giống như vậy thuyền hàng có rất nhiều, đều là vãng lai nội triều thành. Nơi ấy hiện tại đã trở thành phồn hoa trung tâm thương mại, mỗi ngày đều có đại lượng buôn lậu thương nhân xuất nhập. Mặc kệ cái gì phi pháp vật tư, mặc kệ cái gì tăng vật, ở nội triều thành đều có thể giao dịch. Tòa thành thị này bất tuân theo bất luận cái gì quốc gia pháp luật. Vua hải tặc Cửu Thiên Uy, chính là Pháp. Nghe nói sao? Nội triều thành đại tiểu thư Cửu Yêu Nhi lại tiêu diệt một không thuận theo hải tặc, cái kia nhánh đội tàu trên hạ mấy trăm nam nhân, toàn bộ bị lột ra đan thành buồm. Tay nàng hạ được có 100 đầu thuyền, gần 10.000 người đi. Tiếp tục như vậy nữa, nội triều thành chủ người thừa kế thật không tốt nói, Cửu Tiêu thiếu chủ mặc dù là nam nhân, nhưng luận thực lực sợ rằng còn muốn bại bởi đại tiểu thư này một bậc A. Không có pháp biện pháp A, ai bảo đại tiểu thư này quá mạnh A. Không ngừng run rẩy, không ngừng hợp nhất còn lại hải tặc, thế lực càng ngày càng lớn, tiểu liền cha nàng cũng chưa chắc đè ép được A. Nghe nói võ công nàng cao dọa người, bây giờ không đến 30 tuổi, nghe nói liền sắp đột phá cảnh giới tông sư. Nghe nói đã là tông sư A. Người sẽ nói bậy, chúng ta toàn bộ nhạc quốc bao nhiêu tông sư A. Các ngươi ai từng thấy cái này vị Cửu Yêu Nhi đại tiểu thư sao? Tất cả mọi người tại chỗ toàn bộ lắc đầu. Vị đại tiểu thư này chỉ phụ trách chiến tranh, sát nhân, mặc kệ mậu dịch chuyện. Nhìn thấy nam nhân của hắn, hoặc là bị hợp nhất trở thành tay nàng xuống, hoặc là bị lột da động ở cột buồm lên, ta nhưng là nửa điểm đều không muốn gặp lại cái này nữ ma đầu. Mới vừa đến ngoài khơi lên, liền phảng phất tiến nhập một cái thế giới khác. Ở lục địa lên, mọi người đàm luận đều là quốc quân, thái tử, hay hoặc giả là người nào lợi hại quý tộc đại quan. Thế nhưng đến ngoài khơi lên, đàm luận liền đều là vua hải tặc Cửu Thiên Uy, sau đó liền đại tiểu thư Cửu Yêu Nhi. Bởi vì hắn nhóm mới là mảnh này trên mặt biển chủ tể. Nhất là Cửu Yêu Nhi đại tiểu thư, tràn ngập cực kỳ truyền kỳ tính. Từ thiên thiên lỗ thai hầu như nghe ra cái kén. Theo miệng của những người này trong, nàng phảng phất nghe được nữ ma vương, nữ sát thần. Ngắn ngủi 10 năm qua, chết ở trong tay nàng hải tặc đã vô số kể. Thế cho nên toàn bộ nhạc quốc phía đông ngoài khơi lên, chẳng mấy chốc sẽ chỉ còn hạ họ Cửu một đại hải tặc. Chẳng qua cái thời gian đó, họ Cửu gia tộc liền rốt cuộc không phải hải tặc, mà là hải quân, là cả phía đông hải dương mua bán trật tự chủ tể. Càng lắng nghe Cửu Yêu Nhi truyền thuyết, Từ Thiên Thiên trong lòng càng là hiếu kỳ. Đồng thời nối xuống nội triều thành cuộc hành trình, tràn ngập vô cùng sợ hãi, còn có chờ mong. Khoảng cách gia tộc bị diệt môn đã qua một đoạn thời gian. Cựu hận của nàng đã lắng đọng xuống, như trước phi thường nồng nặc, đồng thời thật sâu khắc ghi đến nàng trong xương cốt. Nhưng đã không còn là dường như một đám lửa hừng hực đốt cháy cả người của nàng cùng linh hồn. Cái kia chủng cô độc một thân không an toàn cảm giác, lại một lần nữa bao phủ tâm linh của nàng. Hơn nữa phi thường quỷ dị kỳ quái là, Trầm Lãng thật phảng phất trở thành nội tâm nàng chỗ dựa nào đó. Ly khai lục địa đi tới trên mặt biển thời điểm, liền phảng phất có một sợi dây dính líu nàng cùng Trầm Lãng. Đường dây này rất phức tạp, mang theo cứu hận, lại mang quỷ dị ỷ lại, hợp tác, còn có một tia sợi phức tạp tâm tình. Trải qua một đêm nửa ngày đi, vào buổi trưa, người trên thuyền bỗng nhiên một hồi hoan hô. Nội chiêu thành đến, nội chiêu thành đến. Từ Thiên Thiên không khỏi đi ra bong tàu, nhìn phía trước phồn hoa cảng. Còn có khoảng cách ngoài khơi không xa tòa thành thị nào. Nội chiêu thành, ta tới. Cửu Yêu Nhi, ta tới, ta ngược lại muốn nhìn một chút, ngươi đến tột cùng là dạng gì nữ ma đầu, dạng gì nữ sát thần. Vì tiếp vọng nhai đảo chiến lược thiên văn sổ tự kim tệ, Trầm Lãng đi một chuyến ngọn núi bí mật hang động. Thuận liên hay là đi một chuyến vương liên phân mộ. Người này đáng chết về đáng chết. Nhưng trung quy trợ giúp qua hắn diệt trừ lâm trước, hầu như cho Tình An phủ bá tước một kích chí mạng, gián đoạn Diêm Sơn Thiên hộ sở đối với Huyền Vũ phủ bá tước bất tận tập kích cùng quấy rầy. Công quy công, qua về qua. Trầm Lãng cũng không nói gì khác, chính là ở Vương Liên phần mộ trên sái một chén rượu. Nhưng sau ở Kim Hối cùng Trầm Thập Tam bảo hộ xuống, phản hồi Huyền Vũ phủ bá tước. Thế nhưng, ở đường trở về lên, một cái người ngăn lại lối đi. Một cái nhìn cũng biết phi thường nhân vật ngạ mạn. Một cái đứng ở nơi ấy, cũng cảm giác được lá rụng bay lượn, gió thổi mạnh nhân vật. Một cái đứng ở nơi ấy, liền trùng tử đều không dám kêu gọi nhân vật. Chí ít xem Kim Hối cùng Trầm Thập Tam phản ứng cũng biết. Hai người kia đầu tiên là chợt rút kiếm. Nhưng về sau, lại đem kiếm cắm vô. Bởi vì ở trước mặt người này, rút kiếm đã biến được không có chút ý nghĩa nào, thực lực của đối phương đã vượt qua bọn họ rất nhiều. Đây là một cái trung niên Mỹ Nam. Cả người trên hạ đều tản ra một khí chất. Vô địch thật tịch mịch. Nhân sinh tịch mịch như tuyết. Phía trước nhưng là Huyền Vũ phủ bá tước cô gia Trầm Lãng các hạ. Cái này người mở miệng. Thanh âm rõ ràng một chút cũng không được lớn, nhưng phảng phất tại Trầm Lãng trong lỗ tai vang lên. Trầm Lãng nói, là ta. Chính là ngươi phá giải ta thiên ngoại lưu tinh kiếm pháp. Trầm Lãng thân thể run lên. hắn biết người này là ai vậy? Nghịch Thiên Cường Giả, giết vợ chứng đạo Nam Hải Kiếm Vương Lý Thiên Thu. Các bạn vào link trang web trong phần mô tả bên dưới video để nghe chọn bộ truyện nhé. Chương 151, Lãng Gia chinh phục Kiếm Vương. Nữ ma quỷ đại nghịch chuyển, hai càng. Văn vô đệ nhất, võ vô đệ nhị. Đừng nói thiên hạ đệ nhất, liền chỉ cần Nhạc Quốc đệ nhất cao thủ là ai. Đều không có người có thể cho ra đáp án. Bởi vì cao thủ hàng đầu thông thường đều không được tùy tiện ra tay, càng giống như thế vận hội Olympic giống nhau muốn phải cạnh tranh ra một cái quan á quân tới. Hơn nữa thiên hạ võ đạo, tương sinh tương khắc. Ai thua thắng thua rất khó nói. Như gắng phải tìm một thiên hạ đệ nhất cường giả, đó chính là đời trước đại kiền đế chủ đi. Thế nhưng ở Nhạc Quốc, bất kể thế nào bài danh, Nam Hải Kiếm Vương đều là võ đạo đỉnh kim tự tháp tồn tại. Trung Sở Khách, Tiến Nan Phi, Lý Thiên Thu, Biện Tiêu đều là đại tông sư. Trung Sở Khách cùng Lý Thiên Thu chiến đấu qua, muốn phá giải hắn thiên ngoại lưu tinh kiếm pháp, thế nhưng thất bại. Tiến Nan Phi là Nam Hải Kiếm phái trưởng môn, Lý Thiên Thu là Nam Hải Kiếm đảo chi chủ xưng là Nam Hải Kiếm Vương. Hai người kia danh tiếng xung khắc quá a, một núi không thể chứa hai cọp. Cho nên hai người này là đánh qua. Nhưng là lén lén lút lút đánh, không có ai biết kết quả. Người thắng không có chạy đến nói ta thắng á. Người thua cũng giả trang hồ đồ, không có chạy đến nói mụ đản, lão tử thua. Nhưng tất cả mọi người suy đoán, chắc là Yến Nan Phi thua. Bởi vì Yến Nan Phi là ương ngạnh trương dương người, một ngày thắng ước gì lập tức tuyên cáo thiên hạ. Mà Lý Thiên Thu ở trong mắt tất cả mọi người, chính là một cái thâm bất khả chắc người. Cái này người liền lão bà đều có thể giết, thực sự quá ác a. Phải biết rằng hắn xuất thân bần hàn, nếu không phải hắn nhạc phụ đưa hắn nhặt đi bồi dưỡng, hắn ở đâu có cơ hội trở thành nhất đại tông sư a, sớm trở thành ven đường tiểu ăn mày. Mà hắn thê tử nhưng là đương thời danh dương thiên hạ đại mỹ nhân, không biết là nhiều thiếu thanh niên tuấn kiệt tình nhân trong ngộng. Lý Thiên Thu châu bỏ chi châu còn không ngừng tại đây. Phía trước mỗi một đời kiếm vương đều chỉ dựa vào một chiêu kia thiên ngoại lưu tinh. Mà Nam Hải Kiếm Vương dĩ nhiên tại 10 năm trước liền quăng đi cái này chiêu kiếm pháp không cần, lại luyện nhất chiêu tinh thần vẫn lạc. Còn một chiêu này có phải hay không như bức cũng không biết. Bởi vì ai cũng không dám tới cửa đi khiêu chiến, đồng thời thử một lần cái này chiêu tinh thần rơi xuống thành sắc ca. Cho nên Nhạc Quốc Tông Sư Trung Sở Khách có thể rước lấy, thậm chí Yến Nan Phi cũng có thể rước lấy, duy chỉ có Nam Hải Kiếm Vương Lý Thiên Thu không thể rước lấy. Mà bây giờ Trầm Lãng liền rước lấy cái này siêu cấp đại bột. Là ngươi phá giải ta thiên ngoại lưu tinh kiếm pháp. Lý Thiên Thu lại một lần nữa đạo. Hắn ngôn ngữ phảng phất không có một chút điểm yên hòa khí tức, thậm chí nghe không được một chút phẫn nộ. Trầm Lãng nói, đúng. Lý Thiên Thu nói, cái kia đi đi. Đi chứ. Đi đâu trong. Mang tới Nam Hải Kiếm đảo, nhưng sau giết chết. Cũng không đến nơi đi. Thế giới này trên mặc dù có võ đạo tông sư tồn tại, nhưng hắn nhóm vẫn là thế tục vương quyền trói buộc. Ngươi nếu như giết một người bình thường, vậy còn được. Muốn công nhiên giết một cái phủ bá tước con rể, đó chính là đối với toàn bộ Nhạc Quốc vương quyền khiêu khích. Kim Hối cùng Trầm Thập Tam biết mình căn bản không thể nào là Lý Thiên Thu đối thủ, nhưng vẫn là kiên trì đứng ở Trầm Lãng trước mặt. Đi đi, ta đã cùng Huyền Vũ bá nói qua. Lý Thiên Thu đạo. Cái này hạ Trầm Lãng không khỏi kinh ngạc. Lý Thiên Thu như vậy siêu cấp đại bột là căn bản không thể ở loại chuyện nhỏ này trên nói láo. Hắn nói mình cùng nhạc phụ đại nhân nói qua, hắn khẳng định nói đúng là qua. Nhưng về sau, hắn phi thẳng đến đi về phía trước đi. Kim Hối cực nhanh chạy như điên hướng phủ bá tước tìm chứng cứ. Trầm Thập Tam nói, chủ nhân. Trầm Lãng nói, không sao cả, ta đây phải đi một chuyến. Sau đó, Trầm Lãng trên một chiếc xe ngựa. Lý Thiên Thu đăng lên xe ngựa chi về sau, đem một thân vải thô áo choàng mặc ở thân lên, tức thì thiên hạ tông sư khí chất tiêu thất được vô ảnh vô tung, phảng phất hóa thành một người bình thường sa phu, thậm chí liền mặt mũi đều phảng phất biến. Một tấm tuấn mỹ mặt mũi, dĩ nhiên biến được báo kinh phong sương. Nhưng sau cái này vị Nam Hải Kiếm Vương tự thân lái xe, mang theo Trầm Lãng nam xuống. Triệt để ngất chi về sau, được cứu tỉnh lại Trúc Lan Đỉnh, rơi vào nhất trùng phong ma trạng thái. Hốc mắt hám sâu, mặt mũi dữ tợn. Hai tròng mắt hoàn toàn là huyết hồng sắc. Trăm năm cơ nghiệp, chọn trăm năm cơ nghiệp A. Toàn bộ đều hủy A. Nhất định là Trầm Lãng làm. Nhưng hắn là làm sao làm được à? Trúc Văn Hoa ở bên trên quát, phụ thân, đi cáo hắn, đi tổng đốc phủ cáo hắn, nhất định là Trầm Lãng làm cho hắn mất đầu, mất đầu. Đi tổng đốc phủ cáo Trầm Lãng. Có chứng cứ sao? Mà khi thì đê đập vỡ thời điểm, Trầm Lãng còn ở mấy trăm dặm ra nộ giang khu vực săn bắn A. Trúc Lan Đình tử tức tê thanh nói, ta đã hai bàn tay trắng, Trầm Lãng ngươi dĩ nhiên ép ta đến tuyệt cảnh, vậy cũng đừng trách ta đạp phá điểm mấu chốt, đi tìm Thu Phong Lâu, bất kể bất cứ giá nào, ám sát Trầm Lãng. Người đâu, thời thời khắc khắc nhìn chằm chằm Huyền Vũ bá tước động tĩnh, một ngày Trầm Lãng lạc đàn, lập tức nói cho ta. Thu Phong Lâu, Nhạc Quốc mạnh nhất tổ chức sát thủ. Nó sau lưng, chính là Nam Hải kiếm phái Yến Nan Phi. Lần trước Trầm Lãng theo Mộc Lan Nam xuống, kia thời gian là tuyệt vời cỡ nào hạnh phúc. Thậm chí là đẹp lạ thường. Mà lần này Nam xuống, nhất định khô khan đến bạo nổ A. Lý Thiên Thu Đại Tông Sư căn bản không giống là một cái nhân loại. Hắn thời thời khắc khắc đều ở đây minh tưởng. Đánh xe thời điểm đang minh tưởng, đi bộ thời điểm đang minh tưởng, nấu cơm thời điểm đã ở minh tưởng. Then chốt làm xong cơm về sau, chính hắn là không ăn. Hắn liền càng phải thành tiên giống nhau, hai ba thiên không ăn một trận, mà căn bản không ngủ được. Cùng Trầm Lãng càng là một câu nói cũng không có. Đối mặt còn lại người, Trầm Lãng có thể theo trong lời nói trong dấu vết phân tích ra hắn mục đích cuối cùng. Thế nhưng đối mặt cái này vị kiếm vương, Trầm Lãng thật dường như chứng kiến một cái cơ khí giống nhau. Người căn bản không biết hắn một giây kế tiếp chung sẽ làm ra cái gì tới. Hai ngày một đêm sau, đi tới lục địa phân cuối, hai người đi thuyền rời bến. Lại đi thuyền một ngày một đêm. Rốt cục đi tới một cái đảo nhỏ. Đây chính là danh dương thiên hạ Nam Hải kiếm đảo. Học trò nghèo như vậy. Đảo trên liền chính là mấy đống phong ốc, có đá, có đầu gỗ. Cách đó không xa vách núi lên, có một kẻ ngu si nắm một chi kiếm đang ngẩn người. Nhìn kỹ, kẻ ngu này là Đường Viêm. Hắn cứ như vậy vẫn đứng đờ ra. Đang ở Trầm Lãng cảm thấy hắn có thể muốn sử xuất nghịch thiên kiếm pháp lúc tới, hắn chợt nhất đầu ghim xuống, trực tiếp chìm vào đến nước biển bên trong. Đây là cái gì quỷ? Thế nhưng kiếm vương Lý Thiên Thu phảng phất không có gì cả thấy một dạng, tiếp tục mang theo Trầm Lãng đi về phía trước. Xuyên qua vô số loạn thạch, đi tới một hang núi. Tiến đến. Lý Thiên Thu đạo. Trầm Lãng trong lòng càng hiếu kỳ hơn, kiếm vương đây là vì cái gì hả? Dẫn hắn tới cái sơn động này làm cái gì? Thực sự là hoàn toàn không đoán ra a. Thế nhưng người đàn ông này quá trâu bò, Trầm Lãng chỉ có thể đi theo hắn đi vào bên trong. Cái huyệt động này quá sâu. Đi tới phía sau, đã không được thấy bất luận cái gì tia sáng. Rất đi mau đến tận cùng của sơn động. Trầm Lãng ngửi được một thanh tửi, còn có một thô trọng tiếng hít thở. Nương tử. Chuyện này. Đây là Lý Thiên Thu thanh âm. Trầm Lãng thân trên tức thì từng đợt nổi da gà bốc lên tới. Quá buồn nôn chứ. Cái này tiếng nương tử nhất định so với Trầm Lãng làm cho còn muốn buồn nôn a, tràn ngập vô hạn thâm tình, vô hạn cương chịu. Cùng phía trước Lý Thiên Thu lãnh khốc vô song, hoàn toàn tuyệt nhiên tương phản a. Nương tử, vi phu tới. Lý Thiên Thu ôn nhu vô hạn nói, ta còn mang tới một người. Biến, Lan. Bên trong truyền đến không gì sánh được thanh âm khàn khàn, dường như con cóc giống nhau, dường như từng bị lửa thiêu hầu giống nhau. Nương tử, ngươi không cần bế quan. Theo ta ra ngoài sống qua ngày được không? Lý Thiên Thu rung giọng nói. Cái kia thanh âm khàn khàn nói, cút. Ta nhất định sẽ nhớ lại, ta nhất định sẽ đem thiên ngoại lưu tinh kiếm phổ hoàn chỉnh viết ra, chính diện phản diện đều muốn viết ra, đây là ta gia tộc duy nhất bảo bối, không thể ở trong tay ta đoạn tuyệt. Lý Thiên Thu kích động nói, chúng ta bảo bối không phải thiên ngoại lưu tinh kiếm pháp, ta bảo bối là ngươi. 10 năm trước ta liền quăng đi thiên ngoại lưu tinh kiếm pháp, ta không luyện, không có bộ này kiếm pháp, chúng ta căn bản là không lạ gì. Cái kia thanh âm khàn khàn tràn ngập vô hạn hận ý nói, con tiện nhân kia chẳng những trộm đi ta kiếm pháp, trả lại cho ta hạ độc, để cho ta đầu óc hư mất, nàng thật là độc ác lòng người a, nàng đây là muốn đoạn tuyệt ta Nam Hải kiếm đảo Khâu thị gia tộc 100 năm truyền thừa. Ngươi biến, ngươi cút ra ngoài cho ta, con tiện nhân kia là ngươi cứu trở về, hết thảy đều là ngươi lỗi. Lý Thiên Thu cầu khẩn nói, phải, tất cả đều là của ta sai, ta mắt mù, luôn luôn một ngày ta sẽ tự tay đưa nàng rút gân lột ra. Chém thành muôn mảnh. Nương tử, ngươi không cần bế quan, không cần dằn vặt chính mình, ta mang tới một người, hắn đã hoàn toàn giải khai thiên ngoại lưu tinh kiếm pháp, chính diện phản diện đều giải khai, hắn nương tử mới vừa phá giải thiên ngoại lưu tinh kiếm pháp, chúng ta nhà kiếm pháp sẽ không đoạn tuyệt. Mà bên trên Trầm Lãng tức thì hoàn toàn kinh ngạc đến ngây người. Nói xong giết vợ chứng đạo đâu? Nói xong âm hiểm cuồng ma đâu? Đây hoàn toàn là một cái sủng thê cuồng ma a. Trầm Lãng nghe minh bạch. Người nữ nhân này chính là Lý Thiên Thu nương tử. Trên nhất đại Nam Hải kiếm vương nữ nhi. Nguyên bản hai người qua được hòa thuận, kết quả Lý Thiên Thu cứu tới một nữ nhân. Người nữ nhân này sở hữu siêu cường diễn kỹ, lừa gạt Lý Thiên Thu phu phụ tín nhiệm. Kết quả nàng đánh cắp thiên ngoại lưu tinh kiếm phổ, hơn nữa còn cho Lý Thiên Thu thê tử hạ độc, hủy thân thể và đại não. Lý Thiên Thu thê tử hầu như phong ma, vì không cho gia tộc kiếm pháp đoạn tuyệt, nàng tự giam mình ở sâu nhất trong sơn động, ý đồ đem thiên ngoại lưu tinh kiếm phổ nhớ lại, nhưng sau hoàn chỉnh ghi chép xuống. Lý Thiên Thu vì thoải mái thê tử, liền quăng đi thiên ngoại lưu tinh kiếm pháp, luyện bắt đầu một bộ khác siêu cấp cường hãn kiếm pháp, tinh thần vẫn lạc. Biểu thị coi như không có thiên ngoại lưu tinh, hắn như trước có thể chống đỡ Nam Hải Kiếm Vương uy danh. Thế nhưng hắn thê tử vẫn không thể tiêu tan, như trước tránh né ở bên trong sơn động xuất hiện, mỗi ngày đều đang hành hạ chính mình, liều mạng muốn đem kiếm phổ lặng yên viết ra tới. Vậy có người có lẽ sẽ hỏi, Lý Thiên Thu chính mình rõ ràng hội thiên ngoại lưu tinh kiếm pháp, vì sao chính mình không được lặng yên viết ra tới? Nam Hải Kiếm Đảo có một cái quy củ, mỗi một đời đều là kén rể con rể. Trượng phu học tập thiên ngoại lưu tinh kiếm pháp dương diện, nữ nhân học tập âm diện, âm chuyên môn khắc dương. Hơn nữa, toàn bộ đều là nữ giáo nam. Nam nhân là không thể tiếp xúc kiếm phổ. Không chỉ có như đây, tu luyện bộ này kiếm pháp, còn cần dùng đặc thù kim loại, khiến chúng nó tiến nhập huyết mạch bên trong, như vậy mới có thể làm cho chân khí có chứa đặc thù tư lực, phóng xuất ra lực ly tâm báo táp kiếm chiêu. Mà trùng đặc thù kim loại cũng là nhất trùng tuyệt mật phối phương, chỉ có nữ tử nắm giữ. Nam nhân chỉ phụ trách hướng hạ quát là được. Cho nên chân chính thiên ngoại lưu tinh kiếm pháp bí tịch, chỉ có nữ tử nắm giữ. Lý Thiên Thu đối với thiên ngoại lưu tinh kiếm phổ chính diện nội dung có khả năng đủ nắm giữ, nhưng đối với phía sau bí tịch liền hoàn toàn không biết. Như vậy, cái kia đánh cắp kiếm phổ đồng thời cho Lý Thiên Thu thê tử hạ độc nữ nhân là ai đâu? Đương thời, kiếm vương Lý Thiên Thu cùng thê tử đã không sanh được hài tử. Trời xui đất khiến phía dưới, Lý Thiên Thu nhặt được một cô gái, hai người phi thường yêu thích, liền thu vì nữ nhi. Hết lần này tới lần khác cô gái này thiên phú cao vô cùng, cho nên hai người dự định làm cho nàng kế thừa y bát, đồng thời đem nàng gả cho Đường Viêm làm vợ. Đương nhiên, cô gái này so với Đường Viêm lớn 5 tuổi. Bất quá, nữ đại ba ôm kim chuyên. Nữ lớn 5, mạnh như cọp. Cũng không có cái gì không tốt. Cứ như vậy, cô gái kia ở Lý Thiên Thu phu phụ bên người ngây người 10 năm. Hoàn toàn dường như nữ nhi ruột thịt một dạng, coi là mình ra. Nhưng mà cô gái này cũng là một con rắn độc, thu được Lý Thiên Thu phu thê tín nhiệm, thành công đạt được bí tịch chi về sau, thừa dịp Lý Thiên Thu mang Đường Viêm đi ra ngoài du lịch thiên hạ, dĩ nhiên cho nghĩa mẫu hạ độc. Lý Thiên Thu lúc trở lại, thê tử thân thể và dung mạo đã toàn bộ hủy, đầu óc cũng hư. Cái kia nghĩa nữ không biết tung tích. Tức thì Lý Thiên Thu hầu như muốn tạc, tìm khắp thiên hạ, muốn đem cô gái này chém thành muôn mảnh. Nhưng từ đầu đến cuối không có tìm được. Mà cái thê tử, mỗi ngày đều đang điên cuồng tự trách, đều ở đây trách cứ trượng phu Lý Thiên Thu chớ nên nhặt một con rắn độc trở về. Nghe được Lý Thiên Thu lời nói về sau, nữ nhân kia tức thì chợt nhào lên, gào thét rơi, không thể, tuyệt đối không thể. Người trong thiên hạ không có người có thể phá giải thiên ngoại lưu tinh kiếm pháp, ngươi dám nói xạo ta liền giết ngươi, giết ngươi. Bên trong hang núi này không có bất kỳ quan mang, chỉ có vách động trên nạm mấy khỏa dạ minh châu. Này lúc Trầm Lãng chứng kiến người nữ nhân này tướng mạo cùng thân thể. Thật là khiến người ta buồn nôn. Biết thiểm thừ sao? Người nữ nhân này trên người mỗi một tấc da thịt tựu như cùng thiểm thừ giống nhau, nhìn qua giống như là một cái cực kỳ xấu xí giống như ma quỷ. Cái kia nghĩa nữ dĩ nhiên ác độc như vậy, cấp dưỡng mẫu hạ như vậy kịch độc. Lý Thiên Thu nói, nương tử, nếu như cái này thiếu niên có thể đem thiên ngoại lưu tinh kiếm pháp toàn bộ lặng yên viết ra đến, ngươi liền theo ta đi ra ngoài được không? Ta không tin, ta không tin. Lý Thiên Thu hướng Trầm Lãng nói, Trầm công tử, nhờ ngươi. Trầm Lãng hướng hắn không người bái xuống, nói, nghĩa bất dung tử. Sau đó, Trầm Lãng ly khai sơn động, bắt đầu múa bút thành văn, đem trong đầu thiên ngoại lưu tinh kiếm phổ từng trang hoàn nguyên đến mặt giấy lên. Chọn hơn 200 trang A. Trầm Lãng đủ dùng 2 ngày 2 đêm thời gian, mới đưa chọn bộ kiếm pháp toàn bộ hoàn nguyên. Lý Thiên Thu kia quá khứ chi về sau, dĩ nhiên không có nhiều thiếu mừng rỡ. Trầm Lãng có thể lý giải. Chính là bộ này kiếm pháp làm cho hắn không sanh được hài tử, cũng là bộ này kiếm pháp làm cho thê tử lọt vào vận rủi, cho nên Lý Thiên Thu đối với bộ này kiếm pháp phi thường chán ghét mà vứt bỏ, thậm chí ở 10 năm trước liền quăng đi không cần. Lý Thiên Thu cầm hoàn toàn mới chép viết ra bí tịch, cực nhanh hướng sơn động phóng đi. Ở dạ minh châu ánh sáng yếu ớt xuống, hắn thê tử lại có thể thấy tinh tường. Nàng cực nhanh lật xem, nhất là bên ngoài lật xem đến nhất sau vài đêm. Thiên ngoại lưu tinh kiếm pháp phía sau cũng chính là tương khắc một chiều kia kiếm pháp bí tịch. Cái này thiềm thư một dạng nữ nhân kích động đến cả người run, khóc không thành tiếng nói, ta kiếm phổ lại trở về, tổ tông kiếm pháp không có ở trong tay ta cái đoạn tuyệt. Nàng phảng phất triệt để giải thoát một dạng kích động, mừng như điên. Kiếm vương Lý Thiên Thu nói, nương tử, cái kia. Chúng ta đây đi ra ngoài đi. Không muốn ở trong sơn động này ở, đối với thân thể không tốt. Không được, ta không đi ra. Kiếm vương thê tử quát tầm lên. Ta đây này xấu xí dáng vẻ, tự ta nhìn thấy đều sẽ sợ, người khác xem còn không bằng cùng nhìn thấy quỷ giống nhau à, ta không đi ra, ta không đi ra. Lý Thiên Thu dụ dỗ nói, chúng ta kiếm đảo trên không ai à, ngoại trừ ta liền Viêm Nhi cùng người mù, Viêm Nhi là một cái kẻ ngu si lại hiểu được cái gì à. đều do con tiện nhân kia, đem Hà Thúc mắt cho độc mù, ngươi nhất định phải tìm được nàng, đưa nàng rút gân luật ra, rút gân luật ra. Lý Thiên Thu Hồng an ủi nói, hay ta nhất định tìm được nàng, giết nàng. Nương tử, van cầu ngươi theo ta đi ra ngoài có được hay không? Ngươi nếu như không đi, ta liền theo ngươi ở cùng nhau ở trong sơn động này. Không muốn, sơn động này âm khí như vậy trọng, ngươi huyết mạch vốn là đã thụ thương, không thể ở bên trong. Lý Thiên Thu nói, vậy ngươi theo ta ra ngoài. Kiếm Vương Thê Tử nói, không được, ta tuyệt không đi ra, ta không thể lộ ra ánh sáng. Lý Thiên Thu nói, chúng ta đây muộn trên đi ra ngoài, được không? Nương tử ngươi đã ở chỗ vài chục năm, chúng ta cũng ở vài chục năm, ngươi nỡ lòng nào hả? Kiếm Vương Thê Tử nói, sau này hay nói, ta không đi ra. Ta sốt ruột, ngươi lăn đi, lăn đi. Lý Thiên Thu nói, được, tốt, ta biến, thế nhưng một hồi Hà Thúc đưa tới đồ đạc, ngươi nhất định phải ăn à. Biết, rong rải. Đi nhanh lên, không cho phép xem ta xấu dáng vẻ. Thu Phong Lâu, Nhạc Quốc một cái thần bí tổ chức sát thủ. Một khi bọn họ tiếp hạ ra, sẽ không có không giết chết mục tiêu. Mà cái Thu Phong Lâu sau lưng chính là Nam Hải Kiếm Phái, cũng chính là Tiết Thị gia tộc, thậm chí là Nhạc Quốc Tam Vương Tử. Trúc Lan Đình Tử tức nhìn thấy Thu Phong Lâu một cái trưởng quỹ. Giết Trầm Lãng, bao nhiêu tiền? Thu Phong Lâu cái kia trưởng quỹ nghĩ một lát, lắc đầu nói, không tiếp. Trúc Lan Đình Tê Thanh nói, hắn vẹn vẹn chỉ là phủ bá tước một cái người ở rể mà thôi, Huyền Vũ phủ bá tước đều sắp bị diệt tới nơi, hắn một cái tiểu người ở rể có cái gì không thể giết. Thu Phong Lâu cái kia trưởng quý nói, không phải là bởi vì hắn giết không được, mà là bởi vì hắn hầu như thời thời khắc khắc đều ở đây phủ bá tước chung. Bên người đồng thời có một đội vũ sĩ, ba cái cao thủ đang bảo vệ, xuất thủ đại giới rất cao, xác suất thất bại quá lớn. Trúc Lan Đình Tử tức nói, không được. Trầm Lãng này thì không ở Huyền Vũ phủ bá tước bên trong, mà là xa ở mấy trăm dặm bên ngoài, lẻ loi một mình không có bất kỳ cao thủ bảo hộ, bên người cũng chỉ có một lao đầu sa phu. Thu Phong Lâu trưởng quý nói, quả thực. Trúc Lan Đình Tử tức nói, đương nhiên, ta người thấy rõ rõ ràng ràng, hơn nữa dọc theo đường một mạch phái người nhìn chằm chằm, hắn là sinh tử của ta đại địch, ta thành quỷ cũng sẽ không buông qua hắn. Các ngươi Thu Phong Lâu, sẽ không phải là không dám giết cái này người chứ? Thu Phong Lâu trưởng quý nói, chúng ta quả thật có không dám giết người, nhưng chính là một cái Trầm Lãng tiểu người ở rể, còn không ở danh sách bên trong. Trúc Lan Đình Tử tức xuất ra nhất trương địa đồ nói, đây là Trầm Lãng xuôi nam đường nhỏ, bắc trên chắc cũng là cái này đường nhỏ, các ngươi có thể giữa đường phục giết, vì bảo đảm vạn vô nhất thất, nhất định phải phái ra thật nhiều cao thủ. Thu Phong Lâu trưởng quý nói, cái này không nhọc làm ơn, chúng ta Thu Phong Lâu một ngày xuất thủ, còn không có không giết chết người. Trúc Lan Đình Tử tức nói, bao nhiêu tiền? Thu Phong Lâu trưởng quý nói, 1 vạn kim tệ. Trúc Lan Đình Tử tức kinh hô, đắt như thế. Các ngươi điên sao? Thu Phong Lâu trưởng quy nói, ngươi có thể không để cho. Trúc Lan Đình cắn răng nghiến lợi nói, cho, 1 vạn kim tệ ta cho. Thế nhưng các ngươi muốn đem thi thể của hắn cho ta, ta nhất định phải đưa hắn thôi ra rút gân, toái thi vạn đoạn, nhưng sau sẽ thịt của hắn cho ăn, mới có thể giải khai mối hận trong lòng của ta. Thu Phong Lâu trưởng quy nói, như ngươi mong muốn. Lý Thiên Thu tiễn Trầm Lãng bắt trở về ra. Hắn như trước như vậy lanh khốc, một câu nói đều không nói, mỗi ngày đều đang minh tưởng. Cái này siêu cấp mỹ nam tử, như trước không thế nào ăn, không cần tắm, thế nhưng một điểm mồ hôi cũng không có. Thế nhưng Trầm Lãng tái kiến hắn thời điểm, đã không có bất luận cái gì sợ hãi. Chỉ có sâu đậm kính nể. Giang hồ đồn đãi hại nhân A. Đều nói hắn giết vợ chứng đạo, đều nói hắn là độc ác nhất người. Kết quả, dĩ nhiên là một cái sủng thê của ma, thâm tình trí cực nam nhân. Không sai. Không có cho chúng ta người ở rể mất mặt. Trầm Lãng nói, Kiếm Vương tiền bối, ngài năm đó thu nuôi cái kia nghĩa nữ, tìm được sao? Kiếm Vương Lý Thiên Thu nghĩ một lát, gật đầu. Trầm Lãng kinh ngạc, Lý Thiên Thu võ công cao như vậy, vì sao không được trực tiếp giết nàng báo thù? Chỉ có nàng có giải dược, ta nương tử cách mỗi 1 năm đều muốn dùng giải dược 1 lần, nếu không sẽ chết. Trầm Lãng lặng lẽ. Trầm Lãng nói, vậy nàng là người nào? Kiếm Vương Lý Thiên Thu nói, Yến Nan Phi nữ nhi, Tiết Tuyết. Hết thể đều minh bạch. Nhất Sơn Dung không được hạ nhị hổ. Một cái Nam Hải Kiếm Phái trưởng môn, một cái Nam Hải Kiếm Vương. Yến Nam Phi đã từng đi tìm Lý Thiên Thu luận võ, thế nhưng hắn bại. Vì vậy, hắn trăm phương ngàn kế, để cho mình một cái chẳng bao giờ lộ diện nữ nhi phấn thành một đứa cô nhi, ẩn nút đến Kiếm Vương phu phụ bên người, thành vì bọn họ nuôi nữ. Đạt được bí tịch chi về sau, lập tức cho Kiếm Vương thê tử hạ độc, nhưng sau xa chạy cao bay. Vì vậy, Yến Nam Phi liền phá giải thiên ngoại lưu tình kiếm pháp. Cũng chính là như đây, Lý Thiên Thu buông tha bộ này kiếm pháp, một lần nữa tu luyện một bộ khác kiếm pháp, tinh thần vẫn lạc. Tiết thị gia tộc cái này đẳng cấp hành vi, thực sự là tâm như xà hạt ta. Lý Thiên Thu lại nói, người nữ nhân này, lập tức phải trở thành Tam Vương tử nhị phu nhân. Trầm Lãng càng kinh ngạc. Cái này Tiết thị gia tộc đã vậy còn quá ưu. Cái này Huyền Vũ phủ bá tước trăm năm minh hiếu, dĩ nhiên tại quyền thế đường thượng tẩu được xa như vậy, thảo nào xem không được trên Huyền Vũ phủ bá tước, triệt để phân rõ giới hạn a. Kiếm Vương Lý Thiên Thu nói, Trầm công tử, ta thiếu ngươi một cái ân huệ, lấy sau ngươi có gì cần trợ giúp, một phong thư đưa đến Nam Hải kiếm đảo, mặc kệ nhiều khó khăn ta đều sẽ vì ngươi làm được. Đây là một cái thiên đại hứa hẹn. Vô giá. Trầm công tử, chúng ta bị người nhìn chòng chọc tiến lên. Phía trước mười mấy dặm chi chỗ. Trúc thị gia tộc vũ sĩ chạy như điên tới nói, chủ nhân, chứng kiến Trầm Lãng, chứng kiến Trầm Lãng đang ở phía sau mười mấy dặm chỗ, chúng ta người vẫn còn ở nhìn chằm chằm. Trúc Lan Đình tử tức mừng như điên nói, bên cạnh hắn có thể có cao thủ. Võ sĩ đạo, không có cao thủ gì, như trước chỉ có cái kia lái xe tao lao đầu, bất cứ lúc nào cũng sẽ chết dáng vẻ. Bên cạnh Thu Phong lâu sát thủ nói, ta xác định xem tin tưởng, cái kia người đánh xe tướng mạo không phù hợp bất kỳ cao thủ nào mặt mũi. Trúc Lan Đình tử tức mừng như điên nói, thượng thiên có đường ngươi không đi, địa ngục vô môn ngươi hết lần này tới lần khác xuống tới. Trầm Lãng ta đây một lần nhất định phải đưa ngươi chém thành muôn mảnh, băm cho ăn, để cho ngươi coi như xuống địa ngục cũng hối hận đã từng đắc tội qua ta. Nhưng về sau, hắn nhìn phía Thu Phong lâu cái kia trưởng quỹ nói, các ngươi có thể chuẩn bị xong. Cái kia trưởng quỹ thản nhiên nói, còn không có chúng ta Thu Phong lâu không giết chết người, một canh giờ chi về sau, đem thi thể cho ngươi. Hắn đương nhiên biết, Trầm Lãng sau lưng là Kim thị gia tộc, hơn nữa còn là chủ nhân Tiết thị gia tộc trăm năm minh hiếu. Nhưng là bây giờ, Huyền Vũ phủ bá tước nhằm nhỏ gì a? Cái này hoang giao dã ngoại, tựu như cùng giết một con chó, ai sẽ biết. Cái này vị tổ chức sát thủ trưởng quy vung tay lên. Tức thì, mấy chục danh sát thủ hướng Trầm Lãng phương hướng chạy như điên. Chú thích, đệ nhị càng tiến lên, ta tiếp lấy viết thứ ba càng a. Chư vị huynh đệ, bái cầu chống đỡ đây. Chương 152, Trúc Lan Đình chết thảm. Đại ngốc kinh người thân thế, ba càng. Thu Phong lâu sát thủ xông ra chi về sau, Trúc Lan Đình tử tức cũng xoay người trên ngựa, cùng nhau rong rồi đi. Tên kia trưởng quỹ cho mày, nói, ngươi đi, không được phương tiện chứ. Nói như vậy, Thu Phong lâu sát nhân, mướn chủ là không thể tại chỗ. Thế nhưng loại tình huống này xuống, Trúc Lan Đình tử tức làm sao có thể đủ nhịn được à? Hắn cùng Trầm Lãng hoàn toàn là sinh tử đại thù a, thật vất vả đụng tới hắn lạc đàn thời điểm, hắn đương nhiên muốn nhìn tận mắt Trầm Lãng chết. Nếu như có thể mà nói, hắn muốn chính mình tự tay cắt hạ Trầm Lãng đầu người. Thế giới này trên còn có chuyện gì tình là so với tự tay giết chết cửu nhân thoải mái hơn đây này. Ta có thể thêm tiền, thêm 1000 kim tệ. Trúc Lan Đình tử tức đạo. Thu Phong lâu trưởng quỹ nghĩ một lát, gật đầu đồng ý. Phía trước Trúc Lan Đình tử tức kỳ thực rất keo kiệt, mà bây giờ hắn hầu như táng ra bại sản, lại ngược lại phong khoáng đứng lên. Bởi vì hiện tại báo thủ, đã trở thành hắn duy nhất tín nhiệm. Dù sao đã không có gì gia sản, như vậy tiêu hết sau cùng kim tệ cũng không có cái gì có thể đau lòng. Hai người cưỡi ngựa nam xuống, đi theo ở mấy chục danh sát thủ chi sau. Càng là tiếp cận thành công, Trúc Lan Đình tử tức trong lòng càng là lo sợ bất an. Tiết trưởng quỹ, lần này ám sát sẽ không ngoài ý đi, Trầm Lãng là một cái nhất là bên ngoài gian xảo người, toán hoàn toàn sách. Liên quan tới điểm này, Trúc Lan Đình tử tức thật sự là chịu thiệt nhiều lắm. Cái này vị tiết trưởng quỹ đồng dạng đến từ chính Vũ An phủ bá tước Tiết thị gia tộc, chẳng qua là một người địa vị tương đối cao người hầu. Thu Phong lâu là một cái tổ chức sát thủ. Như vậy mặt ngoài trên nó là buôn bán gì đâu? Bán bánh ngọt đấy. Hắn nhà bánh ngọt siêu cấp nổi danh, làm chính xác ăn ngon cực, là nổi tiếng toàn bộ Nhạc Quốc ăn vặt. Mà vị Tiết Phong trưởng quỹ chính là Nộ Giang quận Thu Phong lâu trưởng quỹ, phụ trách 1/3 Thiên Nam hành tỉnh sinh ý. Nhìn bề ngoài hắn cùng tổ chức sát thủ hoàn toàn là không có có quan hệ, thậm chí cùng Tiết thị gia tộc cũng không có một chút quan hệ. Hắn chính là một cái bán bánh ngọt mập trưởng quỹ, hơn nữa chính mình đã từng chính là một gã xuất sắc điểm tâm sư phụ. Không phải cao tầng người, căn bản cũng không biết cái này Thu Phong lâu là Nhạc Quốc mạnh nhất tổ chức sát thủ. Nghe được Trúc Lan Đình lời nói về sau, Tiết Phong trưởng quỹ không tiết tháo cười, nói, chỉ cần tiếp hạ tờ đơn, còn không có chúng ta Thu Phong lâu không giết chết người. Dứt lời, hắn đưa qua một bản vẽ giống như, người này chính là cho Trầm Lãng đánh xe người. Tiết Phong trưởng quỹ nói, chúng ta Thu Phong lâu nắm giữ cái này thiên hạ cao thủ danh sách, mỗi người bức họa đều có, người này liền nửa cao thủ đều toán không được lên. Hơn nữa huyệt thái dương long xuống, da sắc tiểu tụy, gân mạch khô héo, căn bản cũng không phải là võ công cao cường người. Trúc Lan Đình tức thì bội phục, nhưng như trước gánh thầm nghĩ, Trầm Lãng cái này tặc tử thực sự là phi thường âm hiểm xảo trá, chúng ta vẫn là cẩn thận vì lên, vạn nhất bên cạnh hắn có cái gì mai phục đâu. Tiết Phong trưởng quy nói, trinh chắc qua, trong phạm vi mấy chục dặm không có bất kỳ mai phục. Ta đã đem nộ giang phân đà phái ra 1/3, đừng nói một cái Trầm Lãng, coi như 10 cái Trầm Lãng cũng dư giả. Hoặc ta nói được rồi trực tiếp một ít, này thì coi như Kim Mộc Lan ở bên trên, Trầm Lãng cũng chắc chắn phải chết. Tức thì, Trúc Lan Đình yên tâm. Trầm Lãng bên người không thể xuất hiện võ công so với Kim Mộc Lan càng cao người, cho nên hắn lần này là triệt để chết chắc. Đã hắn dễ dàng như vậy giết, vì sao còn phải thu ta 1 vạn kim tệ? Trúc Lan Đình đạo. Tiết Phong trưởng quy nói, Trúc Lan Đình tử tước, ngươi muốn giết là một cái phủ bá tước con rể. Ta có thể nói cho ngươi, như không phải phía trên đại nhân vật thấy không quen Trầm Lãng sống, ngươi coi như nhiều tiền hơn nữa chúng ta cũng sẽ không nhận. Phía trên đại nhân vật, Tiết thị gia tộc chủ nhân, hay hoặc giả là Tam Vương tử. Trúc Lan Đình tử tức nói, cái kia như thế này, có thể hay không để cho ta tự thân giết Trầm Lãng đâu? Ta có thể thêm tiền. Kiếm Vương Lý Thiên Thu tiếp tục chạy đi. Trầm Lãng nhớ tới phía trước Trung Sở Khách đại tông sư đối với võ đạo của mình thiên phú đánh giá. Trước mắt cũng là một cái đại tông sư, hơn nữa còn là một cái siêu cấp như bức đại tông sư, Trầm Lãng không khỏi hỏi Kiếm Vương tiền bối, ngài có thể hay không giúp ta nhìn, ta gân mạch thiên phú như thế nào? Có thích hợp hay không luyện võ? Không thích hợp. Trầm Lãng kinh ngạc. Kiếm Vương tiền bối, ngươi như thế chính trực. Nhìn nhân gia Trung Sở Khách đại tông sư, cỡ nào có thể nói a? Lý Thiên Thu nói, ngươi thê tử võ đạo thiên phú cũng rất cao, đương nhiên cao tới đâu cũng không sánh bằng đại ngốc, ta chưa từng thấy qua như thế nghịch thiên gân mạch. Trầm Lãng kinh ngạc, ngài biết đại ngốc? Lý Thiên Thu nói, Trung Sở Khách mang theo hắn tới bái kiến ta. Trầm Lãng minh bạch, Trung Sở Khách đại tông sư là mang theo đại ngốc đi khoe khoang. Xem ra hai cái này đại tông sư là bạn tốt. Chẳng qua càng là bạn tốt, lại càng cần ở trước mặt đối phương trang bức a. Phía trước ngươi có Đường Viêm cái này đệ tử xuất sắc, hiện tại ta đại ngốc so với ngươi Đường Viêm như bức nhiều. Thiên phú cao tới đâu thì thế nào? Luyện võ không có gì hay. Lý Thiên Thu nói, ta võ công cao thì có thể làm gì? Biết rất rõ ràng cựu nhân ở đâu trong, còn chưa phải là bất lực. Thanh âm của hắn tràn ngập bất đắc dĩ. Quyền thế mới là thế giới này mạnh nhất lực lượng. Võ đạo ở quyền thế trước mặt, cái gì cũng không phải. Khương Ly bệ hạ được công nhận thiên hạ đệ nhất, mà Đại Viêm đế quốc hoàng đế bệ hạ không biết võ công, nhưng kết quả thế nào? Đại Viêm đế quốc nhất thống thiên hạ chư quốc túi đầu nghe theo. Chúng ta đại tông sư võ công cao tới đâu thì có thể làm gì? Có thể đánh thắng được 100 người, lẽ nào có thể đánh được 1.000 người, 1 vạn người sao? Kiếm Vương thanh âm tràn ngập hữu quảng cảm giác. Trầm Lăng nói, Kiếm Vương tiền bối, ngài thê tử trên người kịch độc ta tạm thời vô giải. Thế nhưng, ta sẽ muốn làm pháp, hy vọng một ngày nào đó, có thể làm cho nàng khôi phục dáng dấp ban đầu. Kiếm Vương kinh ngạc, nhưng sau gật đầu nói, cái kia đa tạ ngươi. Trầm Lăng nói, tiền bối, đệ tử của ngài Đường Viêm võ đạo thiên phú kinh người, hẳn là gần với đại ngốc chứ. Kiếm Vương lắc đầu nói, không được, còn có một người, võ đạo thiên phú so với Đường Viêm càng cao, gần với đại ngốc. Người nào? Trầm Lăng hỏi. Kiếm Vương nói, cựu yêu nhi. Nàng. Trầm Lăng không khỏi cả kinh. Cựu Thiên Nguy sinh ra huyết mạch như vậy nữa nhi. Kiếm Vương nói, ta cũng kỳ quái. Trầm Lăng nói, đại ngốc phụ thân gọi Tống Nghị, cũng chỉ là một cái dân quân tiểu thủ lĩnh, võ công vô cùng bình thường, chuyện này. Khả năng sao? Kiếm Vương nghĩ một lát mới nói, có huyết mạch đột biến có khả năng, nhưng xác suất cực thấp. Bình thường mà nói, võ đạo thiên phú cũng là di chuyển. Ta ngày. Trầm Lăng cảm thấy bên trong khả năng tồn tại phi thường kinh người cố sự ạ. Đại ngốc mẫu thân rất đẹp. Thậm chí là phi thường Mỹ. Nàng một đường chạy nạn đến Huyền Vũ thành Phong Diệp thôn, gả cho ngay lúc đó Tống Nghị, 7 cái tháng hậu sinh hạ đại ngốc. Rất nhiều người đều cảm thấy đại ngốc sở dĩ ngốc, là bởi vì sinh non. Thế nhưng, sinh non còn có lớn như vậy thể lượng. Sinh hạ đại ngốc về sau, hắn thân mẫu liền tắt thở. Chi sau Tống Nghị đối với đại ngốc thái độ, phi thường băng lãnh tuyệt tình a, thụ thương chi sau trực tiếp ném ở bên trong hốc núi chờ chết. Bây giờ xem ra không phải Tống Nghị hổ dữ ăn thịt con. Mà là có khác cố sự a. Trầm Lăng nói, cựu yêu nhi, lợi hại đến mức nào? Kiếm Vương nghĩ một lát mới nói, mấy năm chi về sau, nàng sẽ đuổi trên chúng ta. Sẽ không chứ? Châu như vậy. Cái này nữ hải tặc mạnh như vậy. Hoàn toàn không nghĩ tới a. Hai người co rơi vào trầm mặc. Kiếm Vương tiền bối quả thực không am hiểu với trò chuyện thiên. Đông nhiên, Kiếm Vương lại nói, Trầm Lãng, Huyền Vũ phủ bá tức như đối mặt vực sâu, như một ngày nào đó thai vạ đến nơi. Ngươi có thể tới ta kiếm đảo. Chúng ta không tranh quyền thế, ta người này không có bản lĩnh, nhưng đảm bảo ngươi một cái mạng có thể còn có thể làm được. Trầm Lãng trong lòng vô cùng cảm động. Cái này vị kiếm vương, chân chính là trong nóng ngoài lạnh người a. Chẳng qua nghĩ đến cũng bình thường, hắn có thể đủ dạy dỗ Đường Viêm như vậy vũ si, bản thân chắc cũng là không sai biệt lắm nhân vật. Mà đang ở này thì, một hồi tiếng vó ngựa vang. Trầm Lãng mã xa bị bao vây. Mười mấy cái Thu Phong lâu sát thủ, hơn 10 người trúc thị gia tộc vũ sĩ, đem Trầm Lãng cùng kiếm vương đoàn đoàn bao vây. Ha 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 ha. Một trận cười điên cùng tiếng. Không thấy người, trước nghe tiếng. Trúc Lan Đình tử tức đứng hàng chúng mà ra, hắn nhìn phía Trầm Lãng ánh mắt không gì sánh được oán độc. Trầm Lãng, không nghĩ tới đi, chúng ta lại gặp mặt. Trầm Lãng kinh ngạc nói, Trúc Lan Đình tử tức từ lúc từ biệt đến giờ vẫn khỏe chứ. À, ông trời của ta, ngài gần nhất trong nhà xảy ra chuyện gì tình à? Dĩ nhiên tiểu tụy đến nước này. Không đề cập tới con tốt, cái này nhắc tới Trúc Lan Đình tử tức hầu như muốn tạc, lạnh giọng nói, Trầm Lãng ngươi làm chuyện tốt, ngươi đào ra ta ra đập chứa nước đê đập, đem ta gia tộc trăm năm cơ nghiệp toàn bộ bao phủ hủy diệt, ngươi thật ngoan độc à. Trầm Lãng cái cổ co rụt lại nói, Trúc Lan Đình tử tước, ngươi ngàn vạn lần không nên oan uổng người à. Ta liền ngươi ra ở đâu trong cũng không biết à, lại nói cái kia nhất thiên chúng ta ở mấy trăm dặm ra nộ giang khu vực săn bán, là sớm trên chuyện phát sinh tình sao. Đương thời ta đang ở cho nương tử xuyên váy, ta còn đập một bàn tay, ngươi xem, ta phải khuôn mặt chính là chứng cứ, giấu bàn tay thấy không. Trúc Lan Đình giận dữ hét, Trầm Lãng ngươi cái này khiêu lương tiểu xỉu, đến cái này đẳng cấp thời điểm còn muốn diễn đùa giỡn, thực sự là đáng thẹn được cười. Trầm Lãng nói, Trúc Lan Đình tử tước, ngài mang theo làm sao nhiều người đi làm nha a? Muốn đi công chuyện sao? Trúc Lan Đình tử tước cười gần nói, chúng ta có khả năng à? Đương nhiên là lấy mạng chó của ngươi á. Trầm Lãng cả kinh nói, cái này rõ như ba ngày phía dưới, các ngươi lại muốn giết một cái phủ bá tước con rể. Các ngươi là gan cũng không tránh khỏi quá đại đi. Thiên đường có lối ngươi không đi, địa ngục vô môn ngươi lại xuống tới. Trúc Lan Đình tử tức nói, ngươi Trầm Lãng tự tìm chết, có thể quái được người nào? Ngươi tốt nhất vỏ rùa đen lưu lại, hết lần này tới lần khác muốn chui ra đầu đến, ngươi bất tử người nào chết à? Cái này hoang giao dã ngoại, giết ngươi dường như làm thịt một cái cho hoang, người nào lại sẽ biết? Nay lúc, kiếm vương Lý Thiên Thu đông nhiên nói, Thu Phong lâu, các ngài thậm chí liền tờ đơn này đều tiếp, giết phủ bá tức con rể, thưa quy củ đi. Nộ Giang phân đà Tiết Phong trưởng quy nói, Trầm Lãng, nho nhỏ người ở rể, chính là nhất con kiến hôi thai, lại có cái gì không thể giết. Trầm Lãng ánh mắt co rụt lại. Thu Phong lâu. Nam Hải kiếm phái Yến Nan Phi. Huyền Vũ phủ bá tức quan hệ thông gia Tiết thị gia tộc. Trầm Lãng nói, ngươi sau lưng chủ tử nếu muốn giết ta. Tiết Phong trưởng quy nói, vậy cũng được không có, ngươi như thế một tiểu nhân vật, chúng ta chủ tử còn không đến mức tự thân hạ lệnh giết ngươi. Chỉ bất quá chúng ta chủ tử rất chán ghét ngươi. Tiểu nhân vật một khi bị chán ghét, cái kia không được chính là một con đường chết nha. Như vậy cái này chủ tử là Tiết thị gia chủ. Vẫn là Tam Vương tử đâu? Trầm Lãng cùng Tam Vương tử có thủ gì cái gì hoán sao? Có chừng một chút đi. Tỷ như Tam Vương tử chính là tay sai Lý Văn chính là Trầm Lãng hại chết. Hơn nữa, chôn tiểu nhân chớ chú thái tử một chuyện, cũng kém một điểm đốt tới Tam Vương tử đầu lên. Cái này vị Tam Vương tử nhưng là tương đương chi châu bò, là duy nhất có thể cùng thái tử địa vị ngang nhau người. Thậm chí ở quân đội chống đỡ lực lên, còn muốn vượt lên trước thái tử. Trúc Lan Đình tử tức nói, tốt Trầm Lãng, đừng muốn đang kéo dài thời gian, ở nơi này hoang giao dã ngoại ai cũng cứu không được ngươi, ngươi đã định trước một con đường chết. Tiếp đó, ta sẽ tự thân chém xuống đầu, ta sẽ đưa ngươi rút gân lột ra, đem thi thể của ngươi cho ăn. Coi như ở 18 tầng địa ngục, ngươi cũng biết hối hận đã từng đắc tội qua ta. Nhưng về sau, Trúc Lan Đình tử tức chợt rút kiếm, quắc, lên. Kiếm vương nhẹ nhàng thở dài một tiếng, nhưng sau xuống xe ngựa, rút kiếm ra. Hắn kiếm rất đặc thù, chính là một chi đầu gỗ kiếm. Không phải cố làm ra vẻ à, cũng không phải vì chuyên môn khắc thiên ngoại lưu tình, mấy năm nay hắn dùng đến chính là một chi một kiếm. Hơn nữa không phải là cái gì như bức đầu gỗ, chính là phổ thông đầu gỗ trẻ thành kiếm, còn phi thường thô ráp, phảng phất tiểu hài tử đồ chơi. Nhìn thấy chi này một kiếm, Thu Phong lâu Tiết Phong trưởng quý tức thì run lên bần bật nói, xin hỏi các hạ là. Kiếm vương nói, chính là ngươi giống người kia. Nhưng về sau, hắn nhẹ nhàng run lên. Trên người vải thô áo bào cho rơi xuống, lộ ra một thân áo xanh. Cái kia dại do rầm xương sa phu không được cách nhìn, thay vào đó là một cái tuyệt đỉnh trung niên Mỹ Nam, nhất đại tông sư. Vẹn vẹn đứng ở nơi ấy, tựu như cùng nguyên đỉnh núi cao sướng sướng. Thu Phong lâu Tiết Phong trưởng quỹ chợt run run một cái, run rẩy nói, Lý tiên sinh, hôm nay coi như chưa từng thấy qua chúng ta, được không? Không được. Kiếm vương đạo. Tiết Phong trưởng quy nói, Lý Thiên Thu, ta sau lưng là Yến Nan Phi Đại Tông Sư, là Vũ An phủ bá tước, là Tam Vương tử điện hạ, ngươi lẽ nào dám giết ta? Kiếm Vương nói, cái này hoang giao giã ngoại, cũng không có cái gì người biết. Thiết Phong trưởng quỹ chợt cắn răng một cái, thê lương nói, cái kia, liên liêu mạng. Hắn lời còn chưa dứt, đầu sẽ không. Sau đó, Thu Phong lâu sát thủ, dường như thiêu thân lao đầu vào lửa một dạng, điên cuồng mà hướng Lý Thiên Thu phóng đi. Thực sự là dũng cảm can đảm a. Nhưng về sau, Trầm Lãng nhìn thấy không gì sánh được một màn ly kỳ. Kiếm Vương đứng tại chỗ, vẫn không nhúc nhích. Một kiếm một cái, một kiếm một cái. Ngắn ngủi hai phần chung, đã đem Thu Phong lâu mười mấy cái sát thủ giết được sạch sẽ. Cái này kiếm pháp thoạt nhìn một chút cũng không được như bức a, một chút cũng bất tinh diệu tuyệt luân. Chính là giơ tay lên sát nhân, giơ tay lên sát nhân. Thậm chí liền đâm cũng không cần đâm. Nhìn qua liền phảng phất từng cái sát thủ hướng đục lên, nhưng sau sẽ chết. Chuyện này, đây là cắm xào chờ nước kiếm pháp. Trầm Lãng ngây người, không khỏi nói, tiền bối, đây chính là ngài tinh thần vẫn lạc kiếm pháp sao? Kiếm Vương nói, cái này cái gì kiếm pháp đều không phải là. Tinh thần vẫn lạc kiếm pháp. Chỉ bằng mượn những thứ này người, còn chưa xứng Kiếm Vương sử xuất ra. Giết đám người kia, còn muốn cái gì kiếm pháp à? Trầm Lãng thấy thật hâm mộ. Tiền bối, ta bỗng nhiên rất muốn luyện kiếm. Kiếm Vương thản nhiên nói, không nên lãng phí thời gian. Kháo ngươi quá không biết trò chuyện thiên. Trầm Lãng nói, tiền bối, tương lai ta nương tử hội lợi hại như vậy sao? Kiếm Vương nói, nguyên bản không thể, nhưng là bởi vì có ngươi, cho nên nàng tương lai cũng sẽ lợi hại như vậy, thậm chí lợi hại hơn một ít. Ở bí tịch võ đạo giải khai lên, ngươi là ta đã thấy nhất thiên tài người. Trầm Lãng mừng rỡ trong lòng, Kiếm Vương tiền bối, ngươi quá hội trò chuyện thiên. Tiếp đó, Kiếm Vương đi ra ngoài. Một kiếm một cái, một kiếm một cái, đem Trúc Lan Đỉnh bên người vũ sĩ toàn bộ giết sạch. Mũ đàn, thực sự là thật nhảm chán kiếm pháp A. Căn bản không có thấy ngươi dùng chiêu thứ hai A, tay đều chẳng muốn nâng lên, nửa đóa kiếm hoa cũng không có. Cái loại cảm giác này liền phảng phất truyền kỳ trong trò chơi, 50 cấp chiến sĩ cầm đồ long đao đi tân thủ thôn địa đồ giết gà giống nhau. Đợi được Trúc Lan Đỉnh tử tức phản ứng lại thời điểm, bên người đã không có một người sống. Toàn bộ chết sạch, liền thừa lại hạ chính hắn. Xảy ra chuyện gì tình? Trước mắt cái này người ai vậy? Kiếm Vương nói, Trầm Lãng, cái này người ta không thể giết. Hắn một kiếm nhẹ nhàng đặt ở Trúc Lan Đỉnh cổ lên. Rõ ràng là một chi nhẹ bỗng một kiếm, nhưng phảng phất có nghìn cân chi trọng, làm cho Trúc Lan Đỉnh trực tiếp về xuống, hoàn toàn không thể động đậy. Trầm Lãng nói, vì sao hả? Kiếm Vương Lý Thiên Thu nói, ta xuất thân ti tiện, mỗi lần nhìn thấy quý tộc đều trong lòng tự ti. Vừa nghĩ tới giết quý tộc, trong lòng của ta liền hơi có chút sợ hãi, cảm giác cùng toàn bộ quốc gia vương quyền đối nghịch, cho nên không dám giết. Trầm Lãng kinh ngạc. Kiếm Vương tiền bối, là mỗi cái đại tông sư đều như thế kinh sợ, vẫn chỉ có ngươi một cái người như vậy hả? Ngươi không dám giết, ta cũng là dám giết. Đừng nói chính là một người tử tước, coi như cao hơn nữa quý tộc, chỉ cần người không biết quỷ không ngờ, ta đều có thể giết chết. Trầm Lãng ngồi xổm Trúc Lan Đỉnh tử tước trước mặt. Trầm Lãng, ngươi nghĩ làm sao? Ta nhưng là đường đường tử tước, ta nhưng là quốc quân dựng đứng tân chính cờ si a, ngươi không thể giết ta, ngươi không thể giết ta. Trầm Lãng xuất ra một con bình sứ, ở Trúc Lan Đỉnh trước mặt lắc lắc. Trúc Lan Đỉnh sợ đến cả người run rẩy, nội tâm cừu hận cùng lửa giận phảng phất tiêu thất được vô ảnh vô tung, thay vào đó là vô biên vô tận cầu sinh. Trầm Lãng, Trầm công tử, van cầu ngươi đừng giết ta. Ta cam đoan lấy sau cũng nữa không cùng ngươi là địch, cũng nữa không cùng ngươi đối nghịch. Trầm công tử, trước đây đều tại ta mắt mù đắc tội ngươi, ta sai, ta thật lỗi. Trầm gia, ta sống đến nay thiên không dễ dàng a, không dễ dàng a. Thứ hôm nay lấy về sau, ta làm cho ngươi như làm ngựa a. Chứng kiến Trúc Lan Đỉnh tử tức khóc ào ào, Trầm Lãng trong lòng một hồi trắng án. Vẫn là Điền Hoành có cốt khí a, trước khi chết như trước chửi ầm lên. Trầm Lãng nói, đại lang chớ sợ, uống thuốc. Nhưng về sau, hắn gỡ ra nắp bình tử, bóp ra Trúc Lan Đỉnh tử tức miệng, đem trong bình axit sulfuric ngã xuống. Khoảng khắc sau, Trúc Lan Đỉnh trong miệng toát ra từng đợt khói đặc. A. 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 Cái này vị tử tức đại nhân, phát sinh trước nay chưa có thê lương hay thảm. Phảng phất thân chỗ 18 tầng địa ngục. Đủ đủ kêu rên nhất khắc chung, hắn mới hoàn toàn chết đi. Cùng nay đồng thời, Huyền Vũ phủ bá tước rốt cục nên đón chờ đã lâu khách nhân. Vũ An phủ bá tước chính nữ, mập trạch Kim Mộc thông vị hôn thê, Tiết Lê. Kim Trác bá tước thật không nghĩ tới, nàng vậy mà lại tự mình đến. Đồng dạng, ở nội triều thành chờ chọn bốn thiên tử thiên thiên, rốt cục nhìn thấy trong truyền thuyết nữ ma đầu cứu yêu nhi. Chú thích, thứ ba càng tiến lên, nay thiên đã lâu càng gần đây một vạn ngũ, chắc là mệt nhất một lần, cảm giác mình niên kỷ quả thực đại. Nhất là bên ngoài cần sự ủng hộ của mọi người cổ động, bánh ngọt thật sâu xin nhờ. Chương 153, 153, Nghịch Thiên Cửu Yêu Nhi. Thư hôn. Thiên Thiên hiến thân. Ai? Nhìn Trúc Lan Đình tử tức thi thể, Trầm Lãng toét miệng. Bộ dáng này chỉ nhìn đều cảm thấy rất thống khổ a. Cả người cơ hồ là vật mèo, nguyên bản 1m8 đại người cao, ngạnh sinh sinh cuộn thành một đoàn. Kiếm Vương tiền bối, thế giới này thật đúng là tạo hóa trêu ngươi à, một số thời khắc thực sự là người định không bằng trời định a. Trầm Lãng nói, ta lúc đầu nghĩ cái nào một thiên không rỗi rảnh, phải đi giết chết người này, không nghĩ tới hắn không giải thích được chết. Kiếm Vương Lý Thiên Thu lập tức không biết trả lời như thế nào. Lúc đầu hắn còn cảm thấy lần này Huyền Vũ phủ bá tước đại họa lâm đầu, tránh không thoát. Bây giờ suy nghĩ một chút, có thể hắn lo lắng quá nhiều. Tiếp đó, Trầm Lãng bắt đầu đem thi thể trên đất di chuyển. Chế tạo Lan Sơn Tử Tức phủ cùng Thu Phong lâu lẫn nhau hầu đảm mà chết giả tượng. Như ngươi vậy không thể gạt được nhân. Kiếm Vương Lý Thiên Thu đạo. Trầm Lãng nói, đây là không đầu đại án, luôn luôn làm cho một cái giao phò à. Cho nên có cái giả đáp án cũng so với không có đáp án tốt, bằng không chẳng phải là làm cho quan viên địa phương khó xử à. Cái này phảng phất ngươi thi thời điểm, phát hiện một đạo đề cũng không biết, lúc này ngươi dù cho viết linh tinh cũng muốn đem bài thi điền được tràn đầy. Như một chữ đều không được viết, đó chính là coi rẻ giáo dục, coi rẻ đi quyền uy a. Nhưng sau Trầm Lãng ngồi lên xe ngựa, Kiếm Vương Lý Thiên Thu lại một lần nữa biến thành một cái dai gió rầm xương sa phu, tiếp tục bắc lên. Tiên bối, phía trước mỗi một đời kiếm vương đều sinh nữ nhi, ngài. Trầm Lãng do dự một chút sau còn là nói xuất hiện. Kiếm Vương Lý Thiên Thu nói, từng có hài tử, nhưng không có bảo trụ. Thật xin lỗi. Trầm Lãng đạo, hắn cũng rất khó chịu. Lý Thiên Thu nói, thống khổ 20 năm, cũng có thể thừa nhận. Nguyên do bởi vì cái này trọng tâm câu chuyện, hai người trầm mặc hơn một canh giờ. Đi ngang qua một mảnh hồ nước. Nhìn thấy cái này bức mỹ cảnh, tâm tình mới có hơi rộng rãi. Trầm Lãng dùng nhanh nhẹn ngữ khí hỏi Kiếm Vương tiền bối, hải tặc nữ ma đầu Cửu Yêu Nhi dáng dấp đẹp không? Lý Thiên Thu do dự một chút, nói, không biết nên nói như thế nào. Chắc là không đẹp đi. Nếu không thì nàng cũng không sẽ vui vui mừng nữ nhân. Trầm Lãng nói, nghe nói nàng yêu mến nữ nhân, có chuyện này sao? Lý Thiên Thu lại do dự một hồi nói, ta vẫn còn không biết do nên nói như thế nào. Kiếm Vương thực sự không quá am hiểu nói với người khác ba đạo bốn A. Nhưng hết lần này tới lần khác Trầm Lãng cũng là cái bát quái tinh. Cho nên đoạn đường này lên, Trầm Lãng nói càng ngày càng nhiều, Kiếm Vương lời nói càng ngày càng thiếu. Nhất sau bất đắc dĩ, Kiếm Vương chỉ có thể một bên minh tưởng một bên đánh xe. Ai? Khó trách ta sẽ tìm Đường Viêm làm đệ tử, bởi vì hắn cũng không yêu thích nói a. Vũ An phủ bá tước chính nữ Tiết Thiên Nhiên, a không đúng, là Tiết Lê đi vào Huyền Vũ phủ bá tước. Bình thường cái này chủng trăm năm gia tộc quyền thế nhà nữ nhân là càng ngày càng xinh đẹp, bởi vì gen không ngừng ưu hóa nguyên nhân. Đương nhiên, giống chúng ta sát vách đảo quốc công chúa dáng dấp như thế xấu xí cũng có, chẳng qua xem như là thiếu cân nhắc. Tiết Lê tự nhiên cũng rất mỹ. Hơn nữa còn là cái kia chủng tiêu ngạo bướng bỉnh chi mỹ tràn ngập cảm giác về sự ưu việt, thật cao ở trên chi mỹ. Trực tiếp một điểm, chính là đẹp để cho người ta chán ghét. Tiết Lê nhìn Huyền Vũ phủ bá tước ánh mắt mang theo thiên nhiên cảm giác về sự ưu việt. Thực sự là 100 năm Hà Đông, 100 năm Hà Tây a. Năm đó Tiết thị gia tộc lọt vào hải tặc tập kích, cũng hầu như lọt vào ngập đầu chi tai họa, cả gia tộc người hầu như đều chết hết. Nếu không phải Kim trụ bá tước cứu rút, Tiết thị gia tộc đã diệt tộc. Năm đó Tiết thị gia tộc dòng độc Đinh Tiết Phàm bái Kim trụ bá tước vi sư, 40 tuổi trở thành nhất đại tông sư. Theo cái kia chi về sau, Tiết thị gia tộc liền chia làm hai cổ thế lực. Vũ An phủ bá tước cùng Nam Hải kiếm phái. Tiết gia thật sự là bị giết sợ à, cảm giác nắm giữ cao cấp vũ lực mới có cảm giác an toàn. Mà hơn 100 năm quá khứ, Vũ An phủ bá tước cùng Nam Hải kiếm phái đều trở thành quái vật lớn. Toàn bộ Tiết thị gia tộc nhân tài đông đúc. Mà trái lại Huyền Vũ phủ bá tước lại sớm đã nhân tài điều linh, dĩ nhiên đến phiên một cái hèn mọn người ở rể làm mưa làm gió. Thực sự là thương cảm thật đáng buồn a. Kim Sơn đảo tranh, Kim thị gia tộc là thắng. Thế nhưng thắng ngược lại so với thua thảm hại hơn. Cái kia tiểu người ở rể có thể cải biến Kim thị gia tộc bị tiêu diệt vận mệnh sao? Đương nhiên không thể. Cho nên Tiết Lê làm sao có thể khống chế nội tâm ưu việt đâu? Ta Tiết thị gia tộc như mặt trời giữa trưa, mà ngươi Kim thị gia tộc lại kế cận diệt vong. Vũ An phủ bá tước cùng Nam Hải kiếm phái sở dĩ có nay thiên, hoàn toàn là năm đó Kim trụ bá tước ban ân. Như vậy Tiết Lê cảm kích Kim trụ bá tước sao? Đương nhiên cảm kích. Thế nhưng còn có một câu nói, gọi là ân đại thành thủ. Cái này chủng trời cao đất rộng tri ân, ngươi nhường báo đáp thế nào đâu? Không có pháp báo đáp a. Ta Tiết thị gia tộc cho tới bây giờ mới cùng ngươi phân rõ giới hạn, đã coi như là phi thường có quý tộc hàm dưỡng. Ngược lại ngươi Kim thị gia tộc không có tự biết mình à? Lượng gia hôn ước kéo nhiều năm như vậy, chúng ta ra ý tứ lẽ nào ngươi còn nhìn không ra sao? Còn muốn cần chúng ta tới làm rõ sao? Giữ lại một điểm mặt không tốt sao? Hết lần này tới lần khác muốn vạch mặt. Kim Trác Bá tức nhất ra bốn chiếc, toàn bộ tới đón tiếp Tiết Lê. Hiền chất nữ đến đây, không biết có chuyện gì. Kim Trác Bá tức đạo. Tiết Lê nói, ta tới từ hôn.
Cái gì?
Trực tiếp như vậy. Nhân gia Nạp Lan Yên Nhiên còn biết huyền chuyển một ít. Kim Trác Bá tức thì mặt sắc chợt nhất biến. Giữa quý tộc chí ít ở mặt ngoài trên đều muốn biểu thị được nho nhã lễ độ. Người Tiết thị muốn hủy hôn, cũng muốn làm rất nhiều công tác chuẩn bị. Tỷ như ta Tiết gia nữ nhi Tiết Lê bệnh trầm trọng không dậy nổi, e sợ cho làm lỡ lệnh công tử, cho nên không thể không nhịn đau nhức gián đoạn hôn ước. Mà Tiết Lê cũng quả thực muốn giả bộ bệnh chí ít một năm. Hoặc giả người ta gia nữ nhi Tiết Lê trầm mê ở Phật học, cũng định làm một cái cư sĩ, trung thân không cưới, cho nên nhịn đau kết thúc hôn ước. Nhưng về sau, Tiết Lê thật muốn đi học tập Phật Pháp một năm nửa năm. Lấy sau muốn phải lập gia đình thời điểm, đại không được nói thêm câu nữa, ta lại phát hiện cùng Phật gia không duyên cớ, cho nên hoàn tụ. Nhân gia Trương Sung Thái Thú làm một ác quan đều biết không thoái hôn, chỉ mất vợ hay chồng. Người Tiết thị gia tộc đã vậy còn quá mạnh mẽ, trực tiếp làm từ hôn, đây là vào chỗ chết đắc tội với người A. Tiết Lê nói, phụ mẫu ta mỗi ngày đều vì ta hôn sự vô cùng lo lắng không ngớt, muốn từ hôn rồi lại đau khổ tìm không được lý do. Vì vậy một năm kéo một năm, ta nhìn không được, cho nên trực tiếp tới từ hôn. Ngươi thật là có cá tính a. Có cá tính là chuyện tốt, thế nhưng đem cá tính xây dựng ở giẫm đạp người khác tôn nghiêm trên. Vậy ác tâm. Ta làm cho này sự kiện yêu sâu sắc môn theo thủ đô mà đến, phụ mẫu ta còn không biết. Tiết Lê nói, vì lượng ra bộ mặt không đến mức quá khó coi, ta hướng mời Huyền Vũ bá chủ động đi ta ra giải trừ hôn ước, như vậy lượng ra đều vui vẻ. Huyền Vũ bá cả người run rẩy, mặt sắc tái nhợt. Mà phu nhân Tô Bội Bội ngược lại vô cùng tỉnh táo, thế nhưng móng tay hầu như đâm rách lòng bàn tay. Kim Mộc Thông đỏ bừng cả khuôn mặt, hai mắt sung huyết, đây là hắn trước nay chưa có sỉ nhục. Thiết Lê liếc liếc mắt Kim Mộc Thông. Liên đầu này phế vật heo mập, còn muốn nên ta. Làm ngươi xuân thu đại mộng đi, thực sự là con cóc muốn ăn thịt thiên ngã a. Ta Thiết Lê nhưng là chủng phi nghĩa nữ, hơn nữa còn là thiên phú chắc tuyệt hảo môn thiên tài quý nữ. Hơn nữa ta sớm đã có người trong lòng. Ta trùng lang so với ngươi tới không biết xoáy gấp bao nhiêu lần, ưu tú gấp bao nhiêu lần. Hắn chẳng những là hầu tức con, hơn nữa còn là võ tráng nguyên, theo liền một cọng tóc phát đều so với ngươi Kim Mộc Thông cao quý. Trùng thị gia tộc. Nhạc quốc xếp hàng thứ hai lão bài quý tộc, quân đội đệ nhị đầu sỏ, chân chính đại quân thiệt. Nhạc quốc đánh với Sở quốc Trấn Tây biên quân, hầu như toàn bộ đến từ chính Trấn Tây đại đô đốc phủ. Mà Trấn Tây đại đô đốc phủ hầu như giống như là Trấn Tây hầu tức phủ. Như bức như vậy gia tộc. Quốc quân tân chính ngọn lửa một chút đều đốt không đến bọn họ đầu lên. Mà chủng phi chính là tới tự Trấn Tây hầu tức phủ, mặt khác nàng vẫn là Tam Vương tử mẫu thân. Chính là có chủng thị gia tộc chống, Tam Vương tử mới có sức mạnh cùng thái tử địa vị ngang nhau. Mà Tiết Lê bởi vì theo tiểu làm bạn chủng sư sư trưởng lớn, bị chủng phi thu làm nghĩa nữ, theo tiểu nhìn quen chủng thị gia tộc quy phong, đương nhiên không coi ai ra gì. Cảm nhận được mãnh liệt này xỉ nhục, Kim Mộc Thông đủ một lúc lâu, mới miễn cưỡng có thể phát ra âm thanh nói ra. Thiết Lê, ta hy vọng ngươi nhớ kỹ một câu nói. Kim Mộc Thông gần từng chữ. Thiết Lê nhàn nhạt liếc liếc mắt mặt đất, nói, cái gì? 30 năm Hà Đông, 30 năm Hà Tây, đừng nên xem thường người nghèo yếu. Kim Mộc Thông cắn răng nghiến lợi nói, ta tỷ phu sẽ không bỏ qua cho đám các ngươi. Nhưng sau mập chạch nước mắt bao xuất hiện, trực tiếp xoay người chạy. Thực sự là kinh sợ a. Thiết Lê nhìn mập chạch chạy trốn bối ảnh, nội tâm càng là khinh thị. Nói ta đã mang tới, cáo tử. Ta còn muốn chạy về thủ đô. Nhưng về sau, nàng trực tiếp đi. Mộc Lan cũng tức giận đến cả người run, giống như vậy không có dạy dỗ quý tộc chi nữ, nàng xem như là lần thứ hai nhìn thấy. Thứ nhất chính là chủng thị gia tộc chính nữ chủng sư sư. Năm đó hầu như vừa thấy mặt, Mộc Lan đã bị nàng đả thương ngực. Vết thương cứ việc đã khỏi hẳn, nhưng trước đây không lâu phu quân vẫn là cha ra nàng bị đánh địa phương gân mạch có chút bị hao tổn ngưng kết. Cái này Tiết Lê quanh năm theo chủng sư sư. Đem cái này đẳng cấp ương ngạnh ngang ngược tập tính toàn bộ học. Mà hết lần này tới lần khác Huyền Vũ bá vẫn không thể cùng cái này chủng ngang ngược ngạo mạn nữ tử không chấp nhận. Đáng tiếc phu quân không ở a, không phải nhất định có thể rất tốt tốt giáo huấn cái này trong mắt không người Tiết Lê. Phu quân hiểu rõ nhất cái này cậu em vợ. Hắn lấn phụ Kim Mộc Thông có thể, người trong nhà lấn phụ Mập Trạch cũng có thể. Nhưng, người khác lấn phụ chính là không được. Nội chiêu thành đại bến tàu lên. Thế giới này chỉ có lấy sai tên, không có lấy sai biệt hiệu. Lời này là nửa điểm không giả a. Cứu yêu nhi có rất nhiều biệt hiệu, nữ ma đầu, nữ sát thần, hải tặc nữ vương. Thế nhưng lưu truyền độ rộng nhất vẫn là huyết la sát. Từ Thiên Thiên đi tới nội triều thành vài thiên, liên quan tới cửu yêu nhi nghe đồn, lỗ thai thực sự là muốn mài ra cái kén tới. Nhưng là lại từ đầu đến cuối không có nhìn thấy nàng. Bởi vì, cửu yêu nhi lại đi ra ngoài run rẩy. Chỉ cần nghe được ngoài khơi đi đâu trong lại xuất hiện kiếp lướt việc, cửu yêu nhi nhất định sẽ xuất lính hạm đội giết đi qua. Nhưng sau nhất định bách chiến bách thắng. Tất cả chiến thuyền toàn bộ thu được, hết thảy tù binh hải tặc 2 chọn 1. Phân nửa thu làm thủ hạ, phân nửa toàn bộ giết chết. Hơn nữa cái này chủng 2 chọn 1 hoàn toàn là tính ngẫu nhiên. Hắn đây mẹ mới khủng bố được không? Cho nên mọi người đối với cửu yêu nhi thái độ là cực độ 2 cực phân hóa. Thương nhân đối nàng mang ơn, rồi lại kính nể không gì sánh được, nếu không phải nàng hung tàn tiêu diệt hải tặc, mảnh này hải trên mậu dịch nào có như thế phồn vinh a. Mà bọn hải tặc tắc thì đối nàng hận thấu xương. Xin nhờ đại tiểu thư a, ngươi cũng là hải tặc a. Phụ thân ngươi là vua hải tặc a, chẳng qua là tự phong nội triều thành chủ, ngươi thật đúng là đem mình làm quan quân à. Nhưng hận thấu xương cũng vô ích a. Cái này vị huyết la sát võ công thực sự rất cao, thủ hạ chính là đám kia hải tặc cũng thực sự quá hung mãnh. Then chốt mỗi một lần tác chiến, cái này vị cửu yêu nhi nhất định thân chức sĩ tốt, vọt thẳng đến địch nhân thuyền trên đại khai sát giới. Nàng sử dụng song đao. Nghe được song đao, có phải hay không cảm thấy cái kia chủng phi thường nhẹ linh động song đao? Không được. Là quỷ đầu song đao, mỗi một nhánh đều 1m6, so với có chút nam nhân cao hơn. Mỗi một nhánh quỷ đầu đao gần 100 cân. Người bình thường dùng nặng như vậy đao huy vũ đều lao lực, mà 2 chi quỷ đầu đao ở trong tay nàng, lại dường như liễu diệp đao một dạng phiêu giật linh động. Cái này đôi quỷ đầu đao nhất vũ điệu đi ra ngoài. Tức thì đánh đâu thằng đó, không gì cả nổi, bất kỳ cái gì hải tặc dù cho võ công cao tới đâu cũng tuyệt đối bị nhất chiêu miểu sát. Đao của nàng xuống, cho tới bây giờ cũng không có toàn thây. Chết ở nàng đao xuống hải tặc, không có 5.000 cũng có 3.000. Mỗi một lần nàng đi tới nội triều thành trên đường thời điểm, chu vi trong vòng 10 thước, không có một bóng người. Sát khí quá trọng. Cách 10 thước, đều bị chấn đắc không thở nổi. Từ Thiên Thiên lần đầu tiên nhìn thấy nàng thời điểm, cựu yêu nhi xuất quân chiến thắng trở về, đứng ở bong tàu lên. Chân của nàng xuống, chất đống mấy trăm cái đầu người. Một màn này, thật cho Từ Thiên Thiên không gì sánh nổi trùng kích lực. Nàng đầu tiên cảm nhận được dĩ nhiên không phải sợ hãi, mà là sùng bái. Vô địch dũng tướng. 4 chữ này bản năng hiện lên trong đầu của nàng bên trong. Kim Mộc Lan rất lợi hại, thậm chí nàng trước vị hôn phu cũng rất lợi hại. Đương nhiên là Trương Tấn A. Không phải chồng trước Trầm Lãng, đó là một cái đống cặn bã, liền nàng Từ Thiên Thiên đều đánh không lại. Trương Tấn là võ tiến sĩ, một ngày ra chiến trường cũng một cái một viên manh tướng. Thế nhưng cùng cái này cựu yêu nhi so với, hoàn toàn lập tức phân cao thấp. Cái này cựu yêu nhi, địch nhân quang liếc mắt nhìn đại khái thì có nhất chủng sợ tè ra quần cảm giác. Sát khí quá trọng A. Thảo nào kiếm vương Lý Thiên Thu đối với cựu yêu nhi đánh giá cao như thế. Nàng một cô gái, vẫn chưa tới 30 tuổi, qua không được mấy năm là có thể cùng tông sư đặt song song A. Nhất định nghịch thiên. Như vậy cái này vô địch dũng tướng nữ có phải hay không cái kia chủng thiết huyết nữ hán từ đâu? Có phải hay không thân cao 8 thước, vòng eo cũng là 8 thước cái kia chủng đâu? Không được, hoàn toàn không phải. Từ Thiên Thiên từ trước tới nay chưa từng gặp qua một người nữ nhân vóc người có thể bạo liệt đến nước này. Cái kia chủng lồi lõm đường cong, hoàn toàn không pháp dùng bất luận cái gì ngôn ngữ mà hình dung được. Tràn ngập tuyệt đối kiện mỹ cảm giác mạnh mẽ. Không phải cái kia chủng bắp thịt nữ, hoàn toàn tràn ngập thon dài lưu loát mỹ cảm. Kim Mộc Lan vóc người đường cong là Từ Thiên Thiên gặp qua tốt nhất, cũng là nàng nhất đố kỵ. Đương nhiên, hiện tại vẫn là. Nhưng cái này cựu yêu nhi vóc người so với Kim Mộc Lan còn muốn càng thêm tràn ngập cảm giác mạnh mẽ, cái kia chủng đột kiểu đường cong càng thêm kinh người. Chẳng qua là nàng rất cao. So với Trầm Lãng còn cao gần nửa cái đầu. Như dùng trên địa cầu đơn vị đo lường, nàng không sai biệt lắm tầm 1m9. Đại khái cùng Diệp Lị, Triệu Nhị Nhị không sai biệt bao cao. Thảo nào không có bất kỳ nam nhân dám thích nàng. Bởi vì coi như nết lên đến, cũng đủ không được a. Như vậy nàng mặt mũi dáng dấp như thế nào đây? Dùng Từ Thiên Thiên nhãn quang xem là cực Mỹ siêu cấp Mỹ. Dùng Trầm Lãng ánh mắt đến xem, đơn giản là Mỹ đến bạo tạc. Đặt ở hiện đại trái đất. Tuyệt đối là miểu sát một đám cỏ vờ gơ cái kia chủng. Nàng da thịt chân chuột dường như sa tanh một dạng, không có một chút khuyết điểm nhỏ nhặt. Chí ít Từ Thiên Thiên cảm thấy, cựu yêu nhi da thịt so với nàng càng tốt hơn, tràn ngập lực đàn hồi cùng khỏe mạnh. Thế nhưng phóng ở cái thế giới này nam nhân thẩm mỹ quan, lại hoàn toàn tiếp thu không được cựu yêu nhi nữ nhân như vậy. Dáng dấp quá cao lớn đã rất muốn chết, nhưng nằm hạ chi sau hoàn hảo. Nữ nhân bằng phẳng, càng cao càng tốt. Then chốt nàng nhất đầu ngắn phát cũng quá chí mạng. cả thế giới nữ tử đều là tóc dài phất phới, đương nhiên nam tử cũng vậy. Ngươi một nữ nhân, lại giữ lại bà tấc ngăn phát. Còn có chính là da thịt ánh sáng màu, bởi vì quanh năm ở hải lên, cho nên cứu yêu nhi da thịt là tiểu mạch sắc. Ở hiện đại trái đất, đây hoàn toàn là tình cảm nhất da sắc. Thế nhưng ở cái thế giới này, lấy bạch vì mỹ nhất bạch che chăm xấu. Đặt ở hiện đại trái đất, cái này cứu yêu nhi tuyệt đối miểu sát hết thể siêu mâu nóng bỏng nữ lang. Như Trầm Lãng chứng kiến cũng tuyệt đối thèm chảy nước miếng, kinh hô một tiếng, tuyệt thế view vật ta. Từ Thiên Thiên dùng nữ nhân ánh mắt đến xem, cái này cứu yêu nhi tướng mạo hoàn toàn không thua gì Kim Mộc Lan. Mà Kim Mộc Lan là nàng gặp qua nữ nhân đẹp nhất. Thế nhưng ở cái thế giới này trong mắt nam nhân, cứu yêu nhi chính là một cái đáng sợ huyết la sát. Từ Thiên Thiên dùng nách cũng có thể nghĩ ra được, Trầm Lãng cái này cặn bã nam một ngày nhìn thấy cứu yêu nhi, nhất định sẽ bản năng nói một câu. Ta thạch. Hiện tại nàng rốt cục nhìn thấy cựu yêu nhi, cùng trong tưởng tượng cùng không giống với, thậm chí so với trong tưởng tượng trùng kích lực mãnh liệt hơn. Từ Thiên Thiên trong đầu không khỏi di chuyển hiện một nan đề. Sau đó, nàng hẳn là làm sao ẩn nút đến cựu yêu nhi bên người đi đâu? Như thế nào mới có thể trở thành nàng nhất không thể thiếu người đâu? Trương Xuân Hoa cũng rốt cục nhìn thấy cái này cựu yêu nhi. Nàng đầu tiên dâng lên cũng vậy. Đố kỵ. Thiên hạ vẫn còn có cô gái như vậy mỹ lệ lại như vậy khí phách. Không thể không nói nữ nhân thẩm mỹ quan cùng nam nhân còn là không giống nhau. Ở cái thế giới này tuyệt đại bộ phận nam nhân thẩm mỹ quan đều truy không được trên cựu yêu nhi tướng mạo cùng vóc người. Nhưng Trương Xuân Hoa cùng Từ Thiên Thiên đều đã có thể tiếp thu xinh đẹp loại này, thậm chí đố kỵ, thậm chí còn có một chút điểm bị sùng bái và hấp dẫn. Trương Xuân Hoa thậm chí cảm thấy Trầm Lãng hẳn là đi làm nữ nhân, mà cái cựu yêu nhi đi làm nam nhân. Không được, như vậy cũng không đúng. Cựu yêu nhi bản thân cũng rất nữ nhân. Tràn ngập không gì sánh nổi nữ nhân vị. Chỉ bất quá loại nữ nhân này vị, thế giới này tuyệt đại bộ phận nam nhân đều còn không pháp thưởng thức. Cùng nay đồng thời, Trương Xuân Hoa đã cùng mục đích của chuyến này tràn ngập lòng tin. Cái này cứu yêu nhi giết được đầu người cuồn cuộn, như này phách khí tuyệt luân, nhất định là dã tâm bừng bừng hạng người. Làm một mưu sĩ sợ nhất chính là người khác không có dã tâm. Như vậy làm sao có thể đầu độc đâu? Một khi ngươi có dã tâm, thì có những thứ này mưu sĩ phát huy không gian. Vì vậy, Trương Xuân Hoa trực tiếp đi trước cựu yêu nhi tòa thành, đưa ra bái thiếp cầu kiến. Bái thiếp trên viết được rõ rõ ràng ràng, nộ giang thái thú Trương Xung trí nữ. Vẹn vẹn hai khắc chung sau, Trương Xuân Hoa liền gặp được cái này huyết la sát cựu yêu nhi. Nhưng về sau, lại một lần nữa bị nàng khí thế chấn nhiếp. Cựu yêu nhi mới vừa tắm rửa, mặc trên người bạch sắc tơ lụa áo ngủ. Cái này áo ngủ xuyên tại đây nàng nữ nhân thân trên tuyệt đối thả lỏng suy sụp. Thế nhưng mặc ở cựu yêu nhi thân lên, có nhiều chỗ hầu như muốn văng tung tóe mở một dạng, tuyệt đối kinh tâm động phách. Trương Xuân Hoa phía trước đối với mình vóc người là rất kiêu ngạo, cũng rất có lòng tin. Nhưng là bây giờ, bản năng cúi đầu nhìn sang lồng ngực của mình, cảm thấy có điểm tự ti. Cái này huyết la sát khí thế quá bức người. Không chỉ là sát khí, còn có làm nữ nhân khí chàng, quá nghiền ép. Nhưng ta hiện tại cũng không phải là cùng ngươi so với vóc người, ta chỉ là muốn thuyết phục ngươi mà thôi. Trí tuệ mới là ta cường hạng. Làm Trương Xung chi nữ. Nàng kế thừa phụ thân mưu lược cùng trí tuệ. Đối mặt cái này cựu yêu nhi khí thế kinh người, Trương Xuân Hoa càng thêm định liệu trước. Cựu yêu nhi tiểu thư, ngươi muốn đánh bại ngươi đệ đệ cựu tiêu sao? Ngươi muốn trở thành mới nội triều thành chủ sao? Ta có thể giúp ngươi làm được, có ta phụ tá, ngươi trong vòng nửa năm liền có thể trở thành nội triều thành thiếu chủ. Trong vòng 2 năm, ngươi đăng trên nội triều thành chủ bảo tọa. Trong vòng 3 năm, ta có thể giúp ngươi nhất thống phía Đông Hải vực. Trong vòng 5 năm, ta có thể để cho ngươi lấy nữ tử thân phong hầu. Làm nhu sĩ, trọng yếu nhất chính là khai môn thấy sơn, không nói làm cho người ta kinh ngạc thì đến chết cũng không thôi. Trước đem đối phương trấn trụ, nói chúng trong các nàng tâm nhất muốn nhất, tiếp là tốt rồi đàm luận. Nói xong chi sau. Trương Xuân Hoa tiêu sái ngồi xuống, chờ huyết la sát cựu yêu nhi phản ứng. Không nghĩ, tiễn khách. Cựu yêu nhi gọn gàng lên tiếng. Nhưng sau. Trương Xuân Hoa bị 2 cái nữ vũ sĩ đưa ra. Không phải tống xuất gian phòng, mà là trực tiếp tống xuất tòa thành. Trương Xuân Hoa nhìn phía trước cửa lớn đóng chặt có chút ngây người. Đủ một lúc lâu. Nàng mới lẩm bẩm, sao? Chuyện gì xảy ra? 4. Nửa canh giờ về sau, Từ Thiên Thiên xuất hiện ở huyết la sát cửu yêu nhi trước mặt. Nếu một thiếu, một thân hiếu. Nàng một thân trắng như tuyết đồ tang, có vẻ nhất là bên ngoài nhỏ bé và yếu ớt mỹ lệ, điềm đạm đáng yêu. Thiên Thiên ánh mắt rưng rưng, hướng cửu yêu nhi lượn lờ quỳ xuống. Cái này tiểu dáng dấp miễn bàn nhiều quyến rũ động lòng người. Nàng thanh âm thê thảm thêm kiều mị, khóc thút thít nói, ta là từ quang dẫn chi nữ, Trầm Lãng làm hại của ta gia nghiệp toàn bộ hủy, vị hôn phu ta Trương Tấn giết ta toàn bộ ra. Ta một cái cô gái yếu đuối đã cùng đường, đối mặt tuyệt cảnh, mời cựu tướng quân người cứu mạng a. Nô gia vừa thấy tướng quân, tinh thần hướng tới, thể sắc và tinh thần đều hãm. Từ hôm nay lấy về sau, nô gia nguyện ý vì tướng quân trải giường chiếu xếp chăn, tự tiến cử cái chiếu. Mong tướng quân thương tiếc a. Chú thích, đệ nhất càng tiến lên, suốt đêm viết chữ 7 giờ trung liền viết xong, khó có được. Ta đi ngủ a, đứng lên tiếp tục làm, bái cầu các huynh đệ hỏa lực trợ giúp a. Cảm tạ ngàn phi hạ, nghèo hốt hoảng, gió thổi đi chủ đản chứng ưu thương đám người vạn tiền khen thưởng. Chương 154, 154, Trà Kỳ Nư Thiên Thiên. Trầm Lãng đối với Từ Hôn nữ Tiết Lê, hai càng. Không muốn đem Cửu Yêu Nhi cùng quyển sách trước Huyết Quan Âm đánh đồng a, nàng nhưng là siêu nhu bê, vì này ta đưa nàng biệt hiệu đổi thành Ma La Sát. Lúc này Từ Thiên Thiên hoàn toàn sử xuất tất cả vô liếng. Cái kia mảnh mai, cái kia quyến rũ, toàn thân trên dưới phảng phất không có đầu khớp xương một dạng, thủy ung ung mắt to dường như muốn chảy ra thủy tới. Coi như đối mặt Trương Tấn thời điểm, nàng cũng không có như vậy ra sức quá a. Nhất là bên ngoài bái xuống chi về sau, mông của nàng là nhô thật cao, thêm trên tinh tế hết sức eo, cái kia hình ảnh ngươi tưởng tượng một cái. Đổi thành cặn bã nam Trầm Lãng, chỉ sợ sớm đã xuất ra cây kéo từ trung gian mở cắt, vén cũng không kịp. Nhưng mà, Ma La Sát Cửu Yêu Nhi lại diện vô biểu tình, vẻ mặt lênh khốc. Ta, không yêu thích nữ nhân. Từ Thiên Thiên kinh ngạc. Thiệt hay giả? Bên ngoài không được đều ở đây truyền cho ngươi yêu mến nữ nhân sao? Ngươi không yêu thích nữ nhân. Cái kia. Ta đây nên làm cái gì bây giờ hả? Chẳng qua ngươi sự tình ta nghe nói qua. Cửu Yêu Nhi nói, không nghĩ tới ngươi còn sống. Từ Thiên Thiên tức thì quỵ hàng tiến lên, ôm Cửu Yêu Nhi trần nói, tướng quân. Ta thực sự là cùng đường, thiên hạ chi đại cũng không có ta dung thân chi chỗ, van cầu ngài cứu ta a. Cặp đuôi này thật dài a, thật thắng a, chân hình thật hoàn mỹ a, xúc cảm thật tốt a. Không nghĩ tới nữ nhân chân có thể sở hữu như vậy lực đàn hồi, thật hâm mộ tốt đấu kỵ a. Ma La Sát Cửu Yêu Nhi nói, ta có thể thu lưu ngươi, ngươi có thể cùng còn lại đáng thương nữ tử cùng một chỗ. Nàng không biết cứu bao nhiêu nữ nhân. Mỗi một lần đi tiêu diệt hải tặc, đều sẽ cứu ra nhóm lớn thương cảm nữ nhân. Bây giờ những nữ nhân này đều ở đây tiếp thu nàng che chở, hoặc là quản sổ sách, hoặc là làm cơm, hoặc là thê, hoặc là quét tước. Hơn nữa nàng ở mấy năm trước liền chọn lựa ra một nhóm lớn trẻ tuổi nữ hài luyện võ, bây giờ có một nhóm nữ hài đã lớn lên, trở thành nàng thiếp thân nữ vệ. Nhưng là, ta nghĩ muốn đứng ở tướng quân bên người, như vậy mới có cảm giác an toàn. Từ Thiên Thiên mềm mại đạo. Bộ dáng này, thực sự là điển hình trà kỹ nữ a. Chẳng qua cái này cũng người. Trước mắt Từ Thiên Thiên cái này bức trà kỹ nữ bộ dạng liền không làm cho người ghét. Cứu Yêu Nhi là cực độ ưu việt, đối mặt bất luận cái gì hung hãn người, nàng hội nghiền áp xuống. Cho nên vừa rồi Trương Xuân Hoa cái kia trùng tràn ngập cảm giác về sự ưu việt mưu sĩ phong phạm, nàng liền một chút cũng không yêu thích. Thế nhưng đối mặt Từ Thiên Thiên cái này trùng làm bộ đáng thương mảnh mai, nàng ngược lại không được nghiền ép. Người sẽ cái gì? Cứu Yêu Nhi nói, hội giặt quần áo làm cơm sao? Từ Thiên Thiên nói, ta có thể học. Đó chính là sẽ không. Ma La Sát Cửu Yêu Nhi nói, vậy ngươi hội thêu may quần áo sao? Từ Thiên Thiên yếu ớt nói, ta cũng có thể học. Cái kia vẫn sẽ không. Ma La Sát cau mày nói, cái kia bưng trà rót nước, dù sao cũng nên hội đi. Từ Thiên Thiên xấu hổ thẹn không ngớt, thanh âm hầu như nhỏ khó thể nghe, ta có thể học được. Tổng cộng ngươi mới vừa nói những thứ kia trải giường chiếu xếp chăn, giặt quần áo làm cơm đều là giả. Chỉ có một cái tự tiến cử cái chiếu mới là thật à. Ma La Sát Cửu Yêu Nhi lạnh nhạt nói, vậy ngươi đến tột cùng biết cái gì? Từ Thiên Thiên nói, ta sẽ quản sổ sách. Cửu Yêu Nhi nói, ta chỉ quản sát cùng đoạn, không có sổ sách có thể quản. À, tay ngươi hạ người nhiều như vậy, mỗi lần giành được cái gì cũng là thiên văn sổ tự, dĩ nhiên không có sổ sách quản. Thật đúng là không có. Cửu Yêu Nhi mỗi lần kiếp cướp được đồ đạc, gọn gàng làm giao cho cha nàng. Nàng đối với bất luận cái gì tài vật đều không có hứng thú. Nàng đối với chiến tranh, sát nhân, võ công cảm thấy hứng thú. Từ Thiên Thiên nói, ta đây hội thi từ ca phú. Không có hứng thú. Từ Thiên Thiên tê cả da đầu, nàng phát hiện mình trở thành phế vật. Cái này cũng sẽ không, vậy cũng sẽ không, ngươi ở lại bên cạnh ta làm cái gì. Ma La Sát Cửu Yêu Nhi nói, đánh phát đi quét ra đi. Nhưng về sau, nàng vung tay lên. Hai cái nữ vũ sĩ tiến lên. Đem Từ Thiên Thiên nhất cái lôi ra. Căn bản cũng không có bất luận cái gì kháng cự chỗ chống A. Cựu Yêu Nhi hoàn toàn khó chơi, bất kỳ cái gì ngôn ngữ đều bất vi sở động. Từ Thiên Thiên được đưa tới một cái phòng, lột quần áo, đổi trên nhẹ liền bố y. Tiếp đó, hai tay của nàng bị bỏ vào một chi cái chổi. cứ như vậy không giải thích được, nàng trở thành cựu yêu nhi tòa thành bên trong một gã vinh quang quét dân nữ. Cái này cùng trong tưởng tượng có chênh lệch rất lớn a. Ta là tới làm hồ ly tinh, không phải quét rác tinh a. Ngẩng đầu nhìn lên. Không đến 100 thước vuông trong sân nhỏ, chọn có mười mấy người phụ nhân ở quét rác. Từng cái đều là thước tha mỹ lệ. Nay thì từ thiên thiên phát hiện, nguyên lai cựu yêu nhi mới là thiên hạ xa xỉ nhất nhân a. Nàng trong pháo đài, quan quét sân đại mỹ nữ thì có mấy chục trên trăm cái. Gần như có thể cùng quốc quân muốn ngang hàng. Bất quá, cái này ma la sát thực sự là khó hầu hạ a. Muốn trở thành nàng tâm phúc, trở thành bên người nàng không thể thiếu người, có thể quá khó khăn a. Từ thiên thiên huy động cây chổi quét rác. Thế nhưng, mặt đất này sạch sẽ phảng phất bị liếm qua một dạng, cái nào có vật gì có thể quét. Từ thiên thiên khóc không ra nước mắt. Nội chiêu thành chủ phủ. Đây mới gọi là vỏ rùa đen a. Cái pháo đài lớn này nhất định so với Huyền Vũ phủ bá tước còn kiên cố hơn. Trình tòa thành bảo cơ hồ không có bất kỳ mỹ cảm gì, toàn bộ là dùng kiên cố hắc thạch xây thành. Không có bất kỳ đình đài các tạ, không có bất kỳ điều làn ngọc thế. Chỉ có tường cao bích lũy, lầu canh đứng vững. Lâu đài tường có chừng 3-4m dày, cao mười mấy mét. Cổng tò vò chi chỗ, càng là có sâu 7-8 thước. Tòa pháo đài này, tuyệt đối dễ thủ khó công. Chỉ cần có 1.000 người phòng thủ, coi như tới 1.000 người cũng rất khó công phá. Cựu Thiên Huy dùng thời gian 11 năm, mới kiến thành này tòa kiên cố vô cùng tòa thành, vận dụng nhân lực vượt lên trước mấy vạn. Vì tu kiến tòa pháo đài này, cũng không biết chết nhiều thiếu nô lệ. Không sai, là nô lệ. Đại Viêm Vương triều sớm hạ chỉ, bất kỳ cái gì nước chư hầu đều không được tiến hành nô lệ mậu dịch. Thế nhưng ở nội triều thành, cái gì cũng có thể mua được. Một cái trong đó đại tông giao dịch chính là nô lệ. Cựu Thiên Huy cũng rất cao, hơn 1m9. Dáng dấp cực độ anh tuấn, hoàn toàn không giống như là một hải tặc. Thế nhưng hắn cái này trùng anh tuấn cũng không phải là rất hấp dẫn nữ nhân, bởi vì mũi hắn quá dài. Có người nói mũi mọc tốt a, lỗ mũi của ta liền dài a. Thế nhưng bất luận cái gì trường độ đều là có hạn độ, qua cái này độ liền không được, tỉ như để cho ngươi rũ đến đầu gối, chỉ sợ cũng xin không đến lão bà. Mà Cựu Thiên Huy mũi liền vượt lên trước cái này độ, hơn nữa còn đặc biệt tố lượng. Cho nên khiến cho hắn cái này Trương Anh Tuấn mặt mũi có vẻ phi thường quái dị, nhường liếc mắt nhìn đã cảm thấy sợ. Còn có ánh mắt của hắn, đặc biệt hẹp dài, còn hơi hơi thượng thiêu. Nếu như là ánh mắt của nữ nhân, liền đặc biệt đẹp đẽ. Thế nhưng cái này chủng con mắt sinh trưởng ở nam nhân thân lên, liền có vẻ phi thường mâu thuẫn đột ngột. Nói chung, đây là một cái cực độ anh Tuấn người, nhưng bất kỳ người xem đều ở đây trong lòng nổi lên sợ hãi, căn bản không dám đến gần. Trời sinh dị tượng, chỉ chính là chỗ này loại người. Hắn này thì đang ở tiếp đãi một cái khách nhân, Tấn Hải Bá Tước Đường Luân. Dù cho đã đánh qua rất nhiều lần giao tế, Đường Luân đối mặt Cửu Thiên Nguy thời điểm vẫn là bản năng chống cự. Trước mắt gương mặt này nhường nhìn thực sự khó chịu. Ngươi muốn cùng ta đám hỏi. Cửu Thiên Nguy nói, ngươi đường đường một cái quý tộc, lại muốn cùng ta một hải tặc đám hỏi. Tấn Hải Bá Đường Luân nói, ngài đã không phải là một hải tặc, ngài là nội triều thành chủ, hải trên trật tự chủ tể. Tam Vương Tử, Thái Tử Điện Hạ đều ở đây mượn hơi ngài. Chỉ cần ngài nguyện ý, ngài chính là tương lai nội triều hầu. Đây đúng là thái tử cùng tam vương tử điều kiện. Chỉ cần Cựu Thiên Nguy nguyện ý đầu nhập vào bọn họ, tương lai đăng cơ chi về sau, liền sắc phong Cựu Thiên Nguy vì nội triều hầu. Bây giờ các nước tước vị chia làm hai chủng. Một loại là lão bài quý tộc, truyền thừa mấy trăm năm. Cái này chủng tước vị liền cực kỳ quý hiếm, một cái cây cải củ một cái hố, trên căn bản là trăm năm đều động không được. Còn có nhất chủng quý tộc chính là kiểu mới quý tộc. Cái này chủng tước vị liền tương đối có chỗ vô ích. Tỷ như Trương Sung lần này nếu quả như thật đại công cáo thành nói, như vậy cũng sẽ được sắc phong làm bá tước. Tương lai hắn tiến nhập thượng thư đài làm tể tướng, tước vị còn có thể đề nửa cấp, trở về hưu thời điểm, quốc quân còn có thể sắc phong một người hầu tước vị. Tiểu như cùng trước thượng thư lệnh Tác Huyền đại nhân, chính là hầu tước. Chẳng qua cái này chủng tước vị cũng chỉ là một cái danh dự tưởng thưởng mà thôi, không có đất phong, chỉ có tính cách tượng trưng đồng lộc, hơn nữa trục thay mặt giảm dần. Cho nên nhất mãi cho tới bây giờ, Vũ An Bá, Huyền Vũ Bá, Tấn Hải Bá, Đông Giang Bá những thứ này lão bài quý tộc mặc dù chỉ là bá tước, thế nhưng tại nội tâm trên cũng là phi thường coi rẻ tân quý tộc. Cái này giống như một tập đoàn trong công ty, cổ đông cùng làm công người quan hệ. Người coi như làm được CEO, vẫn chỉ là một cái người làm công mà thôi. Cựu Thiên Huy nói, ngươi muốn ta nhi tử cưới ngươi nữ nhi. Tấn Hải Bá nói, không được, là để cho ta nhi tử cưới ngài nữ nhi. Cựu Thiên Huy nói, nếu như là ngươi ra gả con gái cho ta nhi tử, vậy ta còn có thể quyết định. Nhưng ta nữ nhi hôn nhân, ta quyết định không được. Tấn Hải Bá Đường Luân nói, nội triều hầu thực sự là nói đùa, nữ tử hôn nhân đại sự người nào không phải phụ mẫu làm chủ. Thực sự là không biết xấu hổ a, hiện tại nội triều hầu đã bảo lên. Cựu Thiên Huy nói, nữ nhi của ta cùng hết thể nữ tử cũng không giống nhau. Tấn Hải Bá Đường Luân nói, ta nguyện ý dùng 5 phần 10 Kim Sơn Đảo làm xính lễ. Cựu Thiên Huy nói, nhưng là ngươi Kim Sơn Đảo đã bại bởi Kim Thị gia tộc. Đường Luân cười lạnh nói, đó là mặt giấy khế ước mà thôi, ta như không giao đảo, Kim Trác lại có thể thế nào. Cựu Thiên Huy nói, ngươi đây là muốn để cho ta vì ngươi lấy hạt rẻ trong lò lửa. Đường Luân nói, nội triều hầu, cái này đối với ngươi mà nói cũng là ngàn năm một thở cơ hội không phải sao. Ngài binh nhiều tướng mạnh, ở ngoài khơi trên tung hoành vô địch, nhưng là lại không thể nhúng chàm lục địa mảy may. Đây là thật. Nhạc quốc, nô quốc cùng Cựu Thiên Huy đều có ăn ý. Ngươi Cựu Thiên Huy ở ngoài khơi lên cân vương xưng bá ta bất kể, thế nhưng tuyệt đối không thể nhúng chàm lục địa. Nếu không thì coi như chúng ta không đánh ngươi, cũng sẽ triệt để đuổi ra khỏi ngươi. Làm ăn gì đều không cùng ngươi làm, ngươi nội triều thành cũng liền mù. Cựu Thiên Huy cũng một mạch lo liệu con đường này. Kim Sơn đảo nhường thèm chảy nước miếng, Vọng Nhai đảo cũng để cho người thèm chảy nước miếng. Cựu Thiên Huy hạm đội sắc bén, ủng binh 20-30 ngàn khoảng cách, dễ dàng liền có thể cướp đoạt hai đảo. Nhưng hắn từ đầu tới cuối duy trì khắc chế, chỉ là đòi lấy bảo hộ phí, không dám đoạt đảo. Đường Luân Ba tức nói, mà bây giờ ngài nhưng có thể danh chánh ngôn thuận đăng nhập, đương nhiên Kim Sơn đảo như trước không phải lục địa, nhưng đã là lục địa kéo dài. Quốc quân nhất định sẽ ngầm thừa nhận, bởi vì hắn đại khái tình nguyện Kim Sơn đảo rơi vào trong tay của ngài, cũng không nguyện ý rơi vào Kim Thị gia tộc trong tay. Cựu Thiên Nguy như trước không nói. Đường Luân Ba tức nói, hôm nay ngài lấy Kim Sơn đảo, ngày mai cũng liền có thể lấy Vọng Ngai đảo. Cựu Thiên Nguy như trước không nói. Đường Luân Ba tức nói, nội triều thành tuy tốt, nhưng dù sao cũng là hải ngoại cô địa a, lục địa mới là của chúng ta căn. Chỉ có cắm rễ lục địa, họ Cựu gia tộc tài năng trở thành chân chính 100 năm quý tộc, 1000 năm quý tộc. Cựu Thiên Nguy đại hỉ, nói, ta cần phái nhiều thiếu binh ngựa đóng quân Kim Sơn đảo. Rốt cục, vua hải tặc khẩu phong động, xem ra hắn vốn là thập phần động tâm, thậm chí là nhất định phải được a. Đường Luân Ba tức nói, 5000, như vậy tài năng chống đỡ Kim Trác bá tước quân đội. Cựu Thiên Huy nói, cái kia trong hầm mỏ mặt bỏ bê công việc, tinh luyện kim loại công nhân đâu. Đường Luân nói, như trước từ ta ra xuất, tất cả khai thác cùng sinh sản, cũng toàn bộ giao cho ta ra. Tấn Hải Bá Đường Luân bản tính đánh thật tốt a. Kim Sơn đảo như trước khai thác, mặt ngoài trên cũng nguyện ý giao cho Kim Thị gia tộc. Nhưng là lại đối bên ngoài kinh hô. Không tốt rồi, Kim Sơn đảo bị vua hải tặc Cửu Thiên nguy cấp đi á. Nhưng về sau, họ Cửu cùng Đường Thị Lượng ra phân chia đồ ăn Kim Sơn đảo sắp bén. Bất quá, cái này cùng Trương Sung Thái Thú chỉ thị không phù hợp a. Trương Sung Thái Thú là làm cho Đường Luân trước đem Kim Sơn đảo hoàn chỉnh giao cho Kim Thị gia tộc, đợi được Kim Thị gia tộc ở Kim Sơn đảo đầu nhập đại lượng nhân lực vật lực chi về sau, lại để cho Cửu Thiên nguy phái binh đoạt chi, như vậy có thể làm cho Kim Thị gia tộc chạy hết tiên huyết. Thế nhưng Đường Luân không bỏ được a. Như vậy đánh tới đánh lui, Kim Sơn đảo khai thác muốn làm lỡ bao lâu thời gian a, ít nhất 1 năm nửa năm a, cái kia đối với ta Đường Thị gia tộc tổn thất nên có nhiều lớn a. Cho nên, hắn trước người khác một bước cùng Cựu Thiên Nguy đàm phán. Như Trương Sung biết, chỉ sợ sẽ phẫn nộ một tiếng ngu xuẩn. Nhưng Đường Luân thật không phải là ngu xuẩn, chỉ là tham mà thôi. Ta muốn 7 thành. Cựu Thiên Nguy gọn gàng liền nói. Đường Luân ba tức mặt liền biến sắc nói, nội triều hầu, cái này thợ mỏ cùng tinh luyện kim loại công tượng, đều là ta ra ra a. Ngươi chỉ là phái binh bảo vệ Kim Sơn đảo, an không ngồi rồi bên ngoài lợi mà thôi a. Cựu Thiên Huy nói, ta muốn 7 thành. Đường Luân Ba tức nói, nội triều hầu, như vậy thì không có pháp hợp tác a. Cựu Thiên Huy thản nhiên nói, đừng lo, dù sao ngươi chẳng mấy chốc sẽ đem Kim Sơn đảo giao cho Kim Thị gia tộc, đại không lấy sau ta lại phái binh đi đoạt, như vậy ta là có thể bắt được toàn bộ. Như trực tiếp hợp tác với ngươi, liền mất đi đánh một trận chiến này, cho nên mới cho người bà thành. Còn bỏ bê công việc, ta nội triều thành nô lệ còn nhiều mà. Tinh luyện kim loại công tượng, ngươi ra còn nhiều mà, đến lúc đó ta dùng tiền mướn là được. Tấn Hải Bá Đường Luân lòng đang dỉ máu. Nhưng là bây giờ người người là đau thớt, ta là cá thịt, lại có cái gì biện pháp? Được, 7 thành liền 7 thành, ký khế ước đi. Đường Luân cắn răng nghiến lợi nói. Cựu Thiên Huy nói, ký cái gì khế ước? Đồ chơi kia có ích lợi gì? Thật đúng là, nếu có thực lực, miệng hứa hẹn cũng như vàng giống nhau. Nếu không có thực lực, ký xong khế ước chùi đít đều ngại cứng rắn. Đường Luân Ba tức nói, chúng ta đây lưỡng ra đám hỏi. Cựu Thiên Huy nói, ta cố gắng hết sức. Ngươi dự định làm cho người nào nhi tử cưới nữ nhi của ta? Đường Luân Ba tức nói, đương nhiên là thế tử Đường Duẫn. Cựu Thiên Huy nói, hắn không phải có hôn ước sao? Đường Luân nói, có thể không có. Cựu Thiên Nguy nói, thế giới thực sự là trụy lạc, liền các ngươi những thứ này lão bài quý tộc cũng không nói quý củ. Đường Luân trong lòng, mà mẹ nó mẹ ngươi. Cựu Thiên Nguy nói, người đâu, tập kết 5.000 quân đội, chuẩn bị đăng kim sơn đảo, đồng thời ở phía trên tu kiến pháo đài. Đường Luân cả kinh, nhanh như vậy. Như thế lôi lệ phong hành. Cựu Thiên Nguy nói, còn hai chúng ta ra đám hỏi, ta chỉ có thể nói cố gắng hết sức, ta nữ nhi này cùng thiên hạ nữ tử cũng không giống nhau. Kiếm Vương Lý Thiên Thu hộ tống Trầm Lãng, đã tiến nhập Nộ Giang quận cảnh nội, ngày mai liền có thể đến Huyền Vũ Thành. Trầm Lãng sống an nhàn sung sướng quen, thực sự không muốn ở màn trời chiếu đất. Cho nên, hắn trực tiếp vào ở Nộ Giang quan dịch. Ta, Trầm Lãng, Huyền Vũ phủ bá tước cô gia, đem tốt nhất gian phòng cho ta, ta ở nhà này lầu không thể có bất luận kẻ nào. Hướng về phía quan dịch bên trong quan lại, Trầm Lãng chỉ cao khí dương nói. Cũng chính là Kiếm Vương Lý Thiên Thu ở bên trên. Nếu không thì Trầm Lãng tuyệt bút không dám lớn lối như vậy, lại không dám báo ra tên mình. Vạn nhất có người nghe được Trầm Lãng tên liền tới giết ta, tới hại ta làm sao bây giờ? Thế nhưng có Kiếm Vương ở, nhất định không nên quá an toàn a. Kiếm Vương giết gà kiếm pháp thực sự quá trâu bò. Lý Thiên Thu, căn bản không có bộ này kiếm pháp. Lấy Trầm Lãng thân phận, là căn bản không có tư cách vào ở quan dịch, càng không có tư cách đơn độc một người ở tốt nhất sân. Thế nhưng cái kia dịch thừa vội vã bằng lòng. Đừng nhìn ta chỉ là một cái cựu phẩm tiểu lại, thế nhưng chúng ta rõ ràng rất, ai đây có thể đắc tội người nào không thể đắc tội, ta rõ rõ ràng ràng. Vì vậy, Trầm Lãng đã vào ở Nộ Giang quan dịch tốt nhất sân. Bất quá, không có ai tới nịnh bợ. Chúng ta đắc tội không nổi ngươi Trầm Lãng, thế nhưng ngươi Huyền Vũ phủ bá tức lập tức phải xong đời, hơn nữa ngươi hay là chúng ta Trường Xung thái thú tử địch, chúng ta đương nhiên không thể tới nịnh bợ ngươi. Mũ đàn, quan trường khắp nơi đều là nhân tình a. Trầm Lãng vào ở hào hoa xa xỉ bên trong đại viện. Kiếm Vương Lý Thiên Thu lại không muốn vào ở, hắn nói phải ngủ ở mã xa lên. Trầm Lãng hỏi vì sao ạ? Cái này quan dịch phòng xếp ở đây nhiều thoải mái à? Kiếm Vương Lý Thiên Thu nói, tắc phong quan liêu quá trọng, vào ở chuẩn dạng, ngủ không yên. Ách! Trầm Lãng đối luyện võ tâm tư tức thì nhạt đến mức tận cùng. Vẫn là cơm chùa ăn ngon à, dựa vào lên một cái đại quý tộc liền có thể vinh hoa phú quý, cáo mượn oai hùng. Luyện võ coi như luyện đến đại tông sư thì thế nào? Trầm Lãng thư thư phục phục nằm giường lớn lên. Cái này Nộ Giang quan dịch đừng xem chỉ là một cái quận trạm dịch, nhưng xa hoa nhất phòng xếp vẫn là rất trâu, hoàn toàn không thua gì tiểu điếm cấp 5 sao. Giường là tốt nhất, chăn là tốt nhất, liền ghế đều là gỗ lim. Thậm chí so với Huyền Vũ phủ bá tước bên trong còn muốn hào hoa xa xỉ một ít. Dù sao bộ này phòng là chuyên môn tìm đến lui tới quyền bề tôi đại quan, liền Trúc Nhung tổng đốc đều ở qua. Cũng chính là nay thiên không có đại quan, nếu không thì Trầm Lãng thật không thể vào ở. Bên ngoài có Kiếm Vương làm bảo tiêu, Trầm Lãng ngủ được miễn bản tốt bao nhiêu. Nhưng mà, Trầm Lãng mới vừa ngủ say chưa tới một canh giờ, đã bị tê ơ. Nhưng về sau, có người lại muốn đưa hắn đuổi ra. Không sai, là muốn đuổi ra. Vô cùng nhục nhã a. Một đám tiên y nộ ngựa hảo môn quý tộc tiến nhập Nộ Giang quan dịch. Truyền bảng biểu có hai cái, Trùng Thị gia tộc và Tam Vương tử điện hạ. Cái gì miêu cầu? Cũng vào ở quan dịch. Trương Sung là làm ăn cái gì không biết. Tốt nhất sân làm cho người nào ở. Trầm Lãng nghe được thanh âm của một cô gái. Cái kia vênh mặt hất hàm sai khiến, cái kia ương ngạnh kiêu ngạo, nhất định trước đây chưa từng gặp. Cái gì? Trầm Lãng một cái nho nhỏ người ở rể dám ở quan dịch tốt nhất phòng xếp. Ta Tiết Lê liền Huyền Vũ phủ bá tước cũng không có để vào mắt, huống chi là một cái nho nhỏ người ở rể. Miêu cầu một dạng đồ đạc mà thôi, hèn mọn hương giã dân đen. Làm Kim thị gia tộc người ở rể sau thật đúng là đem mình làm chủ tử, cầu một dạng đồ đạc. Không sai, nữ tử này chính là mới vừa đi Huyền Vũ phủ bá tước lui thành hôn Tiết Lê. Nàng mặc dù là một cái người vào Huyền Vũ phủ bá tước, nhưng có chừng trên trăm kỵ bảo hộ nàng, xuất hành đội hình có thể sánh bằng Trầm Lãng hào hoa xa xỉ khí phái nhiều. Tiếp đó, bên ngoài lại vang lên Tiết Lê thanh âm. Người đâu, đi vào đem Trầm Lãng cho ta đuổi ra. Không được, đi bắt hắn cho ta văng ra. Thực sự là hoàn gia ngõ hẹp a. Trầm Lãng khẽ miệng lộ ra một tia nhe răng cười. Nay thiên ta không để cho ngươi Tiết Lê một cái trung thân dạy dỗ khó quên, thì ta chính là cha ngươi. Chú thích, đệ nhị càng tiến lên, ta ăn mau cơm, nhưng sau viết thứ ba càng a. Chư vị ân công, chống đỡ đừng có ngừng, đừng có ngừng. Chương 155, 155, Trầm Lãng độc chiêu. Thê thảm từ hôn nữ. Xuất binh, ba càng. Trả thù Tiết Lê nữ nhân như vậy. Hẳn là thế nào nắm chặt độ. Đầu tiên bắt cóc là không thể, hậu quả quá nghiêm trọng. Giết chết thì càng thêm không thể. Làm cho nàng nhiễm trên bệnh đường sinh dục. Cũng không được. Quá cùng hung cực ác. Đừng xem nàng khí thế hung hăng mà tới từ hôn, nhưng chí ít bản thân nàng cùng Huyền Vũ phủ bá tước còn chưa phải là ngươi chết ta sống quan hệ. Cô gái này, tội không đáng chết. Then chốt nàng dù sao cũng là chủng phi nghĩa nữ, nếu để cho nàng chết, Huyền Vũ phủ bá tước không gánh nổi như vậy trách nhiệm. Cần như thế nhất chủng trả thù. Làm cho nàng phi thường bị thảm, thậm chí có một đoạn thời gian sống không bằng chết. Nhưng là lại có hoàn toàn không có nguy hiểm đến tính mạng. Hơn nữa, còn tràn ngập nan ngôn chi ẩn, căn bản không dám đối ngoại công khai, thậm chí không dám để cho bất kỳ người nào khác biết. Rất nhanh, Trầm Lãng thì có chủ ý. Hắn không khỏi để tay lên ngực tự hỏi, có thể hay không quá độc à. Lúc này Tiết Lê đi vào sân, liếc liếc mắt Trầm Lãng. Liên cái nhìn này, làm cho Trầm Lãng tức giận phi thường. Bởi vì, nàng thật dường như xem con kiến, xem không khí một dạng nhãn thần. Kháo! Ta Trầm Lãng dáng dấp như thế soái, ngươi dĩ nhiên dùng cái này chủng nhãn thần xem ta. Quý tộc khác nữ nhân, dù cho nhìn không được trên ta người ở rể thân phận, nhưng là thấy đến ta cũng tia sáng kỳ dị liên tục, tim đập như thỏ, mặt đỏ tới mang tai. Theo chung có thể thấy được, người nữ nhân này thực sự là có người trong lòng, hơn nữa còn là cái kia chủng yêu tới cực điểm người trong lòng. Cái này chủng yêu say đắm làm cho nàng đối với Trầm Lãng như vậy mỹ nam tử cũng có mắt không trọng. Người chính là Trầm Lãng. Tiết Lê đạo. Trầm Lãng không người nói, bái kiến Tiết tiểu thư. Đừng như vậy. Tiết Lê nói, ngươi chỉ là một cái tiểu người ở rể, địa vị cũng liền so với nô bộc cao một chút, không có tư cách hướng ta hành lễ như vậy. Tiếp đó, Tiết Lê cầm lấy khăn lụa ngăn trở một nửa của chính mình mặt mũi. Rũ xuống hạ ánh mắt của ngươi, ngươi người thân phận như vậy, là không có tư cách xem ta. Cái này khiến Trầm Lãng thật là có chút kinh ngạc. Như thế hiêu trương bạt hô nữ nhân. Thực sự là khó gặp a. Nhiều lần nghe qua ngươi tên. Còn tưởng rằng cỡ nào không dậy nổi, bây giờ vừa thấy thực sự là hoàn toàn thất vọng. Tiết Lê khinh thường nói, chính là một cái không xem được cũng không còn dùng được tiểu bạch kiểm, xem cái này khí sắc, nghe hô hấp, chỉ sợ là cái phế vật, Kim Mộc Lan thực sự là trụy lạc a. Coi như nàng tìm không được chủng lang như vậy thiên hạ kỳ nam nhi, cũng không trở thành chọn chúng ngươi phế vật như vậy a. Kháo các nàng này miệng thật độc a, so với Trầm Lãng đều độc a. Xem ra, nàng ở Huyền Vũ phủ bá tước đã coi như là rất có lễ phép. Trầm Lãng từng thấy Ninh La công chúa, cũng coi là tự nhiên phong khoáng, nho nhã lễ độ. Cái này Tiết Lê chỉ là một cái bá tước chi nữ, kiêu ngạo thành như vậy, chủng thị gia tộc và chủng phi được đem nàng nuông chiều thành cái dạng gì a? Đi ra ngoài, đi ra ngoài. Tiết Lê phất tay một cái, dường như đuổi con rồi giống nhau nói, mang theo chó của ngươi, cùng đi ra ngoài. Kiếm Vương Lý Thiên Thu ngẩng đầu một cái. Trong miệng ngươi cẩu, là ta sao? Trong ánh mắt của hắn nhanh chóng lướt qua một tia sắc ý. Không phải là bởi vì bị chửi làm cậu, mà là bởi vì trước mắt cô gái này có chút quen mắt, cùng Tiết Tuyết có điểm giống. Đương nhiên giống như, bởi vì đây là đường tỷ muội a. Kiếm Vương Lý Thiên Thu hôm nay là đại tông sư, kỳ thực cũng không quá lưu ý người khác nhục nhã. Thế nhưng Tiết Tuyết cho thê tử hạ độc cừu hận, hắn mãi mãi cũng không pháp tiêu tan. Cái kia vô tình nữ hài dẫm đạp hắn cùng thê tử cảm tình, hắn vĩnh viễn không pháp tha thứ. Bọn họ hoàn toàn là đem cô gái kia trở thành nữ nhi ruột thịt, coi như chân bảo a. Kết quả nàng lại ác độc như vậy, chẳng những trộm đi kiếm phổ, hơn nữa độc hại thế tử. Cái này khảm, Lý Thiên Thu vĩnh viễn làm khó dễ. Trầm Lãng nói, người chăn ngựa, chúng ta đi. Vâng. Kiếm Vương xứng vô cùng hợp, không người đi theo Trầm Lãng sau lưng đi, liền phảng phất là một cái chân chính người chăn ngựa giống nhau. Thái độ đó phải nhiều khiêm tốn có bao nhiêu khiêm tốn. Trước khi đi, Trầm Lãng dùng ít quang cực nhanh liếc Tiết Lê thắt lưng hạ liếc mắt. Không phải đùa giỡn lưu manh a. Hắn là ít quang. Không phải mắt nhìn xuyên tường, gì cũng không nhìn thấy. Hắn chỉ là xác định một cái thiếp thân khố nhi tiểu dáng. Tiến vào viện chi về sau, Tiết Lê che mũi, phảng phất Trầm Lãng hô hấp qua không khí đều có độc giống nhau. Cái kia hèn mọn người ở rể ở là cái kia một gian. Cho ta đóng lại. Đem bên trong tất cả mọi thứ đều đổi cho ta rơi, chăn, khăn trải giường, màn toàn bộ đổi. Đổi trên tân địa thảm, ta chỉ tập quán đạp chủng lang nhà đà mao địa thảm. Tất cả cái ghế, toàn bộ phô trên tơ lụa. Lại phô trên lông lạc đà cái đệm. Tất cả thùng nước tắm, chậu rửa mặt hết thay đổi, nguyên hữu đều ném hết. Nguyên bản cái này quan dịch quan lại còn muốn vuốt mông ngựa, cái này dù sao cũng là chủng phi nghĩa nữ à. Thế nhưng nghe được cái này, hắn lại nhanh lên lui ra ngoài. Toán. Như vậy nhãn cao hơn chán nữ nhân, ngươi muốn phách nàng định bợ nàng ngược lại không cao hứng, bởi vì cảm thấy ngươi quá ti tiện, không có tư cách phách nàng định bợ. Thậm chí, ngươi và nàng hô hấp cùng một cái nhà không khí đều là sai. Như vậy hào hoa xa xỉ diễn xuất, thực sự là thấy những điều chưa hề thấy, chưa bao giờ nghe à. Tiểu liên đại nhân tổng đốc, cũng không có xa xỉ như vậy à. Trầm Lãng hôi lưu chuồn mất tìm một cái khách sạn ở. Chẳng qua kiếm vương Lý Thiên Thu ngược lại thoải mái, rốt cục có thể thư thư phục phục ở giường trên ngủ một giấc. Vẫn là cái này trùng gian khổ một mạc gian phòng, mới có thể làm cho người an ổn. Nay thì một căn phòng khác trầm lặng theo bên trong cái bọc xuất ra mười mấy cái chai. Cầm lấy một cái, phóng xuống phía dưới. Cầm lấy một cái, lại phóng xuống phía dưới. Lãng gia mỗi một lần xuất môn đều chuẩn bị phi thường đầy đủ hết, kim tệ, quần áo, mặt nạ dưỡng da, xà phòng thơm chờ đều là cần thiết. Nhưng trọng yếu nhất, hay là hắn cái kia mấy chục chai bà bối. Bên trong có mạnh nhất trí huyết tể, axit sulfuric, virus vân vân. Không có biện pháp A, nhưng nên có tâm phòng bị người, lòng hại người không thể không A. Cho nên Trầm Lãng mỗi một lần xuất môn, mấy thứ này đều muốn mang theo, vạn nhất cái nào một thiên hay dùng trên đâu. Nhân sinh đời này nói không chừng liền gặp phải địch nhân gì. Chẳng qua trong cái chai này gì đó đều quá độc ác. Thiết Lê cô em gái này, tội không đáng chết. Chọn lựa xong lâu, Trầm Lãng rốt cục lấy ra một chai đồ đạc. Thứ này tốt, thứ này được. Đây là Trầm Lãng theo nhất chủng không biết tên thực vật bên trong để lựa ra. Cái này chủng thực vật rễ cây cùng lá cây trường mãn rậm rạp chẳng chịt mụn cơm, dường như thiểm thử giống nhau. Hơn nữa cái này lá cây là có độc, dù cho đụng vào một chút cũng rất đáng sợ. Va chạm vào địa phương sẽ mọc ra vô số bọt nước nhỏ, nhất gốc tiếp lấy nhất gốc dài. Nhột không gì sánh được. Hận không thể đem tầng kia nhục thân đều vạch trần. Hơn nữa cũng hầu như khó dùng thuốc, nhất định phải đợi được độc này chu kỳ kết thúc. Chọn mười thiên. Mà nó kết thúc cũng là có chút nhường rợn cả tóc gáy. Tầng kia da đều sẽ vảy kết, nhất sau nguyên tầng da thịt bóc xuống, bên trong là hoàn toàn mới mọc tốt non da. Sẽ không lưu hạ bất kỳ vết sẹo gì, cũng sẽ không có bất luận cái gì nguy hiểm đến tính mạng. Thế nhưng quá trình kia, thực sự là vô cùng thống khổ. Trầm Lãng không biết cái này thực vật tên gọi là gì. Tốt đi, nhưng thật ra là ta không biết cái này chủng thực vật gọi gì danh, ta biết hắn thổ ngữ tên gì, không biết tên khoa học. Thế nhưng nó uy lực thì thật, đừng hỏi ta vì sao biết, khi còn bé ta nhuộm qua hai lần. Tiếp đó, Trầm Lãng xuất ra bút, căn cứ mới vừa ký ức, đem một cái tơ lụa tiết khố hình thức vẽ ra tới. Cùng tiết lê kiểu dáng giống nhau như lúc. Liền tơ lụa ở trên nguyên ương đồ án. Cũng vẽ không kém chút nào. Cái gì là tiết khố, chính là cổ đại quần lót, thiếp thân xuyên. Nhưng về sau, Trầm Lãng liền đi ra cửa, đi tới lớn nhất tơ lụa phô. Tìm được đồng dạng tơ lụa, nhưng sau cho một số tiền lớn, làm cho tơ lụa phô trong đại nhân chế tạo gấp gáp một cái tơ lụa tiết khố. Vẹn vẹn không đến nửa canh giờ sau đã làm xong, cùng tiết lê cái kia hầu như giống nhau như lúc. Trở lại khách sạn chi về sau, Trầm Lãng đem cái kia chủng không biết thực vật chi độc bôi lên ở nơi này tơ lụa tiết khố hạ bộ vị trí. Toàn bộ quá trình hắn đều là mang theo cái bao tay. Vạn vừa bị dính trên khả năng liền phiền phức, đầy tay trường độc trần cái phao, ít nhất phải 10 ngày mới có thể rút đi. Bôi lên hết chi về sau, Trầm Lãng lại dùng thanh thủy rửa đi. Đương nhiên, chỉ là mặt ngoài rửa đi, cái này chủng thực vật chất lỏng độc chỉ cần một chút liền rất lợi hại. Tiếp lấy tới Trầm Lãng dùng cây quạt đem cái này tiết khố nhi thổi khô. Lấy sau cùng ra mân tôi tinh dầu, đều chiếu vào cái này tơ lụa tiết khố lên. Đây hết thể làm xong về sau, Trầm Lãng gõ kiếm vương Lý Thiên Thu môn. Kiếm vương tiền bối, ngài nói nợ ta một món nợ ân tình thật sao? Bằng không, ngài hiện tại sẽ trả đi. Nghe được Trầm Lãng yêu cầu về sau, kiếm vương Lý Thiên Thu không khỏi ngây người. Ta kiếm vương nhân tình cứ như vậy không bao nhiêu tiền sao? Đây là lời hứa đáng giá ngàn vàng A. Ngươi dù cho để cho ta viễn phó vạn giảm sát nhân, cứu người, ta đều hội bằng lòng A. Lời hứa của ta thời khắc mấu chốt thậm chí có thể cứu ngươi một mạng A. Mà ngươi bây giờ, lại muốn dùng nhân tình của ta đi đổi một cái nữ nhân tơ lụa tiết khố đây. Hơn nữa ta đường đường kiếm vương A, dĩ nhiên đi làm cái này trùng sự tình. Trầm Lãng nói, thực sự là thật xin lỗi A, ta thật sự là không biết võ công A, bằng không ta liền chính mình đi. Then chốt cái này tiết lê bên người cao thủ nhiều như mây, đủ hơn 100 tên vũ sĩ A, muốn làm được đại sự này mà thần không biết quỷ không ngờ, nhất định phải ngài cái này vị đại tông sư tự thân ra ngựa tài năng hoàn thành. Lý Thiên Thu kinh ngạc. Lẽ nào đại tông sư cứ như vậy không bao nhiêu tiền sao? Lại muốn đi đem một người nữ nhân tiết khố chống đuổi. Trầm Lãng nói, đương nhiên ngài không đáp ứng cũng không sự tình, ta theo ngài nghìn dặm nam hạ hoàn toàn là cam tâm tình nguyện, ngài không cần cảm thấy thua thiệt nợ ơn ta a. Lấy sau ngài phu nhân, ta cũng nhất định sẽ tận lực cứu giúp, ngài ngàn vạn lần không nên có bất kỳ gánh nặng trong lòng. Lý Thiên Thu càng thêm không nói. Ngươi cũng nói như vậy, ta có thể không có gánh nặng trong lòng sao? Nhân gia Trầm Lãng vì giúp ngươi. Không nói hai lời nghìn dặm xa xôi nam xuống. Hơn nữa còn bằng lòng tương lai hỗ trợ nương tử giải độc. Nguyên bản Lý Thiên Thu đối với Trầm Lãng giải độc một chuyện là không ôm hy vọng, nhưng là bây giờ hắn cảm thấy rất có hy vọng. Bởi vì độc như vậy độc, đại khái chỉ có Trầm Lãng độc như vậy người mới có hy vọng giải khai đi. Trầm Lãng nói, Kiếm Vương tiền bối, cái này Tiết Lên là Tiết Tuyết muội muội, nàng chắc là mới vừa từ ta gia xuất hiện, hướng ta cậu em vợ từ hôn, nàng nhục nhã ta cũng đừng lo, nhưng then chốt nàng đem ta nhạc phụ cả nhà tôn nghiêm đều dẫm ở trên đất. Kiếm Vương Lý Thiên Thu vẫn không có nói. Trầm Lãng nói, ta biết, ngài đường đường đại tông sư, làm cái này chủng sự tình quả thực hội giảm bớt cách điệu, nhưng dù sao cũng không người biết không phải là. Kiếm Vương Lý Thiên Thu nói, giống như ta vậy xuất thân hèn mọi người, nào có cái gì cách điệu. Trầm Lãng nói, Tiết thị gia tộc nữ nhân đều phi thường hung ác, cần chịu đến giáo huấn. Kiếm Vương Lý Thiên Thu là chính mắt thấy được Trầm Lãng hương trúc lan đỉnh tử tức đổ vô miệng vào axit sulfuric, không khỏi hỏi Tiết Lê cô gái này, tội không đáng chết. Sẽ không chết, thậm chí không có nguy hiểm đến tính mạng. Trầm Lãng nói, chỉ là làm cho nàng chịu đến một cái dạy dỗ nho nhỏ mà thôi, làm cho nàng từ hôm nay hướng sau không dám như thế không coi ai ra gì. Kiếm Vương Lý Thiên Thu vẫn không có bằng lòng. Trầm Lãng một tiếng thở dài nói, toán, ta cũng không được ép buộc, hay là ta chính mình đi đi. Nhưng về sau, Trầm Lãng hướng đi ra bên ngoài. Chính ngươi đi. Vẫn chưa đi vào cửa, đã bị người đánh chết. Kiếm Vương Lý Thiên Thu một tiếng thở dài. Nhất cái cầm Trầm Lãng bao tay mang lên, nhưng sau cầm này tơ lụa tiết khố, chân hạ một điểm, cả người dường như chim én giống nhau bay ra ngoài, khoảng khắc sau liền biến mất được vô ảnh vô tung. Trầm Lãng thấy chi, rất ước ao a. Ai? Luyện võ vẫn có chỗ tốt à, có dạng này khinh công, còn có cái gì nữ nhân cửa sổ ta vào không được à? Còn có cái gì nữ nhân ta trộm à không? Vẹn vẹn không đến nửa canh giờ, Kiếm Vương Lý Thiên Thu sẽ trở lại. Cái này sự tình hắn hoàn thành được dễ dàng. Bởi vì Tiết Lê mới vừa tắm xong tất, vừa lúc y phục ở bên ngoài phơi nắng, tự nhiên bao quát cái kia tơ lụa tiết khố. Kiếm Vương vô thanh vô tức thay thành thực vật chi độc tiết khố. Trở về chi về sau, Kiếm Vương trực tiếp đem một cái tơ lụa khố nhi nhét vào Trầm Lãng trong tay, đây đương nhiên là Tiết Lê mới vừa tắm rửa. Kiếm Vương không nói hai lời trở lại hắn gian phòng của mình đi. Hắn đã quyết định, ngày mai đem Trầm Lãng đưa đến Huyền Vũ phủ bá tước sau liền lập tức ly khai, nhất khắc chung cũng không ngừng chạy. Lấy sau vẫn là thiếu giao tiếp đi. Nếu không thì ngày về sau, hắn Lý Thiên Thu hội mỗi thiên ngủ không được. Sự thực lên, trong ngày muộn trên Kiếm Vương Lý Thiên Thu liền không có ngủ. Bởi vì đầu óc của hắn không ngừng di chuyển hiện một cái hình ảnh, bị ác mộng thức dậy. Hắn mơ tới nương tử hung hăng một bạt tai tát qua đây. Lý Thiên Thu, ngươi cái này thấp hèn bại hoại, dạng này chuyện xấu đều làm được, ta muốn cùng ngươi ly hôn. Trong mộng, Kiếm Vương tiền bối sợ đến hồn phi phách tán. Trầm Lãng dùng hỏa hồng khô này tắm sau rướn nhẹp tơ lụa khố, nhưng sau cẩn thận từng ly từng tí xếp xong. Hắn định đưa cho Kim Mộc Thông làm lễ vật. Trong ngày muộn tiến lên, một chi hạm đội ly khai nội triều thành bến tàu, hướng Kim Sơn đảo đi. Vua hải tặc Cửu Thiên Nguy tự thân xuất lĩnh 5000 đại quân, đoạt Kim Sơn đảo. Trầm Lãng chiến lược bước thứ 2 cờ, then chốt bình kịch kết thúc. Sáng sớm ngày kế, Từ Thiên Thiên bị sớm đánh thức. Nhưng sau tập thể rửa mặt, ăn xong điểm tâm về sau, trở lại công việc của mình cương vị lên. Quét tức sân. Làm một mảnh lá rụng rơi xuống thời điểm. Tức thì có 10 cái xinh đẹp nữ nhân xông lên, cầm cây chổi cấp đoạt. Từ Thiên Thiên mỏi eo đau lưng, nàng còn chưa ngủ qua đại thông phô à, còn không có lấn át cứng như thế cái chăn. Ta tới nội triều thành là làm nữ gián điệp à, là muốn nằm vùng ở cựu yêu nhi bên người trở thành tâm phúc đó à. Cũng không phải là tới quét sân. Thậm chí liền quét sân đều quét không được lên. Nhưng là, nàng hoàn toàn tìm không được cơ hội à. Từ xung quân tới quét giác chi về sau, nàng càng là liền cửu yêu nhi mặt cũng không thấy. Nàng khoảng cách cửu yêu nhi, có chừng 3 đẳng cấp. Phụ trách cái nhà này thị nữ thủ lĩnh, phụ trách lâu đài thị nữ thủ lĩnh, cửu yêu nhi thiếp thân thị nữ. Bình thường nàng liền cửu yêu nhi thiếp thân thị nữ mặt đều nịnh bợ không được lên, càng chưa nói cửu yêu nhi bản thân. Giai cấp chênh lệch quá lớn. Nếu để cho Trầm Lãng biết, hắn chẳng phải là muốn cười ngạo a. Sáng sớm ngày kế, Kiếm Vương Lý Thiên Thu lái xe tiễn Trầm Lãng ly khai Nộ Giang quận thành, phản hồi Huyền Vũ thành. Đi ở đường cái chi lên. Đột nhiên, sau lưng truyền đến một hồi kịch liệt tiếng vó ngựa. Hơn 100 tên tinh nhuệ kỵ sĩ rong rổi mà đến, khí thế kinh người, toàn bộ mặt đất đều đang khẽ run. Vẫn là hộ tống Tiết Lê cái kia nhánh kỵ sĩ. Chó khôn không cản đường, cút ngay. Thanh âm một nữ nhân vang lên, không phải Tiết Lê chính mình, mà là bên người nàng nữ thị vệ. Trầm Lãng kinh ngạc. Con đường này phải đi Huyền Vũ thành đó a. Tiết Lê không phải hẳn là đã đi qua chưa? Hơn nữa này đường cái cũng rất chiều rộng a, ta một chiếc xe ngựa cũng ngăn cản không được a. Còn không có đợi được Trầm Lãng nói, Kiếm Vương Lý Thiên Thu lập tức đem mã xa chạy tới đường cái bên trên, hơi hơi không người. Tiết Lê cưỡi nhất thất thiên lý mã, mang theo trên trăm tên kỵ sĩ vênh váo tự đắc, nhanh chóng đi. làm cho Trầm Lãng ăn nhất cái muối xám xịt. Phi, phi, phi. Trong lòng hắn hiếu kỳ, cái này Tiết Lê thật chẳng lẽ đi Huyền Vũ Thành. Kiếm Vương Lý Thiên Thu lại lái xe lên đường. Thế nhưng chẳng được bao lâu, Tiết Lê cái kia nhánh kỵ sĩ đội ngũ lại trước mặt vọt tới. Chó khôn không cản đường, cút ngay. Tiết Lê thiếp thân nữ vệ lại một lần nữa lệ quát. Con mẹ nó ngươi có bệnh đi. Mới vừa quá khứ, hiện tại lại trở về. Trầm Lãng minh bạch. Cái này Tiết Lê quả thực sớm đi qua Huyền Vũ phủ bá tước, hơn nữa nàng hồi quốc đô căn bản không đi đường này. Nàng sở dĩ chạy tới chạy lui hai chuyến, chính là chuyên môn tới làm nhục Trầm Lãng. Chính là vì nói cái kia hai câu chó khôn không cản đường, chính là vì để Trầm Lãng mã xa hèn mọn mà làm cho ở ven đường. Xem thế là đủ rồi a. Như thế ngang ngược nữ nhân, là thế nào sống đến bây giờ ạ? Kiếm Vương Lý Thiên Thu người như vậy đều có chút nhận không được, đối với tối hôm qua hành vi cũng tiêu tan thật nhiều. Ác nhân còn cần ác nhân ma. Hắn lại một lần nữa đem mã xa lui qua ven đường lên. Tiết Lê lại một lần nữa xuất lĩnh hơn 100 kỵ binh nên ngang mà đi. Hạ tiện người ở rể, coi như ngươi có điểm nhãn sắc, liền tạm thời bỏ qua cho ngươi. Lần này Tiết Lê là thật đi, xuất lĩnh kỵ binh theo ngã ba trên đi thủ đô. Trầm Lãng trở lại Huyền Vũ phủ bá tước, Kiếm Vương Lý Thiên Thu quả nhiên một ly trà cũng không có uống, lập tức ly khai nam xuống. Hơn nữa, cước bộ có vẻ phi thường cấp bách. Điều này làm cho Trầm Lãng tốt hổ thẹn a. Trở lại phủ bá tước Trầm Lãng, lập tức nghe được một cái tin tức kinh người. Vua Hải Tặc Cửu Thiên Uy xuất binh 5000, đi trước Kim Sơn đảo. Trầm Lãng đại hỉ. Bước then chốt cờ, rốt cục rơi hạ. Nhạc phụ đại nhân, ngài nhanh lên xuất lĩnh 2000 sĩ binh đi trước Kim Sơn đảo. Nhớ kỹ, muốn giả trang ra một bộ đoạt đảo bộ dạng, thế nhưng ngàn vạn lần không nên thật đánh. Sau đó, vọng ngai đảo chiến lược hẳn là khởi động. Không biết Từ Thiên Thiên bên kia tiến độ như thế nào ạ? Bây giờ chiến lược cục diện có mấu chốt tính tiến triển, Từ Thiên Thiên bên kia hẳn là nắm chặt ta. Tác dụng của nàng tương đương then chốt ta. Triệt để giải khai Cửu Yêu Nhi chi về sau, Trầm Lãng kết luận nếu không thể cầm hạ Cửu Yêu Nhi, nội triều thành chiến lược sẽ rất khó thành công. Từ Thiên Thiên, ngươi ngàn vạn lần không nên khiến ta thất vọng a. Nếu là ngươi thất bại, cái kia có thể sẽ ta tự thân lên sân khấu a, ngàn vạn lần không nên a, ta còn không có sống đủ, còn không muốn mạo hiểm a. Thiết Lê chạy đi phản hồi thủ đô. Mỗi trời tối lên, đều muốn ở quan dịch tốt nhất gian phòng, hơn nữa đem trong sân còn lại người toàn bộ đuổi ra ngoài. Y phục của nàng rất nhiều, cho nên Trầm Lãng chuẩn bị cho nàng cái kia đặc thù tiết khố từ đầu đến cuối không có xuyên lên. Mãi cho đến thứ ba thiên. Nàng tắm rửa chi về sau, rốt cục đổi trên cái này. Nhưng về sau, ngon lành là lên giường ngủ. Muộn tiến lên. Nàng làm một giấc ngộng, một cái rất mắc cỡ ngộng. Trùng lang ngươi chán ghét, không muốn a, không muốn a. Nhưng về sau, nàng liền tỉnh. Phát hiện không phải nằm mơ, thực sự là nhột khó nhịn. Không khỏi vén chăn lên nhìn một cái. Tức thì, nàng phát sinh một hồi thê hô. Bởi vì, nàng địa phương yếu đất nhất, trường mãn rậm rạp chẳng chịt cái phao độc trần. Chú thích, thứ ba càng tiến lên, qua 12 giờ ô ô. Nay thiên đổi mới 1 vạn 6, cuồng cầu chống đỡ A. Chương 156, thiên đại sự kiện. Động phòng hoa trúc. Nhân chứng diệt vong, thượng. Tiểu thư, làm sao? Phía ngoài nữ thị vệ vội vàng hỏi, hơn nữa rút kiếm ra khỏi vỏ theo thì sẽ xuống tới. Tiết Lê nhanh lên che miệng nói, không, không có gì, làm một cái ác ngộng. Nàng nhắm hai mắt lại, thật hy vọng đây là một cái ác ngộng A. Thế nhưng lại một lần nữa mở mắt, cái kia độc trần cùng cái phao như cũ ở. Cái kia phảng phất con kiến ở xương tủy mặt bò nhột càng ngày càng nghiêm trọng. Nàng tuy là ương ngạnh, nhưng cũng không vô tri. Nàng biết nhất định không thể để cho bất luận kẻ nào biết, nếu không thì nhất định sẽ gây nên sóng to gió lớn. Nàng rõ ràng là thuần khiết không tì vết, nhưng nhất định sẽ bị người truyền là được bệnh đường sinh dục, như vậy nàng cùng trùng lang tương lai liền xong. Chơi ạ! Kết quả này là chuyện gì xảy ra ạ? Ta đến cùng làm gì sai? Lao thiên gia vì sao phải như vậy nghiêm phạt ta? Ta rõ ràng là nhất giữ mình trong sạch đó a, ta rõ ràng là nhất thích sạch sẽ a. Tại sao lại nhiễm trên đáng sợ như vậy ác tật a? Sau đó, Thiết Lê một đêm không ngủ, vô cùng thống khổ và dày vò. Ngày kế, nàng trực tiếp biến mệnh lệnh, không hồi quốc đô, mà là Nam Hạ đi trước Vũ An Thành. Nàng phải về ra. Lúc này chỉ có gia tộc mới là có thể tín nhiệm, chỉ có gia tộc nữ chữa bệnh mới có thể vì nàng xem bệnh. Hơn nữa, nàng không dám cưỡi ngựa, như vậy sẽ chết người đấy. Nhưng coi như ngồi xe ngựa, cũng hoàn toàn thống khổ. Phảng phất mỗi một đoạn đường đều là dày vò. Ban ngày cùng muộn trên đều căn bản ngủ không được. Ngắn ngủi mấy ngày chi về sau, cả người biến được tiểu tụy bất ham, đủ đủ gầy hơn 10 cân. Cả người liền phảng phất thân chỗ địa ngục. Chân chính thống khổ. Trầm Lãng lại một lần nữa nhìn thấy Kim Mộc Thông thời điểm, cảm giác cái này mập trạch phảng phất thành thục rất nhiều. "Dạ, đưa cho ngươi." Trầm Lãng đem một cái tiết khố đưa tới. "Cảm tạ tỷ phu." Mập trạch bản năng tiếp nhận nhìn một cái, kinh ngạc một cái nói, "Bất quá, ta đã giới." Trầm Lãng nói, "Ngươi giới bao lâu?" Kim Mộc Thông nói, "17 canh giờ." "Dĩ nhiên chính xác đến canh giờ, ngươi hiển nhiên giới không được." "Đừng nói là ngươi, tiểu liền ngươi tỷ phu ta ý chí như thế kiên định người còn giới không thì sao?" Trầm Lãng nói, "Đây là tiết lê." Kim Mộc Thông cả kinh, nhanh lên nhặt lên, tỉ mỉ xem nói, "Thật?" Trầm Lãng nói, "Đương nhiên." Kim Mộc Thông nói, "Tỷ phu, ngươi, ngươi nên không phải lục ta đi." "Mũ đản." Trầm Lãng tức thì muốn đánh chết cái này mập trạch. "Đùa giỡn, đùa giỡn." Kim Mộc Thông ngượng ngùng cười nói, nhưng sau nhất cái nhét vào trong túi. Trầm Lãng lập tức cũng không biết lễ vật này là chỉ giũ hắn hay là hại hắn. Bất quá, cái này mập trạch thoạt nhìn thân thể rất đầy đặn, dinh dưỡng hẳn rất đủ đi. Tiếp đó, mập trạch lại một lần nữa múa bút thành văn. Trầm Lãng nói, "Mập mạp, ngươi làm gì vậy?" Mập trạch nói, "Chép sách a." Trầm Lãng nói, "Chép cái gì ạ?" Mập trạch nói, "Chính là ngươi dạy ta cái kia 19 thiên sách luận, 150 bài thơ a." Trầm Lãng nói, "Kim Sơn đảo tranh đã qua a, đồ chơi này vô dụng a. Nhân gia thi vào trường cao đẳng chi sau còn biết đốt thư đây, ngươi bây giờ lại vẫn còn ở chép, ngươi quả nhiên có nghiện a." Kim Mộc Thông nói, "Tỷ phu, ta muốn lại không được cố gắng, lấy sau liền không lấy được lão bà." Trầm Lãng nói, "Cho nên." Kim Mộc Thông nói, "Cho nên ta định thi khoa cử, ta muốn giống như Đường Duẫn giống nhau đậu tiến sĩ." Trầm Lãng nói, "Mập mạp ngươi đừng dọa ta à, ngươi lấy sau là muốn kế thừa phủ bá tước, có hưởng vô tận vinh hoa phú quý. Cần gì phải cùng những thứ này khổ bức người đọc sách cùng nhau tranh qua này cầu độc mục đâu?" Kim Mộc Thông nói, "Ta một ngày kiểm tra trên khoa cử, đậu tiến sĩ, nhân gia nữ hải nhìn một cái ta có mới, sẽ yêu thích ta. Nhân gia thi cử là vì làm quan, ngươi là vì muội tử." Kim Mộc Thông nói, "Cho nên tỷ phu, ngươi nhanh lên chuẩn bị nhiều hơn một chút luận án cho ta ạ. Tốt nhất làm 1700 thiên sách luận, mấy ngàn bài thơ. Cái này nhất khoa không được ta phải đi kiểm tra hạ nhất khoa, ta cũng không tin ta đụng không được lần trước." Trầm Lãng tức thì bị mập mạp nghị lực kinh ngạc đến ngây người. "Mập mạp, ngươi có như vậy nghị lực, vì sao không được chính mình hảo hảo làm văn đâu?" Kim Mộc Thông nói, "Tỷ phu, ngươi như vậy người thông minh làm sao cũng nói mê sảng đây. Ta người ngu xuẩn như vậy làm sao làm được luận án đâu?" Trầm Lãng kinh ngạc, xem ra mập trạch là thật thành thục. Ngày kế, Tấn Hải Bá Thế Tử Đường Luân tự thân đến đây Huyền Vũ phủ bá tước. "Huyền Vũ bá, ta gia đã dựa theo khế ước, chính thức đem Kim Sơn đảo giao lại cho Kim thị gia tộc, mời Huyền Vũ bá đi trước tiếp thu." Trầm Lãng mừng rỡ nói, "Tấn Hải Bá thật là tin người vậy." Nhưng về sau, Huyền Vũ bá hứng thú hừng hực, xuất lĩnh 2000 tư quân, 200 tinh luyện kim loại công tượng, 800 thợ mỏ, lên tàu mấy chục chiến thuyền thuyền lớn, trùng trùng điệp điệp đi vào tiếp thu Kim Sơn đảo. Tấn Hải Bá tức phủ thế tử Đường Duẫn tự thân cùng đi đi trước. Một đường trên Trầm Lãng đối với Đường Duẫn thế tử phi thường nhiệt tình, hoàn toàn là thành thật với nhau. "Đường Duẫn thế tử, ta thực sự là không nghĩ tới, lệnh tôn dĩ nhiên như này quả đoán anh minh, xem ra ta phía trước thực sự là khinh thường anh hùng thiên hạ a." Hơn 100 năm trước, chúng ta Kim thị gia tộc và Đường thị gia tộc thời đại giao hảo, chi sau quả thực xuất hiện một ít hiểu lầm, nhưng cái hiểu lầm này hiện tại đã giải mở, hai chúng ta gia cũng có thể tiêu tan hiềm khích lúc trước. Nghe được Trầm Lãng lời nói, Đường Duẫn trong lòng không tiết tháo cười nhạt, khuôn mặt trên lại gật đầu nói phải. Trầm Lãng nói, "Bây giờ tân chính hừng hực khí thế, hai chúng ta gia đều là lão bài quý tộc, càng hẳn là dắt tay đi về phía trước, một lòng đoàn kết. Từ hôm nay hướng về sau, hai chúng ta người nhà lần nữa giao hảo, kết thành huynh đệ gia tộc như thế nào?" Đường Duẫn nói, "Trầm huynh nói có lý." Trầm Lãng nói, "Ta nghe thấy Đường huynh có một người muội muội, năm vừa mới 16, có tri thức hiểu lễ nghĩa, mỹ lệ phong khoáng. Mà ta gia thế tử Kim Mộc Thông vừa lúc không có hôn phối, không bằng hai chúng ta gia ở này ký kết lương duyên, kéo dài hơn 100 năm trước tình hữu nghị, há lại không ổn thay?" Đường Duẫn nói, "Kim Mộc Thông không phải có hôn ước sao?" Trầm Lãng nói, "Đã giải trừ." Đường Duẫn trong lòng càng thêm đắc ý, "Vũ An phủ bá tước rốt cục giải trừ cùng ngươi Huyền Vũ phủ bá tước hôn ước à? Ngươi Kim thị gia tộc đây cũng không phải là tường đổ mọi người đẩy, mà là người ngược lại mọi người đạp. Cái này sự tình quá lớn, ta không thể làm chủ, thế nhưng ta sẽ trở về bẩm báo phụ thân." Đường Duẫn nói, "Bất quá ta tin tưởng phụ thân nhất định sẽ trịnh trọng suy tính." Trầm Lãng nói, "Vậy là tốt rồi, vậy là tốt rồi, ta đang mong đợi một ngày nào đó, hai chúng ta gia có thể lần nữa đám hỏi." Mà đang ở này lúc, phía ngoài Kim Hồi nói, "Cô gia, Kim Sơn đảo đã đến." Phía trước chính là Kim Sơn đảo bến tàu, lúc bình thường đều là dùng để vận chuyển mỏ sắt. Huyền Vũ phủ bá tước đội tàu bắt đầu xếp thành hàng, chuẩn bị đăng nhập Kim Sơn đảo. Hết thảy công tượng, hết thảy thợ mỏ chuẩn bị đăng nhập, chính thức tiếp thu Kim Sơn đảo hầm mỏ cùng tinh luyện kim loại công trường. Bá tước đại nhân hạ lệnh. Nhưng về sau, mấy chiếc thuyền lớn dẫn đầu dựa vào trên bến tàu. Mấy trăm danh vũ sĩ dẫn đầu lên đảo thành lập đơn sơ phòng ngự trận địa. Nhưng sau mấy trăm danh thợ mỏ, 100 danh công tượng bắt đầu lên đảo, chuẩn bị trước tiếp thu bến tàu phụ cận tinh luyện kim loại công trường. Tấn Hải Bá Tước phủ Đường Duẫn cũng mượn cơ hội giành chức trên Kim Sơn đảo. Mà ngay tại lúc này, đột nhiên tiếng trống chợt vang lên. Theo Kim Sơn đảo tinh luyện kim loại công trường trung tuân ra vô số hải tặc vũ sĩ, chọn mấy ngàn người. Thời gian ngắn ngủi, đem Huyền Vũ phủ Bá Tước lên đảo mấy trăm danh vũ sĩ, mấy trăm danh thợ mỏ, hơn 100 tên công tượng toàn bộ vây quanh. Nhưng sau thành thủ một thành viên đại tướng ít nhất lao tới, chỉ thấy được hắn xích đạn lấy trên thân, hùng tráng như sơn, trong tay nắm nhất cái đại đao, chợt vọt tới Huyền Vũ phủ Bá Tước vũ sĩ quân sự trước mặt, một đao chém xuống. Trong nháy mắt, hai gã vũ sĩ toàn bộ bị nhất đao lưỡng đoạn. Dù cho những võ sĩ này nhưng thật ra là mấy tháng trước thuê làm tới, nhưng Huyền Vũ bá vẫn là mặt mũi co lại. Cái này sát nhân người, chính là vua hải tặc Cửu Thiên Nguy Nghĩa Tử, nội triều thành nhân vật số 4, Cửu Hào. Trên thuyền Trầm Lãng cùng Huyền Vũ bá phảng phất hoàn toàn bị trước mắt một màn này kinh ngạc đến ngây người. Đường Duẫn huynh đây là vì sao hả? Trầm Lãng kinh ngạc nói, các ngươi ra không phải đem Kim Sơn đảo hoàn chỉnh chuyển giao cho ta Huyền Vũ phủ bá tức sao? Thế nào sẽ có nội triều thành hải tặc? Đã lên đảo Đường Duẫn vô tội nói, ta cũng không biết ta, vì phối hợp giao đảo, chúng ta ba thiên chi trước liền toàn bộ theo Kim Sơn đảo rút khỏi a. Ta cũng không nghĩ tới, vua hải tặc Cửu Thiên Nguy dĩ nhiên như này đê tiện, nhân cơ hội đánh lén chiếm lĩnh đảo nhỏ. Tiếp đó, Đường Duẫn thế tử lớn tiếng nói, nội triều thành hải tặc, các ngươi nghe cho ta, tòa hòn đảo này ta Đường thị gia tộc đã giao lại cho Kim thị gia tộc, bây giờ đã Kim thị gia tộc cơ nghiệp, các ngươi nhanh chóng rời đi. Ha 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 ha. Vua hải tặc nghĩa tử Cửu Hào bước cười to nói, thực sự là nực cười a, rơi vào chúng ta họ Cửu gia tộc đồ đạc, còn chưa từng có nhổ ra qua. Huyền Vũ bá Kim chắc run rẩy nói, làm cho Cửu Thiên Nguy xuất hiện nói. Cửu Hào nói, Huyền Vũ bá tước, hai mươi mấy năm trước phụ thân ngươi Kim Vũ bá tước chính là nghĩa phụ ta bại tướng dưới tay, cho nên ngươi căn bản không có tư cách làm cho hắn tới nói với ngươi, có ta cùng ngươi đàm luận đã là cất nhắc các ngươi đám phế vật này. Trầm Lăng nói, lớn mật. Nhạc phụ ta là trăm năm quý tộc chi về sau, nhạc quốc Huyền Vũ bá. Phi. Vua hải tặc nghĩa tử Cửu Hào cất tiếng cười to nói, 20 năm trước, các ngươi Kim thị gia tộc để chúng ta đánh toàn quân bị diệt, như vậy vô năng phế vật, còn muốn có được chúng ta tôn trọng. Ngươi gọi Trầm Lãng đúng không? Trầm Lãng nói, phải thì như thế nào? Cửu Hào vô bắp đùi của mình, cười to nói, ngươi Huyền Vũ phủ bá tức đã một con đường chết, Trầm Lãng dung mạo ngươi như này trắng loạn xinh đẹp, hiện tại theo ta trong quần chui quá khứ. Tương lai ta cho ngươi một con đường sống, để cho ngươi trở thành ta tiểu tướng công, như thế nào hả? Trầm Lãng giả vờ ngoài mạnh trong yếu nói, Cửu Hào, mà các ngươi lại là hải tặc, các ngươi công khai cướp đoạt Kim Sơn đảo, ngươi đây là cùng nhạc quốc đối nghịch, các ngươi sẽ không sợ quốc quân tức giận sao? Ha 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 ha. Cửu Hào nói, các ngươi quốc quân ước gì các ngươi đi tìm chết ta? Tiếp đó, hắn cất tiếng cười to nói, Huyền Vũ bá, muốn Kim Sơn đảo? Có thể à, xuất binh tới đánh à, đánh thắng ta nhóm. Kim Sơn đảo chính là ngươi Kim thị gia tộc. Huyền Vũ bá cùng Trầm Lãng chứng kiến đảo trên rậm rạp chẳng chịt hải tặc quân địch, chọn hơn 5000 người, là bên mình gấp 2-3 lần. Hơn nữa, còn đã bố trí xong phòng ngự. Huyền Vũ bá tê thanh nói, Cửu Hào, ta hôm nay tạm không được chấp nhặt với ngươi. Ngươi lập tức đem ta nhà mấy trăm danh vũ sĩ, mấy trăm danh thợ mỏ, 100 danh công tượng đổi lại. Ha 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 ha. Cửu Hào nói, mơ mộng hão huyền, ngươi Kim thị gia tộc cái này mấy trăm danh vũ sĩ, mấy trăm danh thợ mỏ, 100 danh công tượng ta liền vui vẻ nhận a, đa tạ Huyền Vũ bá. Huyền Vũ bá chỉ vào hắn, run rẩy nói, ngươi vô sỉ. Mà đang ở này thì, ngoài khơi trên vang lên một hồi dồn dập tiếng trống. Một chi hạm đội ở ngoài khơi trên xuất hiện. Chọn trên trăm chiếc chiến thuyền, hướng Huyền Vũ phủ bá tước đội tàu hùng hổ mà tới. Trầm Lãng kinh hô, là hạm đội hải tặc, đây là một cái mai phục, đây là một cái cạm bẫy. Cháy mau, cháy mau. Nhưng về sau, Huyền Vũ phủ bá tước đội tàu bỏ trốn mất dạng. Nhưng là tốc độ còn chưa đủ nhanh, hạm đội hải tặc chẳng mấy chốc sẽ truy lên. Trầm Lãng hô lớn, đem đồ vô dụng toàn bộ ném xuống biển. Tức thì, vô số lương thực, vô số vật tư, vô số thiết khí dồn dập bị ném tới biển rộng bên trong. Như đây, Huyền Vũ phủ bá tước đội tàu ở tăng thêm tốc độ, chạy trốn nội triều thành hải tặc vây giết. Huyền Vũ bá đứng ở bến tàu lên, chỉ vào Kim Sơn đảo tức giận quát, ta thật hận, ta thật hận a. Cựu Thiên Nguy cho ngươi ta chờ, ngươi cho ta chờ lấy, ta nhất định sẽ tấu lên quốc quân, làm cho hắn phái đại quân đến đây thảo phạt ngươi. Mà này lúc, Kim Sơn đảo trên Huyền Vũ phủ bá tước mấy trăm danh vũ sĩ, mấy trăm danh thợ mỏ, 100 danh thợ rèn toàn bộ bị tước vũ khí, ngồi xổm trên đất trở thành tù binh. Chúng ta thợ mỏ cùng thợ rèn vừa lúc không được đủ, đa tạ Huyền Vũ bá cho chúng ta đưa tới quý báu nhân lực a. Cưu Hào cười to. Huyền Vũ bá cũng không nhịn được nữa, chợt phun ra một ngụm tiên huyết, ngửa ra sau ngược lại xuống, triệt để bất tỉnh đi. Từ đầu tới đuôi, vua hải tặc Cửu Thiên Nguy cũng không có xuất hiện. Nghĩa tử của hắn Cửu Hào đi vào đảo trên hoa lệ nhất phòng ở, lập tức liền có vài tên xinh đẹp nam nhân tiến lên hầu hạ. Nhưng sau một bóng người mỹ lệ đi tới, chính là Trương Xuân Hoa. Cửu Hào nói, Trương tiểu thư như thế nào? Cái này Huyền Vũ phủ bá tức hoàn toàn không chịu nổi một kích a. Chương 157, 157, thiên đại sự kiện. Động phòng hoa trúc. Nhân chứng diệt vong, hạ. Vùng nhỏ trên tàu bên trong. Huyền Vũ bá đang ở xúc miệng. Vì chính diễn hộp máu tốt đùa giỡn, hắn vừa rồi thật đúng là cắn bể lợi, mà không phải lấy cái gì máu heo vịt huyết thay thế. Trầm lắng nói, nhạc phụ đại nhân mạnh khỏe diễn kỹ. Huyền Vũ bá bất đắc dĩ lắc đầu, hắn không thích nhất vui mừng chính là diễn đùa giỡn. Lam Nhi, chúng ta cái này diễn trò thành buồn là không phải có chút lớn à, chọn 300 danh vũ sĩ, 700 danh thợ mỏ, 100 danh công tượng à, hiện tại toàn bộ trở thành nội triều thành tù binh. Trầm lắng nói, vì dẫn lang mắc câu, luôn là phải trả giá thật lớn a. Lại nói chúng ta Kim thị gia tộc như không đủ thảm, như thế nào có vẻ rất thật, tiếp chiến lược làm sao còn tiến hành tiếp đâu. Vì nội triều thành, điểm ấy đại giới coi là cái gì? Hơn nữa những thứ này người chỉ là bị bắt làm tù binh mà thôi, đại không bị đặt đi làm cu li hơn một tháng, không có nguy hiểm đến tính mạng. Trầm lắng nói, nhạc phụ đại nhân, ngài dù sao cũng là thổ huyết, kế tiếp còn phải tiếp tục giả bộ bệnh, không ngừng thượng thư quốc quân. Xin hắn xuất binh thảo phạt nội triều thành hải tặc a. Kim Trác bá tước nói, chuyện này chân tướng, chúng ta thật liền phủ bá tước Tâm Phúc tướng lĩnh cũng không nói cho sao. Trầm lăng nói, đương nhiên không được, chuyện liên quan đến trọng đại, thêm một người biết là hơn một phần tiết lộ bí mật nguy hiểm. Trầm lãng bước thứ hai chiến lược, đại công cáo thành. Đem vua hải tặc Cựu Thiên Nguy 1/4 binh lực, kiềm chế đến Kim Sơn đảo. Quan trọng nhất là, trực tiếp thôi động phía dưới ván cờ. Chuyện tốt không ra khỏi cửa, chuyện xấu truyền nghìn dặm. Vua hải tặc Cựu Thiên Nguy xuất binh Kim Sơn đảo, đem Huyền Vũ phủ bá tước tư quân đánh tơi bời, tù binh hơn 1.000. Huyền Vũ bá Kim Trác trước mặt mọi người thổ huyết. Mấy tin tức này dường như cánh dài một dạng, ngắn ngủi mấy ngày bên trong, liền truyền khắp nhạc quốc. Vô số người bóp cổ tay. Vô số người một người làm quan cả họ được nhờ. Kim thị gia tộc mới đắc ý mấy thiên à. Kim Sơn đảo tranh mới thắng không đến một cái tháng, cái này triệt để ném. Thực sự là vui quá hóa buồn a. Hiện tại chẳng những ném Kim Sơn đảo, hơn nữa còn bị bắt làm tù binh 1.000 người. Thực sự là thương cân động cốt. Cái này Kim thị gia tộc chẳng những không có ăn được nhục thân, ngược lại còn bị xoắn nát mấy viên hàm răng, thật là khiến người ta thống khoái a. Huyền Vũ bá Kim Trác trở về gia chi về sau, trực tiếp bị bệnh. Ở dương bệnh lên, hắn biết liền nhau mấy phần tấu chương cho quốc quân. Một phần so với một phần thê lương, một phần so với một phần thật đáng buồn. Mỗi một phần tấu chương cũng như cùng đố quên khắp huyết. Thỉnh cầu quốc quân xuất binh tiêu diệt hải tặc, đoạt lại Kim Sơn đảo. Quốc quân tức giận, hạ chỉ cờ trách vua hải tặc Cửu Thiên Nguy, mệnh lệnh hắn lập tức rời khỏi Kim Sơn đảo, nếu không thì hậu quả tự phụ. Thế nhưng Cửu Thiên Nguy đối với quốc vương ý chỉ bỏ mặc. Quốc quân nhiều lần hạ chỉ an ủi Huyền Vũ bá Kim Trác, đồng thời phái tới ngựa y cùng vô số thuốc bổ, cái này đẳng cấp hỏi han ân cần là trước nay chưa có. Thế nhưng liên quan tới xuất binh tiêu diệt hải tặc Cửu Thiên Nguy một chuyện, quốc quân biểu thị Nam Âu quốc đại chiến chính ở tiến hành bên trong. Quốc khố vô lực chống đồng thời khai mở hai cái chiến trường. Nhưng Huyền Vũ bá yên tâm, đợi được Nam Âu quốc chiến sự vừa kết thúc, hắn liền lập tức xuất binh đánh Cửu Thiên Nguy, đoạt lại Kim Sơn đảo. Huyền Vũ bá lại hợp với hơn mấy đạo tấu chương, nhất sau trên huyết thư, thỉnh cầu quốc quân xuất binh. Nhưng, quốc quân không còn có đáp lại. Vì vậy, Huyền Vũ phủ bá tức trở thành toàn bộ nhạc quốc nhất thê lương quý tộc. Hoàn toàn bấp bênh, dường như phong trong ngọn nến một dạng, theo thì đều có thể tắt. Ở trong mắt tất cả mọi người, Kim thị gia tộc diệt vong đang ở trước mắt. Kim Sơn đảo tranh thắng lợi chẳng những không có thắng được sinh cơ, ngược lại gia tộc Kim thị diệt vong. Cũng chính là vào lúc này, Ẩn Nguyên hội sứ giả Thư Đình Ngọc đến đây bái phỏng Huyền Vũ phủ bá tước. Hắn chính thức đòi lấy 20 năm trước cái kia bút thiên văn sổ tự nợ nần. Nguyên bản nợ nần 1 triệu kim tệ, thêm trên 20 năm lợi tức, tổng cộng 170 vạn kim tệ. Thế nhưng cái này thời gian 20 năm, Kim Trác bá tước lục tục trả lại 1 triệu kim tệ, bây giờ còn lại hạ 700 ngàn. Kim Trác bá tước đã triệt để triền miên với giường bệnh, hầu như hấp hối. bây giờ Huyền Vũ phủ bá tước chủ sự là Kim Mộc Lan cùng Trầm Lãng. Mộc Lan bi thống nói, thư sứ giả, quá khứ 20 năm chúng ta trả 1 triệu kim tệ, đã là đem hết toàn lực. Bây giờ ta toàn bộ ra trên hạ cộng lại kim tệ, không được hơn 2 vạn, cái này 700.000 kim tệ vô luận như thế nào cũng là không cầm ra tới. Lời này là thật, hiện tại Huyền Vũ phủ bá tước đào khoảng không tất cả thương khố, cũng góp không ra 2 vạn kim tệ, thậm chí 1 vạn cũng góp không ra. Bởi vì đại bộ phận kim tệ, đều bị Trầm Lãng tiêu hết. Trầm Lãng nói, ẩn nguyên hội cùng ta ra 100 năm giao hảo, liền không thể xem ở qua lại tình cảm trên thư thả một thời gian sao? Dù cho 1 năm đâu. Trầm Lãng không người bái hạ nói, thư sứ giả, mời ẩn nguyên hội thư thả ta ra 1 năm, ta Trầm Lãng đa tạ đại ân đại đức của ngươi, van cầu ngươi, van cầu ngươi a. Thư Đình Ngọc nói, phi thường xin lỗi, đối với quý phủ tao ngộ, ta cũng phi thường đồng tình, thế nhưng lực bất tòng tâm a. Kim Mộc Lan bi thống nói, Thư Đình Ngọc, ngươi chẳng lẽ muốn tươi sống bức tử chúng ta sao? Lẽ nào ngươi muốn mắt mở trừng trừng nhìn ta Kim thị toàn tộc toàn bộ treo cổ sao? Thư Đình Ngọc mặt không chút thay đổi nói, trong 1 tháng, dựa theo khế ước trả lại 700.000 kim tệ. Nếu không thì chúng ta ẩn nguyên hội cũng chỉ có thể dựa theo khế ước, thu hồi các ngươi thế chân vọng ngai đảo. Kim Mộc Lan cả giận nói, chúng ta đã vứt bỏ Kim Sơn đảo, hiện tại ngươi lại muốn bắt đi chúng ta vọng ngai đảo, ta thả rằng chết cũng sẽ không giao ra vọng ngai đảo. Trừ phi các ngươi theo ta thi thể trên dẫm lên. Thư Đình Ngọc nói, năm đó khế ước, giấy trắng mực đen, rõ rõ ràng ràng. Một cái tháng về sau, như còn không ra 700.000 kim tệ, ta chỉ có thể hướng quốc quân trình bày chi tiết, mời quốc quân chủ trì công đạo, đem nhà các ngươi vọng nhai đảo lấy đi. Nhưng về sau, Thư Đình Ngọc nói, Trầm Lãng cô gia, bản lĩnh của ngươi vẫn luôn rất lớn, không bằng phải đi xoay tiền đi, trong 1 tháng có khả năng đủ gom góp được 700.000 kim tệ cũng khó nói. 700.000 kim tệ là nhiều thiếu đâu. Huyền Vũ phủ bá tước tất cả thu nhập cộng lại, bao quát thu nhập từ thuế, muối thiết, tơ lụa thu nhập, 1 năm chỉ có 70.000 không đến. Muốn góp đủ 700.000 kim tệ, Huyền Vũ bá tước không ăn không uống, cần chọn 10 năm tả hữu. Từ Quang Duẫn phú hào một phương, thế nhưng toàn bộ của hắn gia sản cộng lại, cũng chỉ có 20 mấy vạn kim tệ mà thôi. Đây là một khoản thiên văn sổ tự. Toàn bộ thiên nam hành tỉnh 1 năm phú thuế cũng không đến 700.000 kim tệ. Muốn trong vòng 1 tháng gom góp được nhiều kim tệ như vậy, hoàn toàn là người si nói ngọng. Cho nên ở trong mắt tất cả mọi người, Huyền Vũ phủ bá tước mất đi vọng nhai đảo đã trở thành kết cục đã định. Một khi mất đi vọng nhai đảo, Kim thị gia tộc liền triệt để mất đi 7 thành tài nguyên, vậy chỉ có xóa tư quân. Mà không có tư quân, lại dựa vào cái gì bảo hộ gia tộc đất phong. Cho nên mất đi vọng nhai đảo chi về sau, Kim thị gia tộc coi như là diệt vong. Thư Đình Ngọc đi chi về sau, Mộc Lan thật dài hô một hơi. Nàng rõ ràng không hội diễn đùa giỡn, nhưng phu quân hết lần này tới lần khác bức bách nàng diễn đùa giỡn. Vừa rồi diễn mỗi 1 giây chung đối với nàng mà nói đều là dày vò a. Trầm Lãng nhịn không được hôn nàng nhất khẩu nói, nương tử, diễn thật tốt. Mộc Lan nói, phu quân, tuy là chúng ta thực sự diễn đùa giỡn, nhưng hắn nhóm tất cả đều là thật. Trong 1 tháng kiếm được 700.000 kim tệ, ta vô luận như thế nào cũng không tưởng tượng nổi a, thật có thể làm được sao? Trầm Lãng nói, nương tử, lẽ nào ngươi không tin bản lãnh của ta sao? Mộc Lan nói, ta đương nhiên tin tưởng, thế nhưng, cái này quá không thể tưởng tượng nổi, trong thiên hạ có thể lập tức xuất ra 700.000 kim tệ cũng không có mấy ra. Toàn bộ thiên nam hành tỉnh phú thuế cộng lại cũng không có 700.000 kim tệ, cái này nhất định so với lên trời còn khó hơn a. Trầm Lãng nói, nương tử, chúng ta đổ một cái hẹn như thế nào? Mộc Lan nói, ngươi nói. Trầm Lãng nói, như trong 1 tháng, ta có thể kiếm được 700.000 lấy trên kim tệ, ngươi liền. Chủ động. Ngủ ta. Kim Hối vẻ mặt bi thương sắc, trở lại viện tử của mình. Hắn cứu tới cái kia hào môn ngạo kiều nữ, đã tại Huyền Vũ phủ bá tước ở hơn 1 tháng. Nàng hầu như tận mắt thấy một cái gia tộc tiêu vong quá trình, đồng thời cảm động lây. Cái này trong vòng hơn 1 tháng, Kim Hối đối nàng không gì sánh được mến mộ, rồi lại kính như nữ thần. Đem tốt nhất hết thể đều cho nàng, nhưng cho tới bây giờ không dám tới gần, chỉ dám xa xa nhìn nàng. Trong truyền thuyết chỉ cần thấy được ngươi, ta liền hạnh phúc, chính là Kim Hối khắc họa. Một cái liếm cẩu có thể làm được cực hạn, hắn đều làm. Chính là ở Kim Hối huynh muội chiếu cô xuống, cái này tiên thiên tính trái tim nhanh ngạo kiểu nữ dần dần vớt lên nội tâm thương tích. Nàng cảm thấy ở cái tiểu viện này bên trong rất hạnh phúc. Mà bây giờ loại hạnh phúc này dường như muốn kết thúc, Kim thị gia tộc lập tức phải diệt vong. Kim Hối tiến lên phía trước nói, Hồng Tuyên tiểu thư, ta đưa ngươi trở về ra. Hào môn ngạo kiểu nữ cả kinh nói, cái gì? Thiện ta về nhà ra. Kim Hối nói, cô gia nói, Kim thị gia tộc lập tức phải đại họa lâm đầu, chúng ta không thể liên lụy ngươi. Ngươi nói cho ta ngươi ra ở đâu trong, ta đưa ngươi trở về, ngươi là một cái vô tội người, không có lý do gì theo chúng ta cùng nhau chôn cùng. Hào môn ngạo kiều nữ vành mắt tức thì hồng. Nàng kinh ngạc nhìn Kim Hối, đông nhiên nói, Kim Hối, ngươi yêu thích ta sao? Kim Hối tức thì mặt đỏ tới mang hai, một câu nói cũng không nói được tới. Ngạo kiều nữ lại nói, ngươi ghét bỏ ta bị người đạp hư qua sao? Kim Hối liều mạng lắc đầu nói, không được, không được, cái kia sẽ chỉ làm ta càng thêm kính trọng ngươi, cảm thấy ngươi càng thêm thuần khiết như hồn sen. Ngạo kiều nữ nói, cái kia từ hôm nay trở đi, ta sẽ là của ngươi lão bà, phòng này chính là của chúng ta động phòng. Kim Hối phảng phất trong nháy mắt bị to lớn hạnh phúc đánh ngộng, nhưng sau nhanh lên lắc đầu nói, ta xứng không được trên ngươi, cô gia nói ngươi xuất thân hào môn, ta xứng không được lên. Kim Hối vẫn chưa nói hết, miệng đã bị cái này ngạo kiều nữ phong lên. Nhưng về sau, cái này ngạo kiều nữ trực tiếp đem Kim Hối té nhào vào giường lên, đưa hắn ngủ. Kim Hối ngưu bức, dĩ nhiên so với Trầm Lãng trước giờ động phòng hoa trúc. Mục Lan chạy, lưu hạ Trầm Lãng nhất người đang thư phòng. Chẳng qua đang chạy thời điểm, nàng không để lại dấu vết gật đầu. Trầm Lãng tim đập loạn, một lúc lâu mới tỉnh táo lại. Tiếp đó, hắn nhìn phía đông phương hướng. Ván cờ một ngày vận chuyển, thực sự là cực nhanh a. Hết thảy đều dựa theo kế hoạch tiến hành. Hiện tại trong kế hoạch duy nhất không xác định một vòng, đang ở nội triều thành Từ Thiên Thiên. Then chốt, vai trò của nàng trọng yếu phi thường a, thậm chí là thành bại then chốt. Nàng còn không có tin tức gì truyền đến, không biết nàng kế hoạch tiến hành thế nào. Không biết nàng là hay không đã trở thành cựu yêu nhi tâm phúc. Chẳng lẽ thật đúng là muốn ta lãng ra tự thân ra ngựa? Ta thật sợ bị cái kia nữ ma đầu nhất chân cả chết, không được, là đá chết ta. Cái này cứu yêu nhi nghe nói nhưng là cực độ căm thù nam nhân, nhất là Mỹ Nam Tử. Đang ở này lúc, Kim Trung xông vào, gấp giọng nói, cô ra, có người tới cửa đòi nợ. Trầm Lãng ngạc nhiên nói, ẩn nguyên hội thư Đình Ngọc không phải mới vừa đi sao? Kim Trung nói, là Cẩm Tú Các Lâm Mặc, nói ngài thiếu hắn 1.000 kim tệ, bây giờ mấy tháng trôi qua, cả vốn lẫn lãi nhất cộng 1.300 kim tệ, xin ngài lập tức trả. Trầm Lãng thực sự là ngây người. Phía trước hắn hại chết Lâm trước thời điểm. Lâm Mặc trong ngày muộn trên bỏ chạy. Như thế một tiểu nhân vật, Trầm Lãng cũng không có chuyên môn đi tìm. Không nghĩ tới, liền như thế một tiểu nhân vật, bây giờ mới vừa tới cửa vẽ mặt. Hắn điên sao? Tương đổ mọi người đẩy cũng không trở thành như vậy à? Trầm Lãng lại lúc nào thiếu qua hắn 1.000 kim tệ. Đều nói hổ lạc Bình Dương bị chó khinh, nhưng là bây giờ Huyền Vũ phủ bá tước còn không có triệt để diệt vong đây. Ngươi một cái tiểu thương nhân cũng dám lấn tới cửa đến, đây không phải là muốn chết sao? Trước hết vài cái cựu nhân chung, Điền Hành, Từ Quang Duẫn, Trúc Lan Đình tử tức đều so với Lâm Mặc như bước. Hiện tại hắn nhóm đều chết, ngươi Lâm Mặc chẳng những không có chết, ngược lại còn có thể nhảy ra. Tiểu Cương A. Ngưu bước, ngưu bước. Liên hướng về phía ngươi cái này bức sự dẻo dai, ta nhất định cho ngươi một cái siêu cấp rất khác biệt chết pháp. Ở bên trong phòng tiếp khách. Trầm Lãng lại một lần nữa nhìn thấy Lâm Mặc. Cái này Cẩm Tú Các lão bản, cái này sớm nhất bán đứng qua hắn người. Bất quá. Hắn không phải một cái người đến, bên người còn theo một cái quan viên, nhìn qua chức quan không nhỏ. Nhìn thấy Trầm Lãng, Lâm Mặc không che giấu chút nào nội tâm cừu hận, hắn nhi tử Lâm trước chính là Trầm Lãng hại chết. Trầm Lãng, trước đây ngươi bán màu vàng kim thuốc nhuộn phối phương cho ta, thu ta 1.000 kim tệ. Nhưng cái này phối phương cũng là ngươi theo từ gia trộm, bây giờ cái này 1.000 kim tệ nên đưa ta đi, đừng tưởng rằng ngươi là Huyền Vũ phủ bá tước người ở rể, liền có thể kém khoản nợ. Cái gì? Liền ngươi tiểu nhân vật như vậy đều có thể chơi chỉ hiệu thành ngựa A. Ta lúc nào bắt ngươi cái kia 1.000 kim tệ. Cũng chính là vào lúc này. Mặt khác một cái cựu nhân Trúc Văn Hoa xông vào, đi theo phía sau Liễu Vô Nham thành chủ, còn có hai vị xa lạ quan viên. Trầm Lãng, ngươi sự tình phát, ngươi kẻ khả nghi mưu sát cha ta Trúc Lan Đình tử tước, theo chúng ta đi phủ thái thú đi một chuyến đi. Trầm Lãng cười thầm trong lòng. Có ý tứ, càng ngày càng có ý tứ. Trận này đùa giỡn, dĩ nhiên đặc sắc như vậy A. Chương 158, 158, Trầm Lãng độc nhất sát nhân. Cực kỳ bi thảm. Trầm Lãng thực sự là hiếu kỳ, Cẩm Tú Các Lâm Mặc cái này tiểu cường là dựa vào cái gì sống đến bây giờ. Hơn nữa phảng phất còn có chút muốn ra mặt ý tứ. Hắn đi theo phía sau quan viên này là ai đâu? Phảng phất có chút quen mắt ta. Là nhà quốc chức tạo phủ quan viên. Nguyên bản chức tạo phủ hợp tác đại thương nhân là Từ Quang Duẫn, hiện tại hắn chết, Lâm Mặc có thể tiếp cái này khoảng không ngăn. Trầm Lãng nói. Lâm Đông Chủ, chẳng lẽ ngài tiếp Từ Quang Duẫn sinh ý? Lâm Mặc nói, chính là bất tài, nhận được chức tạo phủ chư vị đại nhân quá yêu, tiếp nhận Từ Quang Duẫn Đông Chủ vị trí. Trầm Lãng nói, chúc mừng, Từ Đông Chủ đi về cõi tiên thật là khiến người ta bóp cổ tay. Ta Huyền Vũ phủ bá tước cũng là nuôi tầm nhà giàu, tương lai còn muốn dựa vào Lâm Đông Chủ giúp đỡ thêm. ngươi Huyền Vũ phủ bá tước đã không có tương lai. Lâm Mặc ngoài cười nhưng trong không cười. Lúc trước hắn là phi thường cẩn thận chặt chẽ người, thế nhưng con trai của hắn Tử Lâm trước chết chi về sau, hắn liền mất đi cái này trùng rối trá biểu diễn muốn. Như vậy hắn là dựa vào cái gì tiếp nhận từ con dẫn, trở thành chức tạo phủ hợp tác thương nhân đâu. Thịnh An phủ bá tước. Ngũ Triệu Trọng phái người giết Lâm trước, nguyên bản hắn giết chết Lâm Mặc cũng như nghiền chết một con kiến, thế nhưng hắn cũng không có làm như vậy. Bởi vì hắn chứng kiến cất giấu lợi ích to lớn. Từ Quang Duẫn chết, Từ Gia ngã. Thế nhưng chức tạo phủ sinh ý luôn luôn có người tiếp đi, Thiên Nam hành tỉnh cái này vô số người nuôi tầm luôn luôn có lối ra đi. Từ Gia ầm ầm ngược lại xuống, Lưu Hạ thị trường khổng lồ số định mức, trực tiếp viết không được trên là được. Cho nên, Lâm Mặc Cẩm Tú các hoàn toàn đầu cơ kiếm lợi a. Cho nên Tĩnh An phủ bá tước cùng Lâm Mặc ăn nhịp với nhau, theo này chi sau Lâm Mặc trở thành Ngũ thị gia tộc bạch bao tay. Mà Tĩnh An bá cũng vì Lâm Mặc cầm hạ vương thương tư cách, cùng chức tạo phủ tiến hành hợp tác. Cho nên, Cẩm Tú các cái này vị đông chủ Lâm Mặc lúc này mới lần nữa đầu khởi tới. Không phải sao, trực tiếp tới cửa vẽ mặt trầm lăng đến, hơn nữa còn mang theo chức tạo phủ quan viên chỗ dựa. Huyền Vũ bá đúng là cả gia tộc Kình Thiên Ngọc trụ a, hắn cái này nhất bị bệnh, cái gì miêu cầu đều nhảy ra. Đương nhiên, Lâm Mặc cũng không phải là chuyên môn đã chạy tới vẽ mặt. Hắn đây là thay người sau lưng đến so xét. Xem Huyền Vũ phủ bá tước là có hay không đến tuyệt cảnh, bây giờ Huyền Vũ phủ bá tước thừa nhận điểm mấu chốt ở đầu trong. Nhìn nữa Trúc Văn Hoa. Hắn thân trên dĩ nhiên ăn mặc quan phục, Huyền Vũ thành chủ bộ, chủ quản hình ngục. Không sai, chính là phía trước Vương Liên cái kia vị trí. Hắn chính là một gã cử nhân, làm cái này vị trí là dư giả. Nay thì theo Trúc Văn Hoa tới, không chỉ có Liêu Vô Nham thành chủ, còn có phủ thái thú, thậm chí tổng đốc phủ nha môn quan viên. Không chỉ có như đây, vẫn còn có một cái thủ đô tới quan viên. Hạ quan đại lý tự thừa Vương Khải Khoa, nghe nói Trầm Lãng công tử trước đó vài ngày đã từng nam xuống, đường nhỏ cùng Trúc Lan Đình tử tức chết khu vực có chút trọng điểm, cho nên chuyên tới để điều tra. Đại lý tự, nhưng là toàn bộ nhạc quốc cao nhất hình ngục cơ cấu A. Phía trước xưng là đình lý phủ, sau thay đổi chế độ xã hội vì đại lý tự, chuyên môn phụ trách đại án. Bây giờ liền cái này cơ cấu đều xuất động, thủ bút phi thường lớn A. Vẹn vẹn bằng vào Trúc Văn Hoa là không thể sai xử được động đại lý tự, sau lưng còn có đại nhân vật. Như vậy là người nào sai xử cái này vị đại lý tự thừa tìm đến Trầm Lãng phiền phức đâu? Trùng phi. Lại nói thí dụ như một cái vương tử các loại. Chắc chắn sẽ không là quốc quân. Huyền Vũ bá đã bị bệnh, Huyền Vũ phủ bá tức mắt thấy sắp bị diệt tới nơi. Vào lúc này, quốc quân chỉ biết không ngừng thi ân, biểu hiện mình nhân tử. Một bên giết chết ngươi, một bên không ngừng phái ngựa ý vội tới Huyền Vũ bá xem bệnh. Tương đổ mọi người đẩy đó là người phía dưới chuyện tình, quốc quân cũng là không thể làm. Hay hoặc giả là Trúc Nhung Tổng Đốc. Không được, không sẽ là Trúc Tổng Đốc, hắn bây giờ cũng muốn thi ân với Huyền Vũ phủ bá tước. Bởi vì diệt vong Huyền Vũ phủ bá tước hắn là chủ yếu thôi thủ một trong, trong mắt hắn chỉ có đại cục, tuyệt đối không thể là Trúc Lan Đình tử tức chết mà gây chiến. Không phải quốc quân, không phải Trúc Nhung Tổng Đốc, vậy không có lực sát thương gì. Hầu như trong chốc lát, Trầm Lãng trong đầu đem đây hết thể nghĩ đến rõ rõ ràng ràng. Nhưng về sau, hắn hướng Cẩm Tú các Lâm Mặc nói, Lâm Đông Chủ, thực sự là không có nghĩ tới chuyện gì đều đuổi đến cùng nhau đi à. Lâm Mặc cười nhạt. Tương đổ mọi người đẩy chứ sao. Người ngã xuống mọi người đạp. Đây là rất bình thường, hơn nữa đây chỉ là mới vừa bắt đầu đây. Huyền Vũ phủ bá tước mắt thấy sẽ xong đời, tiếp có cửu báo cửu, không biết hội lại có bao nhiêu người sẽ đến nhân cơ hội đạp một cước đây. Bởi vì không tới nữa đạp sẽ không cơ hội. Trầm Lãng ôn hòa nói, Lâm Đông Chủ, ta là thiếu ngài 1.000 kim tệ đúng không? Lâm Mặc nói, kể cả lợi tức, đã 1.300 kim tệ. Trầm Lãng nói, xin lỗi, xin lỗi, món nợ này ta đều kém chút quên. Người đến bỏ lấy 1.300 kim tệ. Kim Trung kinh ngạc nói, cô ra, trong nhà thật không có bao nhiêu tiền. Trầm Lãng nói, thiếu nợ thì trả tiền, thiên kinh địa nghĩa, đi lấy tiền. Vâng. Kim Trung đạo. Khoảng khắc về sau, hắn ôm một chiếc dương qua đây, bên trong trọn có 1.300 kim tệ. Kể cả cái dương không sai biệt lắm chừng 100 cân. Trầm Lãng nói, Lâm Đông Chủ, ngài đếm một chút xem. Lâm Mặc dùng tơ lụa đệm thủ đả mở dương, sau đó dùng tơ lụa che mũi, liếc mắt nhìn bên trong dương kim tệ. Thường xuyên cùng tiền giao thiệp hắn, liếc mắt liền nhìn ra phương diện này có bao nhiêu tiền. Chẳng qua số tiền này hắn là sẽ không đụng. Trầm Lãng quá độc, ai biết cái này kim tệ bên trong hội làm cho gì à, hắn ngay cả hô hấp đều ngừng lại. Trầm Lãng nói, Lâm Đông Chủ, vậy chúng ta liền hai rõ ràng đi. Ta cũng nữa không nợ ngài nợ nần đi. Lâm Mặc lạnh nhạt nói, ngươi thiếu ta nợ nần đã trả hết, thế nhưng Huyền Vũ phủ bá tước thiếu ta nợ nần, vẫn còn không có trả rõ ràng. Trầm Lãng kinh ngạc nói, ta Huyền Vũ phủ bá tước lúc nào thiếu ngươi nợ nần? Lâm Mặc nói, Huyền Vũ phủ bá tước đất phong con dân nuôi tằm, sở thu kén tằm đều là bán cho ta và Từ Quang Duẫn lương ra, đúng không? Trầm Lãng nói, đúng, có chuyện này, trong đó 7 thành bán cho Từ Quang Duẫn, 3 thành bán cho người Cẩm Tú Các. Lâm Mặc nói, chính thức bởi vì như đây, cho nên hàng năm các ngươi tằm chủng đều là chúng ta cung cấp. Năm nay thu tằm, ta cuối cùng cộng vì Huyền Vũ phủ bá tước đất phong cung cấp 5 vạn tấm tằm chủng. Thế nhưng năm nay thu tằm các ngươi kén tằm nhưng không có bán cho ta ra, cho nên cái này 5 vạn tấm tằm chủng tiền có phải hay không các ngươi nên trả lại cho ta. Mỗi một trương tằm chủng có chừng 30.000 quả trứng, giá trị 1 ngân tệ, cho nên 5 vạn tấm tằm chủng thì tương đương với 2.500 kim tệ. 2.500 kim tệ, thêm trên 4 tháng lợi tức, tổng cộng 3.300 kim tệ. Trầm Lãng tức thì vui. Lúc trước Huyền Vũ phủ bá tức nhưng là chủ động muốn đem kén tằm bán cho ngươi Lâm Mặc, là ngươi vì liên hợp Từ Quang Duẫn đuổi ra khỏi Huyền Vũ phủ bá tức kinh tế, cho nên kiên quyết không thu. Bây giờ lại lấy kén tằm không có bán cho ngươi ra làm danh nghĩa, đến đây đòi lấy tằm chủ tiền. Ngươi đây là đang vì ngươi chủ tử không ngừng thăm dò ta Huyền Vũ phủ bá tức điểm mấu chốt sao? Thăm dò chúng ta đến tột cùng có bao thê thảm sao? Trầm Lãng khổ sở nói, ta Huyền Vũ phủ bá tức gần nhất ở Kim Sơn đảo chi chiến tổn thất quá lớn, cần chỗ tiêu tiền nhiều lắm, nhất thì quay vòng mất linh, Lâm Đông chủ có thể hay không chậm mấy thiên? Lâm Mặc nói, cái kia đến tột cùng chậm mấy thiên à? Trầm Lãng nói, liền 3 thiên, chậm 3 thiên. Lâm Mặc nói, thiếu nợ thì trả tiền, thiên kinh địa nghĩa, ta không muốn chậm cái này 3 thiên, ta hiện tại liền muốn đòi lại món nợ này. Cho dù là vì sau lưng chủ nhân không ngừng thăm dò Huyền Vũ phủ bá tức điểm mấu chốt, Lâm Mặc cũng không được dám lớn lối như vậy. Nhưng là bởi vì Hắc Thủy Thai Thiên Hộ đang ở bên trên, cho nên hắn mới dám làm càn như vậy. Bởi vì tiếp đó, Trầm Lãng đại khái sẽ bị Hắc Thủy Thai nha môn trộm tới câu hỏi. Mà tiến vào Hắc Thủy Thai đại lao người, mặc kệ có tội hay không, trước ném nửa cái mạng. Trầm Lãng nói, không bằng như vậy, Lâm Đông chủ chậm ta 3 thiên, 3 ngày chi sau ta trả ngài 3.500 kim tệ, ta có thể viết hạ biên lai mượn đồ, như thế nào? Lâm Mặc nghĩ một lát mới nói, xem ở Huyền Vũ bá phần lên, ta đáp ứng. Tiếp đó, Trầm Lãng viết hạ một phần biên lai mượn đồ. Thiếu Cẩm Tú các Lâm Mặc 3.500 kim tệ, trong vòng 3 ngày trả. Như không trả lại, Lâm Mặc có quyền lực lấy đi Huyền Vũ phủ bá tức 500 mẫu ruộng tốt. Cáo tử. Cẩm Tú các Lâm Mặc. Nhưng về sau, hắn trực tiếp đi ra ngoài. Đi tới cửa thời điểm, Lâm Mặc không nhịn được nói, Trầm Lãng, 30 năm Hà Đông, 30 năm Hà Tây. Trước ngươi hoành hành ngang ngược, hoàn toàn không có điểm mấu chốt, hôm nay bi thảm như vậy, trong lòng có thể có hối hận à. Nhưng về sau, Lâm Mặc nên ngang mà đi. Tân đảm nhiệm Huyền Vũ thành chủ bộ Trúc Văn Hoa nói, Trầm Lãng, ngươi bên kia nợ nần trả xong, hiện tại giờ đến phiên chúng ta bên này đi, theo chúng ta đi một chuyến đi, đem ngươi như thế nào giết ta phụ thân một chuyện tỉ mỉ nói tới. Vừa rồi Lâm Mặc chỉ hiệu thành ngựa, điên đảo hắc bạch hướng Trầm Lãng đòi lấy nợ nần. Kết quả Trầm Lãng không ngừng thỏa hiệp, mặc cho đối phương bắt chẹt. Như này mềm yếu, nhất định nực cười vô cùng. Phía trước Trầm Lãng ngươi là như thế nào loại kiêu ngạo hả? Bây giờ Huyền Vũ phủ bá tức đối mặt tuyệt cảnh, ngươi Trầm Lãng cũng trở thành một kẻ bất lực. Liên một cái tiểu thương nhân, đều có thể tới đạp ngươi a. Cái kia hung chi ta lần này mang tới đội hình càng đại đây, liên đại lý tự thừa cũng tìm đến. Người bình thường vừa nghe đến đại lý tự danh hảo, hầu như đều muốn hù dọa phát điệu. Tiến nhập đại lý tự người, không chết cũng muốn lột một lớp ra. Đại lý tự bên trong từng cái chủ quan, hầu như đều là siêu cấp ác quan, giết người không chớp mắt ác quan. Trầm Lãng không người nói, chư vị đại nhân, chẳng biết tại sao, ta lại có chút mồ hôi chảy ướt lưng, vì không thất lễ, ta đi đổi hai kiện quần áo, ở tới cùng chư vị đại nhân nói. Trúc Văn Hoa cười to nói, thu đông lúc, rét lạnh như thế, Trầm Lãng cô ra dĩ nhiên nhiệt lưu mồ hôi, ngươi đến tột cùng là sợ, vẫn là trột dạ đâu. Chê cười, chê cười. Trầm Lãng không người nói. Nhưng về sau, hắn thối lui đến gian sau đi thay quần áo. Trầm Thập Tam quỵ ở trước mặt của hắn, vẫn không núp đích. Đi giết Lâm Mặc. Trầm Lãng ra lệnh. Đúng. Trầm Thập Tam đạo, nhưng sau trực tiếp liền muốn đi ra ngoài làm việc. Trầm Lãng nói, vội vội vàng vàng, ngươi biết rõ làm sao giết sao. Trầm Thập Tam lại quỳ xuống nói, xin chủ nhân chỉ thị xuống. Trầm Lãng nói, cái này vị Cẩm Tú các đông chủ thực sự là không nổi à, Điền Hoành chết, Từ Quang Duẫn chết, Trúc Lan Đình chết, cái này vị Lâm Mặc còn chưa có chết, lại vẫn chạy đến đánh mặt ta, không dậy nổi, không dậy nổi. Trầm Thập Tam quỳ xuống trên không dám động. Trầm Lãng nói, hắn như bức như vậy, để hắn chết rất khác biệt một ít. Nhất định phải thảm nhất, nhất xú, ly kỳ nhất, nhưng hết lần này tới lần khác cùng chúng ta Huyền Vũ phủ bá tức không thể có bất luận cái gì quan hệ. Trầm Thập Tam nói, 13 ngu dốt, xin chủ nhân thị xuống. Trầm Lăng nói, Lâm Mặc gia còn có còn lại người sao? Trầm Thập Tam nói, phía trước Lâm trước thời điểm chết, hắn nhà người hầu tiểu thiếp đều chạy, thừa lại kế tiếp thế tử, hai cái nhi tử. Trầm Lăng nói, toàn bộ giết chết, còn có cái kia chức tạo phủ quan viên, như cũng ở tại Lâm Mặc nhà nói, cũng cùng nhau giết chết. Trầm Thập Tam run lên. Cái kia chức tạo phủ quan viên tuy là chỉ có theo thất phẩm, nhưng dù sao cũng là chức tạo phủ quan viên A. Cùng nhau giết chết, hậu quả hội phi thường kinh người A. Trầm Lăng nhắm mắt lại nghĩ, muốn một cái đem Lâm Mặc toàn bộ ra giết chết, rồi lại không có bất luận cái gì hiểm nghi biện pháp. Vẹn vẹn nửa phần chung về sau, thì có biện pháp. Trầm Lăng nói, Lâm Mặc phía trước trốn chết, cho nên Lâm ra tòa nhà hoang phế đã lâu, bách phế đang cần hứng khởi, người hầu khuyết thiếu, không có ai chùi bồn cầu, khẳng định đặc biệt bẩn. Ngươi nghĩ biện pháp lẻn vào Lâm ra, cho dù có bồn cầu cũng lấy đến vô cùng ác tâm, nhường không có pháp dùng. Trầm Thập Tam mặt mũi run lên nói, đúng. Trầm Lăng nói, nhưng về sau, ngươi cho bọn họ trong thức ăn hạ một chút thuốc sổ, làm cho bọn họ tiêu chảy. Trầm Thập Tam nói, đúng. Trầm Lăng nói, như vậy bồn cầu không thể dùng, như vậy thì chỉ có thể đi bên trong nhà vệ sinh, mà trong nhà xí thật lâu không có thanh lý, tích góp từng tí một vô số phân tổn, khẳng định sinh rất nhiều khí mê tan. Ngươi lại mang một thùng nhỏ axit sulfuric đi, ngã vào trong nhà xí, như vậy thì có thể vùng phát sinh đại lượng khí hỉ rồ. Khí hỉ rồ cùng khí mê tan xen lẫn trong cùng nhau, khi này những người này đi nhà xí thời điểm, ngươi nhóm lửa châm lửa nhà xí bên trong khí mê tan, làm cho cả nhà vệ sinh bạo tạc. Đúng, cái này chết pháp đủ rất khác biệt. Rơi vào hầm cầu bị đổ cức đái chết đuối, bị tạc chết. Sau đó, Trầm Lãng cặn kẽ đem mỗi một bước đều nói cho Trầm Thập Tam, làm cho hắn căn cứ biện pháp này thao tác. Được, đi làm việc đi, ta ở nhà đợi ngươi chiến thắng trở về. Trầm Thập Tam quỳ rạp trên đất, nói, đúng. Hắn thật tê cả da đầu a. Chủ nhân này tuyệt đối là một con ma quỷ, sát nhân cũng không tính, còn dùng tàn nhẫn như vậy đáng sợ biện pháp. Nhất định nhường rợn cả tóc gáy a. Trầm Lãng không khỏi nói, 13, ngươi run rẩy cái gì ạ? Trầm Thập Tam nội tâm run rẩy nói, chủ nhân, ngươi nói ta đang run cái gì ạ? May mắn chủ nhân ngươi không có muốn giết chết ta, nếu như ta biết, ta khẳng định trước giờ tự sát. Ngươi cái này trong đầu hại nhân thủ đoạn nhất định liên tiếp xuất hiện. Liên ác độc như vậy người, Huyền Vũ phủ bá tước hội diệt vong. Thiến ta đều không tin a. Tiểu Băng cho Trầm Lãng thay quần áo. Trầm Lãng một bên thưởng thức, một bên vắt hết óc. Tiểu Băng cả người đều run rẩy. Bởi vì cô ra đi thần chi về sau, động tác quá mức. Nàng một cái tiểu cô nương, nơi nào nhận được a? Sau đó, làm như thế nào lộng trúc văn hoa, Liễu Vô Nham? Còn có cái kia đại lý tự thừa đâu? Toàn bộ giết chết. Không được, không được. Giết chết Lâm Mặc nhất ra, cộng thêm một cái chức tạo phủ quan viên còn kém không nhiều lắm. Đại lý tự thừa dù sao cũng là thủ đô tới quan viên, giết chết lời nói trách nhiệm cũng quá lớn. Hơn nữa, bọn họ nhưng là vẫn còn ở phủ bá tước bên trong, vạn nhất xảy ra án mạng nói, hậu quả quá nghiêm trọng. Như vậy phải làm sao hại bọn họ đâu? Mà đang ở này lúc, Tiểu Băng bỗng nhiên run rẩy duyên dáng gọi to nói, cô ra. Nhân gia chịu không được. Trầm Lãng kinh ngạc, không khỏi đem tay rút ra. Khó trách ta đầu óc có chút chầm lụt, nguyên lai ngươi là cái này con bé nghịch ngợm ở bên trên kéo thấp ta trí thương. Đều nói 20 lên óc, ngươi bộ dáng này ở bên trên câu dẫn ta có thể thông minh sao? Đang ở này lúc, Kim Trung ở phía ngoài nói, cô ra, Trúc Văn Hoa bọn họ chờ đến không nhịn được, làm cho ngài nhanh đi ra ngoài, nếu không thì hắn liền tiến đến bắt người. Chương 159, toàn bộ ra chết hết. Tới một cái đại minh hiếu. Trầm Lăng nói, ngươi làm cho mấy vị đại nhân chờ một lát nữa, ta lập tức tới ngay. Vâng. Kim Trung lại đi ra ngoài ngăn lại Trúc Văn Hoa đám người. Trầm Lăng nói, Băng Nhi, ngươi đi đem công cụ của ta Dương lấy tới. Ừm. Tiểu Băng chạy đi cầm. Chẳng qua ngươi nha đầu kia chạy bỏ chạy, làm sao còn bưng à. Qua không sai biệt lắm thập phân trung, Tiểu Băng có một cái Dương lớn xuất hiện. Chẳng qua nha đầu kia váy liền đều đổi, thời gian ngắn như vậy ngươi làm như thế nào à? Hơn nữa ngươi một tiểu nha đầu, dĩ nhiên nhiều như vậy váy, Mộc Lan thực sự là đem ngươi làm hư. Cô ra, thùng dụng cụ tới. Tiểu Băng cẩn thận từng ly từng tí đem cái Dương đặt lên bàn lên. Nàng có biết, phương diện này cũng đều là cô ra thai họa nhân đồ đạc. Trầm Lãng mở ra hắn hộp nữ trang, bên trong có trên 100 cái bình sứ, mấy chục chủng độc dược, mấy chục chủng đặc thù dược vật, cái gì cần có đều có. Trầm Lãng xuất ra trong đó một chai mở ra chi về sau, dùng quấn đông gòn dính một ít dược vật. Cẩn thận từng ly từng tí bôi lên ở cánh tay của mình cùng cái cổ lên. Bôi quét đến phi thường cẩn thận, thậm chí sức hình dạng đều tỉ mỉ. Khoảng khắc chi sau. Tiểu Băng một tiếng thét kinh hãi. Bởi vì Trầm Lãng cái cổ lên, cánh tay trên xuất hiện rất nhiều hồng mẩn, dường như cánh hoa giống nhau tiên diễm. "Cô gia, ngươi..." Trầm Lãng nói, "Băng Nhi, ngươi có sợ không?" Trầm Lãng này thì trên người hồng mẩn, nhìn qua rất như là nhất chủng đáng sợ cương cường bệnh truyền nhiễm, bệnh đậu mùa. Đương nhiên cái này dĩ nhiên không phải bệnh đậu mùa, chỉ là nhất chủng hồng mẩn, thoạt nhìn cùng bệnh đậu mùa cực kỳ tương tự, Trầm Lãng hoàn toàn dựa theo bệnh đậu mùa hồng mẩn hình dạng bôi lên đi ra. Mà Trầm Lãng tô loại nước thuốc này là nhất chủng sâu lông phân bố đi ra dịch thể, có rất nhỏ độc tính. "Không sợ, hơn nữa cô gia ngươi tên hôn đản này, vẫn còn ở cái mông ta trên tô qua một lần, hù chết ta." Tiểu Băng ôm Trầm Lãng cổ làm nũng, tiếp lấy nàng đau lòng nói, "Cô gia, cái này rất đau, ngươi tại sao muốn làm như vậy đạp chính mình a?" Trầm Lãng nói, "Thời khắc mấu chốt, nhân gia đang thử thăm dò chúng ta, ta nhất định biểu hiện đầy đủ thảm a. Hơn nữa muốn hại người phía trước chịu một chút tội cũng là phải làm. Nhưng là nhân gia không nỡ chết. Nhưng về sau, cái tiểu nha đầu này vươn cái lưỡi nhọn, liếm Trầm Lãng trên cổ hồng mẩn, mềm mại lên tiếng nói, "Hiện tại chưa khá một chút." "Không được." Trầm Lãng nói, "Ngươi đem ta lộng đứng lên." Tiểu Băng ngượng ngập nói, "Cái kia nhân gia lại đem lộng xuống phía dưới." "Không được, không được, cái tiểu nha đầu này càng ngày càng không biết xấu hổ." Trầm Lãng mỗi một lần điều đùa giỡn, đều bị nàng điều đùa giỡn trở về. Hơn nữa nàng câu dẫn càng ngày càng không kiêng nể gì cả, liền Lãng gia cái này chủng cặn bã nam đều có ăn chút gì đó không cần thiết. Trầm Lãng lại một lần nữa xuất hiện ở phòng tiếp khách thời điểm, đã hoàn toàn đổi một bộ quần áo. Đương nhiên, cổ và cánh tay đều che đỡ. Thế nhưng khuôn mặt có chút hồng, phảng phất phát sốt dáng vẻ. Trúc Văn Hoa nói, "Trầm Lãng, cha ta Trúc Lan Đình bị giết cái kia nhất thiên, ngươi ở đâu?" Trầm Lãng nói, "Chắc là ở Nam Hoa quận bên trong." Đại lý tự thừa Vương Khải liền nói, "Cái kia xảo, Trúc Lan Đình tử tức cũng là chết ở Nam Hoa quận cảnh nội." Trúc Văn Hoa lạnh giọng nói, "Trầm Lãng, hiện tại ngươi có lời gì nói?" Trầm Lãng nói, "Trúc Lan Đình chết không liên quan với ta." Trúc Văn Hoa nói, "Xuất ra chứng cứ, chứng minh ngươi cùng ta cái chết của phụ thân không quan hệ. Lại nói ngươi một cái Huyền Vũ phủ bá tước cô gia, đi Nam Hoa quận làm cái gì?" Trầm Lãng cười lạnh nói, "Ta Trầm Bắc Huyền làm việc cho tới bây giờ không cần trước bất kỳ ai giải thích." "Trầm Bắc Huyền? Ngươi chừng nào thì lại một cái tên như vậy hả? Chữ của ngươi gọi Bắc Huyền sao?" Trúc Văn Hoa nói, "Đã như đây, ngươi theo chúng ta đi một chuyến đi, trước tiên ở Huyền Vũ thành nhà tù ngây người một đêm, nhưng sau áp giải vào thủ đô, ở đại lý tự đại lao bên trong, nghiêm hình tra tấn phía dưới, không tin ngươi không nhận tội cùng." Trầm Lãng nói, "Đã như đây, ta liền cùng ngươi các ngươi đi một chuyến, ta cũng không tin cái này thiên hạ sẽ không có thanh bạch." "Thanh bạch? Ngực cười a. Ngươi Trầm Lãng đứa trẻ 3 tuổi sao? Dĩ nhiên tin tưởng cái này thế giới trên còn có thanh bạch." "Có lẽ là có, nhưng là tuyệt đối sẽ không đáp xuống ngươi Trầm Lãng thân lên." Nhưng về sau, Trầm Lãng muốn thúc thủ chịu trói. Mà này lúc, Kim Mộc Lan lao tới, chợt rút kiếm, lạnh giọng nói, "Các ngươi đừng khinh người quá đáng, ai dám đụng phu quân ta một cái, ta chém hạ hai tay của hắn." Cái kia đại lý tự thừa lạnh giọng nói, "Kim tiểu thư, đây là đại lý tự pha án, ngươi Huyền Vũ phủ bá tước lẽ nào cũng muốn ngăn cản sao?" Đại lý tự, đại biểu cho nhà quốc tối cao hình ngục cơ cấu, quả thực không phải một cái phủ bá tước ngăn cản. Trúc Văn Hoa lạnh giọng nói, "Kim Mộc Lan tiểu thư, chúng ta không có mang người nào tiến đến, đã là đối với ngươi Huyền Vũ phủ bá tước nhất đại tôn trọng, hy vọng ngươi không muốn không biết tiến thối." Trầm Lãng ôn nhu nói, "Nương tử, không có chuyện gì, ta theo bọn họ đi một chuyến. Ai cũng biết ta tay trói gà không chặt, làm sao có thể giết Trúc Lan Đình tử tước, đại lý tự nhất định có thể đưa ta một cái thanh bạch." Nhưng về sau, hắn giơ hai tay lên nói, "Đi đi, đem ta mang đi, vào Huyền Vũ thành ngục giam cũng tốt, đại lý tự ngục giam cũng tốt, ta đều với các ngươi đi." Trúc Văn Hoa kinh ngạc. Trầm Lãng lại biết điều như vậy. Phương diện này có phải hay không lại có âm mưu gì ạ? Chẳng qua có nữa âm mưu thì như thế nào? Huyền Vũ phủ bá tước đã sắp bị diệt tới nơi, Trầm Lãng một cái như vậy yếu kê, một ngày tiến nhập Huyền Vũ thành đại lao, còn chưa phải là tùy ý hắn giàn vặt. Có thể nói, một ngày tiến nhập nhà tù bên trong, liền đầy đủ làm cho Trầm Lãng muốn sống không được. Bên trong phòng giam nhưng là có rất nhiều biến thái, mà Trầm Lãng lại lớn lên cao cường như vậy mỹ. Cái kia hình ảnh, tưởng tượng cũng làm cho người sợ run lên. Nhưng về sau, Trúc Văn Hoa tiến lên bắt lại Trầm Lãng cánh tay. Cái kia vị đại lý tự thừa xuất ra giấy gông xiềng. Đây cũng tính là ưu đãi, không có cho ngươi mang thật gông xiềng, mà chỉ là giấy gông xiềng. Trầm Lãng ngoan ngoãn giơ hai tay lên, mặc cho đối phương cho mình mang trên giấy gông xiềng. Mà ngay tại lúc này Trầm Lãng tay áo chạy xuống, lộ ra trên cánh tay cá tính tiên minh hồng bệnh sởi. Cái này trùng bệnh sởi hình dạng, hoàn toàn nhường nhìn thấy mà giật mình a. Tốt nhìn quen mắt a. Cái kia đại lý tự thừa sắc mặt kỳ biến. Chuyện này, đây là bệnh đậu mùa. Hắn gặp qua bệnh đậu mùa, mấy năm trước hắn còn tự thân xuất binh phong tỏa một cái thôn xóm. Bởi vì, cái kia trong thôn có người dám nhiễm bệnh đậu mùa. Đây chính là cương cường bệnh truyền nhiễm A. Đương thời những thứ kia cảm hóa bệnh đậu mùa người bệnh trên người bệnh sởi cùng Trầm Lãng hầu như giống nhau như lúc. Thảo nào Trầm Lãng mặt mũi đỏ bừng, một bộ phát sốt dáng vẻ. Cái này cũng bệnh đậu mùa bệnh chẳng A. Trầm Lãng thê lương nói, các ngươi không phải hỏi ta đi Nam Hoa quận làm cái gì sao? Ta đi cần y, nghe nói Phong Hoa cốc Trương thần y đã từng chỉ rũ qua bệnh đậu mùa. Lời này vừa ra, Trúc Văn Hoa, Liễu Vô Nham, còn có cái kia đại lý tự thừa như giống như gặp quỷ, thật nhanh lui lại. Chuyện này, đây chính là hội lây A. Hơn nữa truyền nhiễm tính rất mạnh, bất kỳ người nào một ngày được bệnh đậu mùa, liền nhất định phải triệt để cách ly, không thể tiếp xúc bất luận kẻ nào. Nhất là bên ngoài cái kia đại lý tự thừa Vương Khải Liệt, hắn hầu như sắp điên. Hắn chỉ là đạt được mỗi một đại nhân vật bảy mưu đặt kế tới bắt Trầm Lãng, đồng thời thăm dò Huyền Vũ phủ bá tước điểm mấu chốt. Hắn là lập công sốt ruột, thế nhưng không có muốn dâng mạng ý tứ A. Bệnh đậu mùa đồ chơi này, tỷ lệ tử vong 1/4 A. Bọn họ nhượng bộ lui binh, Trầm Lãng ngược lại đuổi theo. Dẫn ta đi A. Mau tới bắt ta A, bắt ta vào Huyền Vũ thành đại lao, bắt ta vào đại lý tự ngục giam A. Nhanh A. Nhanh A. Kháo ngục giam loại địa phương này dày không ra phòng. Hơn nữa nhiều như vậy tội phạm, dễ dàng nhất truyền nhiễm. Người nào mẹ hắn dám bắt người à? Đến lúc đó toàn bộ ngục giam người toàn bộ bị lây bệnh chết hết, chuyện này tình liền lớn. Cái này vị đại lý tự thừa xoay người chạy. Tiếp đó, Liêu Vô Nham, Tổng đốc phủ, phủ thái thú quan viên cũng dồn dập chạy trốn. Trúc Văn Hoa trong lòng nhất giải khai Trầm Lãng, người này nhất là gian trá không gì sánh được, hắn thật không tin Trầm Lãng được cái gì bệnh đậu mùa. Hai họa sống ngàn năm. Giống như Trầm Lãng như vậy mối họa lớn nào có dễ dàng như vậy phải bệnh đậu mùa à? Thế nhưng trong lòng nghĩ như thế nào là một chuyện, sợ lại là một chuyện. Những người khác đều chạy, ta Trúc Văn Hoa không chạy, chẳng phải là muốn bị Trầm Lãng hại chết. Lâm trước là chết như thế nào? Hoàn toàn nhường sợ run lên A. Cứ việc lòng có không cam, nhưng Trúc Văn Hoa cũng chỉ có thể theo chạy. Đại lý tự thừa đều chạy, dựa vào hắn một cái chính là Huyền Vũ thành chủ bộ, còn bắt không được Trầm Lãng. Trầm Lãng bắt lại Trúc Văn Hoa tay nói. Chớ đi à, các ngươi chớ đi à, nhanh bắt ta à. Trúc Văn Hoa gan run rẩy, liều mạng bỏ qua Trầm Lãng. Ngươi đừng đụng ta, đừng đụng ta. Trúc Văn Hoa thét lên, bỏ trốn mất dạng. Chớ đi à, bắt ta à. Trầm Lãng hô to. Đồng nhiên, Mộc Lan theo sau lưng ôm Trầm Lãng đạo eo, đem khuôn mặt dán tại hắn sau lưng. Rất nhanh, Trầm Lãng cảm thấy sau lưng ấm ướt. Bởi vì Mộc Lan đang khóc. Cứ việc Trầm Lãng kinh sợ thối lui Trúc Văn Hoa, Vương Khải Liệt đám người, thế nhưng Mộc Lan lại phi thường không nỡ. Phu quân bình thường sống an nhàn sung sướng, một chút đau nhức đều chịu không được, bây giờ thân trên hỏa thiêu hỏa liệu, nên hội là bậc nào đau đớn a. Trầm Lãng ôn nhu nói, vì cướp đoạt nội triều thành, vì gia tộc chúng ta vĩnh viễn bình an, chúng ta Kim thị gia tộc trăm năm cơ nghiệp nâng cao một bước, đây hết thảy đều là đáng giá. Nhạc phụ đại nhân hiện tại cũng còn nằm giường lên, mỗi thiên dựa vào ăn ta xứng thuốc. Đủ gầy hơn 10 cân, so với hắn lao nhân ra ta lại coi là cái gì hả? Liêu Vô Nham, Trúc Văn Hoa, thậm chí Vương Khải Liệt, ở Trầm Lãng nhãn chung đều không coi là cái gì. Nhất là Trúc Văn Hoa, Trầm Lãng theo thì đều có thể giết chết hắn. Thế nhưng vì cướp đoạt nội triều thành, trước hết làm cho hắn sống lâu mấy ngày. Nay thiên coi như là một cái chăn đệm, ngày khác cái kia đại lý tự Vương Khải Liệt nếu như được bệnh đậu mùa chết, mọi người cũng không nên quá mức kinh ngạc. Một ngày chúng ta thành công cướp đoạt nội triều thành, ta cam đoan đem Trúc Văn Hoa toàn bộ ra sát quang, hôm nay tới chúng ta ra tìm phiền toái người, hết thể đều phải chết, dù cho một câu nói cũng không nói gì, cũng phải chết. Tất cả, đều vì cướp đoạt nội triều thành. Nội triều thành, Lôi Châu quần đảo. Chọn 1 vạn cây số vương thổ địa A, một ngày lấy xuống, Kim thị gia tộc triệt để chuyển nguy thành an, hơn nữa thế lực trực tiếp leo tới gia tộc lịch sử đỉnh phong. Từ thiên thiên A, người bên kia đến tột cùng tiến triển như thế nào hả? Ván cờ một ngày vận chuyển, liền không dừng được. Từ thiên thiên bên kia nếu như mắc kẹt, toàn bộ kế hoạch sẽ xuất hiện thiếu sót chí mạng. Cứu yêu nhi cái này nữ ma đầu, cứ như vậy khó giải quyết sao. Đáng tiếc nàng không yêu thích nam nhân, nếu không thì lãng ra ra ngựa, cam đoan tới tập trung ít tận người vong. Lâm Mặc trong nhà. Trốn chết hơn 2 tháng, cái này mấy chục mẫu tòa nhà lớn dĩ nhiên mọc cỏ. Mấy chục danh nô bộc cùng nha hoàn, cũng trốn sạch. Toàn bộ trong nhà liền thừa lại hạ Lâm Mặc, hai cái nhi tử. Còn có hắn thế tử, cùng với chức tạo phủ Lâm đại nhân. Phía trước Lâm thị gia tộc là bậc nào phồn hoa náo nhiệt a. Lâm trước trở thành Tịnh An phủ bá tước cô gia, hơn nữa làm trên Diêm Sơn Thiên hộ sở thiên hộ. mắt thấy Lâm gia sẽ phát triển, trở thành quyền quý chi gia a. Đáng tiếc, thất bại trong gang tấc. Đây hết thảy đều là Trầm Lãng làm hại, đều là tên xuất sinh này làm hại. Lâm Trước tin qua đời mới vừa truyền đến, cẩn thận dè đặt Lâm Mặc liền mang theo người nhà trốn chết. Hai cái này nhiều tháng lo lắng hãi hùng, nhất định không phải người qua thời gian. Hiện tại cuối cùng cũng được. Lâm gia tỉnh lại, ở Tịnh An phủ bá tước trợ rút xuống, Cẩm Tú cắt trở thành vương thương, thành công cùng chức tạo phủ hợp tác. Hưng vượng phát đạt, sắp tới. Mà Huyền Vũ phủ bá tước, nhưng phải xong đời. Trầm Lãng cũng đã định trước chết không có chỗ chôn. Thật sự là thượng thiên có mắt a. Hai cái này nhiều tháng, Lâm Mặc nhất ra bốn chiếc, không biết chớ chú Trầm Lãng bao nhiêu lần. Vẽ Trầm Lãng nhân tượng, nhưng sau mỗi thiên dẫm đạp, rồi ô huyết. Ghim Trầm Lãng tiểu nhân. Mỗi thiên chớ chú Trầm Lãng mấy trăm lần. Hiện tại Trầm Lãng rốt cuộc phải xong đời a. Trong nhà không có thị nữ, Lâm Mặc thê tử liền chính mình xuống bếp làm cơm, chiêu đãi trượng phu cùng chức tạo phủ Lâm đại nhân. Rượu ngon món ngon, số lượng mặc dù không nhiều, thế nhưng mùi vị rất tốt. Nay thiên đã nghiền, thực sự đã nghiền a. Uống rượu phía sau Lâm Mặc thiếu vài phần cẩn thận chặt chẽ, Trương Dương nói, phía trước Trầm Lãng là bậc nào hành hành ngang ngược, bây giờ so với một con chó còn muốn nhu thuận, ta rõ ràng là chỉ hiệu thành ngựa, lừa bịp tống tiền tiền của hắn, kết quả hắn dĩ nhiên phun mặt tự làm, dĩ nhiên thật đưa ta 1.300 kim tệ. Không chỉ có như đây, ta không khẩu răng trắng bịa đặt hơn 3.000 kim tệ nợ nần, hắn dĩ nhiên cũng nhận thức. Đây hết thảy đều là nâng Lâm đại nhân uy nghiêm, chúng ta toàn bộ ra kính Lâm đại nhân một ly. Lâm gia bốn chiếc, hướng chức tạo phủ Lâm đại nhân mời rượu. Song phương đều họ Lâm, cho nên Lâm Mặc mới mượn cơ hội lịnh bợ đi tới. Lâm đại nhân hơi có mấy phần rụt rè, cười nhạt nói, cái này Trầm Lãng dù sao xuất thân ti tiện, dù cho trở thành phủ bá tước người ở rể, cũng không thể thay đổi hắn dễ của con kiến hôi tính cách. Phía trước đắc ý tùy tiện, bây giờ Huyền Vũ phủ bá tước ngày tận thế tới, lúc trước hắn dễ của tính cách liền hiển lộ không bỏ sót. Dù sao cũng là người vô dụng a. Lâm Mặc thê tử nói, nghe nói Huyền Vũ bá đã bệnh nguy kịch, chẳng mấy chốc sẽ chết. Lâm đại nhân nói, ngựa y đúng là như vậy nói. Lâm Mặc thê tử nói, ta nhìn Trầm Lãng chính là một cái thai tinh, Huyền Vũ phủ bá tức chiêu hắn làm người ở rể chi về sau, mới hội diệt vong, cái này người chính là thiên đại thai tinh. Lâm Mặc hai cái nhi tử nói, đúng, hắn chính là thai tinh. Phía trước là một ngu như lợn phế vật, hiện tại trở thành thai tinh. Lâm Mặc nói, đại nhân, cái này Huyền Vũ phủ bá tước đại khái lúc nào sẽ triệt để ngược lại hạ. Trước tạo phủ Lâm đại nhân nói, một cái tháng sau. Ẩn Nguyên hội đã chính thức hướng Kim thị gia tộc đòi lấy nợ nần, chọn 700.000 kim tệ a, Kim Trác bá tước đi đâu trong tính số tiền này? Không muốn nói 700.000 kim tệ, hiện tại coi như 70.000 kim tệ, hắn cũng không mượn được. Lâm Mặc nói, cũng không phải là mà, vừa rồi Trầm Lãng cho ta 1.300 kim tệ về sau, phía sau cái kia bút hơn 3.000 kim tệ liền lấy không ra mưu hại đánh giấy vay nợ. Trước tạo phủ Lâm đại nhân nói, Kim thị gia tộc còn không ra cái này 700.000 kim tệ, quốc quân sẽ đứng ra làm chủ, đem vọng nhai đảo xử cho Ẩn Nguyên hội. Mà khi đó, chính là Huyền Vũ phủ bá tước triệt để diệt vong thời gian, rất nhanh rất nhanh. Lâm Mặc men say tràn đầy nói, mắt thấy hắn lầu lên, mắt thấy hắn lầu sập, thực sự là thật là thống khoái, thật là thống khoái a. Lâm Mặc nhi tử nói, Lâm đại nhân, đến lúc đó Kim Mộc Lan sẽ như thế nào? Sẽ bị đưa vào giáo phường thì sao? Nếu quả như thật là như vậy, vậy thì tốn nhiều tiền hơn nữa, ta cũng muốn đi ngủ nàng một lần. Nam mơ. Trước tạo phủ Lâm đại nhân nói, Kim Mộc Lan tuyệt sắc mỹ nhân, sớm đã có thiên đại nhân vật nhìn chòng chọc lên. Một ngày Huyền Vũ phủ bá tước ngược lại xuống, Kim Mộc Lan vì cứu mẫu cứu đệ, cũng chỉ có thể ngoan ngoãn hiến thân. Cái thời gian đó, Trầm Lãng sẽ chết bao thê thảm, cũng chỉ có trời mới biết. Thống khoái, thống khoái. Lâm Mặc cười to nói, chúng ta đây ở nơi này chờ xem trọng đùa giỡn. Xem Kim thị diệt tộc tốt đùa giỡn, xem Trầm Lãng tan xương nát thịt tốt đùa giỡn. Mà đang ở này lúc, Lâm Mặc đột nhiên cảm giác được cái bụng đau xót. Nhưng về sau, Lâm đại nhân cũng chau mày, che cái bụng. "Phu nhân, ngươi hôm nay nhục thân có phải là không có rửa a?" Lâm Mặc đạo. Lâm Mặc thê tử nói, "Sẽ không đi." Tiếp đó, nàng cũng che ở cái bụng nói, chỉ sợ là thật có chút không sạch sẽ, lâu lắm không có làm cơm. Lâm Mặc hai cái nhi tử vốn đang tốt, bây giờ nghe lời của bọn họ về sau, không khỏi cũng cảm thấy đau bụng. Cái này thuốc sổ sức mạnh mạnh mẽ. Liên ý muốn tới đến lúc đó, dừng đều không cầm được. Ngay từ đầu còn tốt, về sau nhất định muốn dâng lên mà ra. Vì vậy, mấy người dồn dập che cái bụng đi tìm bồn cầu. Kết quả phát hiện bên trong phòng những thứ kia thùng phân nhất định không còn hình dáng, căn bản ngồi không đi xuống. Vài cái người có liều mạng kéo quần lên, đi tìm nhà sĩ. Lâm gia nguyên bản có mấy chục danh nô bộc, cho nên nhà sĩ rất lớn. Có chừng 7-8 cái hố, hơn nữa còn phân nam nữ. Một nhóm 5 người vọt vào nhà xí sau. Mùi vị thực sự là quá sông lên A. Đủ đủ 2 cái tháng không có ai thanh lý, ở trong đó lên men mùi nhất định. Nhưng là nhìn không được trên rất nhiều. Lâm Mặc tìm được một cái hố vị, cởi quần xuống, ngồi chồm hổm đi tới. Giang giác. Bàn đập gãy. A. Lâm Mặc một tiếng thét chói tai. Cả người rơi vào trong hầm cầu mặt. Cái kia đồ vật bên trong, đủ đủ tồn đã hơn 1 năm. Tức thì, đem cả người hắn đều chôn A. Hắn liều mạng thét chói tai, thế nhưng miệng bị ngăn chặn. Trước tạo phủ Lâm đại nhân không có việc gì, bởi vì hắn thân thể nhẹ. Lâm phu nhân và Lâm Mặc 2 cái nhi tử cũng không sự tình, bởi vì hắn nhóm cũng không được trọng. Chỉ bất quá trong này mùi quá khó ngửi, nhất định muốn cho người hít thở không thông, từng đợt mắt hoa. Có thể không được hít thở không thông sao? Trong này mê tan nồng độ, khí hỉ rồ nồng độ đã cao vô cùng. Người cứu mạng! Người cứu mạng! Lâm Mặc liều mạng ở trong hầm phân giấy rùa. Khoảng khắc sau. Đồng nhiên, một chi cây đuốc theo phía bên ngoài cửa sổ ném vào tới. Vâng! Toàn bộ nhà xí, tiếng nổ mãnh liệt. A! A! Hầm cầu bàn đạp dễ dàng bị tạc toái. Lâm Mặc thê tử, 2 cái nhi tử, còn có chức tạo phủ Lâm đại nhân, toàn bộ rơi vào hầm cầu. Vô số hỏa diễm, đưa hắn nhóm thôn phệ. Toàn thân nghiêm trọng bỏng đốt trọi. Nhưng về sau, cả người ít bao phủ. Mà ngay tại lúc này, Huyền Vũ phủ bá tức tới một cái khách không ngợi mà đến. Dĩ nhiên là Minh Hiếu. Hơn nữa, còn là địa vị phi thường to lớn Minh Hiếu. Chương 160, số mệnh vậy gặp nhau. 100 vạn kim tệ A. Một càng. Bái kiến Di Mẫu. Một cái thanh niên hướng Nhạc Mẫu tô bội bái xuống, hắn có chút đặc thù. Người này tướng mạo kỳ thực rất anh tuấn, thế nhưng da sắc đặc biệt hắc, là cái kia chủng không quá bình thường được hắc, hơn nữa cằm còn có một cái rõ ràng bớt, phảng phất tinh thần. Cho nên nhìn qua cái này trương mặt mũi, hơi có chút quái dị. Hắn vóc dáng không cao, khoảng chừng hơn 1m6. Hơn nữa, còn có nói lắp. Hắn thân phận chính là quốc quân thứ 5 tử, Ninh Chính. Đơn thuần thân phận lên, coi như là một đại nhân vật. Hắn cùng Huyền Vũ phủ bá tức là không có có cái gì quan hệ. Thế nhưng cùng Nhạc Mẫu Tô Bội Bội cũng là thân thích. Mẹ của hắn Tô Phi, xuất thân từ Trấn Viễn Hầu Tức Phủ, Tô Nan Hầu Tức Chính Nữ. Quốc vương cái này chủng đám hỏi rất bình thường. Vương hậu là Trúc Thị gia tộc chính nữ, Trúc Thị xem như là toàn bộ Đại Viêm vương triều danh môn vọng tộc, thế lực không chỉ có ở Nhạc Quốc. Ngoại trừ vương hậu bên ngoài, quốc quân còn có 4 cái phi tử. Trong đó 3 cái đều đến từ chính lao bài đại quý tộc, Biện Phi là Huy Vũ công Biện Tiêu Chi Muội, chủng phi xuất thân từ Trấn Tây Hầu Tức Phủ chủng thị. Tô Phi xuất thân từ Trấn Viễn Hầu Tức Phủ Tô Thị. Biện Phi không con, cho nên không pháp tham dự đoạt chính. Thái tử Ninh Dực, là vương hậu con trai trưởng, chịu đến tuyệt đại bộ phận văn bề tôi chống đỡ, trong đó Trúc Thị gia tộc càng là thái tử nhất đại dựa vào sơn. Nhị vương tử Ninh Thiệu, mẹ đã qua đời. Tam vương tử Ninh Kỳ là chủng thị cháu ngoại trai, có cường đại quân đội bối cảnh, duy nhất có thể cùng thái tử địa vị ngang nhau. Thứ vương tử Ninh Trân, cung nữ Sở Xanh. Tuy là chiếm được quốc quân yêu mến, hơn nữa văn võ toàn tài, nhưng mẫu tộc dù sao hèn mọn, không có đoạt chính lực, cho nên đầu nhập vào thái tử bộ hạ, là thái tử nhất hệ trung trợ thủ đắc lực nhất một trong, coi là phụ tá đắc lực. Ngũ vương tử Ninh Chính, Tô Phi Sở Xanh. Nhưng mới vừa sinh ra thời gian, hắn đã bị coi là quái thai, bởi vì cả người vàng ố phát hắc, cảm có chứa tinh thần bớt. Mà trùng hợp đương thời một viên lưu tinh truy lạc, nhập vào thủ đô góc hướng Tây, đập nát nhà dân, dẫn phát hỏa thai, tử thương 100 người. Ngự y nói người này tướng mạo kỳ quái, ở trong vương tộc trước đây chưa từng gặp. Quốc sư nói người này khoảng không có điểm xấu. Vì vậy quốc quân hạ lệnh vứt tới, mẹ đẻ Tô Phi cứ việc khóc giống lại không có ngăn cản. Mà khi thì Tô Bội Bội ở thủ đô hỗ trợ tỷ tỷ Tô Phi đỡ đẻ. Nàng toán là người thứ nhất ôm lấy Ninh Chính người, thấy hắn cái này đẳng cấp quái dị dáng dấp, trong lòng chịu mến không đành lòng. Nghe được cái này hài tử cũng bị vứt tới, nàng ôm lấy Ninh Chính không thả, quỳ mời quốc quân lưu tình. Nôn ngữ nói xong rất trọng. Hổ dữ không ăn thịt con. Chính là bởi vì những lời này, mới vừa sinh ra Ninh Chính sống sót. Mà Tô Bội Bội bị quốc quân chán ghét, không lâu sau chi sau liền ly khai thủ đô, theo này chi sau vương tộc mặc kệ có bất kỳ đại sự, cũng không có mời qua Tô Bội Bội. Mà Tô Phi mặc dù là Tô Bội Bội thân tỷ, nhưng quốc quân không thích Tô Bội Bội, nàng liền cũng cùng muội muội đoạn tuyệt vãng lai. Ninh Chính hay sống xuống, hơn nữa mệnh phi thường cứng rắn. Thế nhưng tại chỗ có quốc quân nhi tử trung, hắn là nhất không được xin mừng một cái. Quốc quân ghét chi, thậm chí mẹ đẻ Tô Phi cũng ghét. Chi sau Tô Phi lại sinh ra một cái nhi tử, đối với cái này Ninh Chính càng là ghét bỏ, đơn giản kể cả mẹ thân đệ đệ đều coi thường hắn. Bây giờ Ninh Chính đã 19 tuổi, sớm đã thành niên, mấy vị huynh trưởng đều đã phong tước vị, tứ vương tử Ninh Chân là cung nữ Sở Xanh đều phong công tước, duy chỉ có hắn cái gì tước vị cũng không có. Gia vương cung chi về sau, quốc quân cũng vẹn vẹn chỉ là ban thưởng hắn một cái cũng chỉ có hơn 10 mẫu tòa nhà. Còn lại vương tử cưới vợ, đều là danh môn gia tộc quyền thế chi nữ, duy chỉ có Ninh Chính cưới một cái thương nhân chi nữ. Mà hắn nói lắp, có người nói là thiếu niên thời điểm bị bụng dạ khó lường hoạn quan dẫn dắt, cũng có nói là khi còn bé chịu đến cường liệt kích thích đưa tới. Nhưng hắn vốn là không chịu quốc quân yêu mến, thêm trên có cả lăm, thì càng thêm bị ghét bỏ. Một năm chấm dứt, quốc quân đều khó khăn nhìn thấy chỗ này từ một lần. Không chỉ có như đây, tiêu liền Trấn Viễn Hầu tức phủ đã cùng cái này thân ngoại xanh không định gặp. Nhưng bất kể như thế nào, hắn dù sao cũng là quốc vương nhi tử, thân phận quý trọng. Nay thì tường đổ mọi người đẩy, người người tất cả lên muốn đạp Huyền Vũ phủ bá tước một cước. Cái này vị ngũ vương tử, lại tới Huyền Vũ phủ bá tước đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi. Không chỉ có bản thân đến, còn tiễn 17.000 kim tệ. Ẩn nguyên hội hướng kim thị gia tộc đòi lấy nợ nần đã thiên hạ đều biết, ai cũng biết Huyền Vũ phủ bá tước tao ngộ to lớn khủng hoảng tài chính. Mà 17.000 kim tệ, là ngũ vương tử Ninh Chính khuynh bên ngoài hết thảy. Một cái người đang thời khắc mấu chốt, nguyện ý đào ra tất cả tiền tới cứu ngươi, đây là như thế nào loại tình nghĩa? Kỳ thực, cái này vị ngũ vương tử ngoại trừ sinh ra chi sau bị Tô Bội Bội cứu, theo cái kia về sau liền lại cũng không có cái gì liên hệ. Ở thủ đô trung hắn càng là dường như người ẩn hình giống nhau. Không nói người khác, tiêu liền Huyền Vũ phủ bá tức đều quên mình còn có cái môn này thân thích. Lại không nghĩ tới ở nơi này tuyệt vọng thời khắc, còn lại bị Huyền Vũ phủ bá tức gân tình người khẩn cấp phân rõ giới hạn, thậm chí bỏ đá xuống giếng. Duy chỉ có cái này vị ngũ điện hạ đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi, khuynh bên ngoài hết thảy. Việc này thật là làm cho Trầm Lãng cùng Nhạc Mẫu có chút kinh ngạc, hoàn toàn không tưởng được. Ngũ điện hạ, mời ngồi. Tô Bội Bội đạo. Ngũ vương tử Ninh Chính hướng Trầm Lãng thi lễ một cái. Trầm Lãng rất thất lễ à, đối phương dù sao cũng là quốc vương nhi tử, lại vẫn muốn cho đối phương chủ động cho hắn hành lễ. Trầm Lãng nhanh lên hoàn lễ. Ninh Chính biểu tình có chút không được tự nhiên, hắn trời sinh có điểm tự ti, nhất là bên ngoài nhìn thấy Trầm Lãng cái này trùng cao ngất mỹ nam tử. Ngồi hạ chi về sau, ngũ vương tử Ninh Chính cũng không biết nói cái gì. Bầu không khí có chút xấu hổ. Nhạc Mẫu Tô Bội Bội nói, ngũ điện hạ, phu quân ta thân thể không được, sợ đem bệnh khí truyền cho ngươi, cho nên không thể tới thấy ngươi, xin lỗi. Ninh Chính nói, nhất lại, ta đi bái kiến dượng. Nhạc Mẫu Tô Bội Bội nói, ngũ điện hạ, chúng ta ra là thiếu tiền, thế nhưng cũng không cần tiền của ngươi, những thứ này kim tệ ngươi chính là mang về đi. Ninh Chính khuôn mặt sắc đỏ bừng lên, cả lâm được càng nghiêm trọng, dĩ mẫu. Ngươi đối với ta có ân cứu mạng, chính không thể không được. Báo. Cái này vừa căng thẳng, Ninh Chính cả lâm biến được càng phát nghiêm trọng. Tô Bội Bội ngược lại không đành lòng kích thích hắn nói chuyện. Trầm Lãng không nói gì, cũng chỉ là lộ ra nụ cười ấm áp, như vậy có thể làm cho đối phương bình tĩnh trở lại. Thoáng bình tĩnh sau Ninh Chính, nói hơi chút lưu loát một ít, ngữ tốc rất chậm, ta hướng phụ quân cầu ý chỉ, làm cho Kim Mộc Thông Thế Tử vào quốc tử giám học bài. Ninh Chính đây là hảo ý. Ai cũng biết Huyền Vũ phủ bá tước thai vạ đến nơi, nếu như ở lại Huyền Vũ thành chỉ sợ có nguy hiểm đến tính mạng. Mặt ngoài trên là vào quốc tử giám đọc sách, nhưng trên thực tế là vào ngũ vương tử phủ tránh nạn, ít nhất có thể đủ bảo trụ một cái mạng. Cái này sự tình Ninh Chính nói xong đơn giản, kỳ thực hắn ở quốc vương cung điện bên ngoài quỵ một ngày một đêm mới cầu tới. Năm đó Tô Bội Bội cứu hắn một mạng, bây giờ hắn cảm thấy có nghĩa vụ cứu Kim Mộc Thông một gã, chí ít làm cho Kim thị gia tộc không muốn tuyệt tự. Không lâu sau chi về sau, phu quân sẽ gặp có chỉ ý tới. Trầm Lãng cùng Tô Bội Bội thực sự là cảm động. Tuy là Huyền Vũ phủ bá tước thê lương tuyệt vọng là ở diễn đùa giỡn, thế nhưng trong khoảng thời gian này Kim thị gia tộc đụng phải thập diện mai phục là thật, toàn bộ gia trên hạ mọi người thực sự là nhận hết lòng người dễ thay đổi, nhân gian ấm lạnh. Lại không nghĩ tới cái này vị ngũ vương tử dĩ nhiên tại thời khắc mấu chốt động thân mà ra tương trợ Kim thị gia tộc. Cái này đẳng cấp thâm tình tình nghĩa thắm thiết, tại sao có thể nhường không được cảm động. Sau đó, ngũ vương tử Ninh Chính đi gặp giường bệnh trên Huyền Vũ bá Kim Trác. Hắn không có bất kỳ hoa ngôn xảo ngữ, cũng chỉ là bái hạ thi lễ một cái, van bối chi lễ. Người này bất thiện ngôn tử, càng nói dễ nghe. Ở Huyền Vũ phủ bá tức ăn một bữa cơm, hắn liền rời đi, phản hồi thủ đô. Cái này 17.000 kim tệ, bị hắn ý chí mãnh liệt lưu lại, dám muốn tặng cho Huyền Vũ phủ bá tức vượt qua nguy cơ. Trước khi đi, Ninh Chính cùng Trầm Lãng nói một câu. Như chuyện không thể làm, Trầm công tử có thể mang Mộc Lan biểu tỷ ly khai Nhạc Quốc, thái tử huynh trưởng nhìn chòng chọc trên biểu tỷ, nhất định phải được. Liên một câu nói này, làm cho Trầm Lãng nội tâm tràn ngập sát cơ. thái tử Ninh Dực cũng dám đối với ta thê tử nhất định phải được. Theo này chi về sau, chúng ta chính là sinh tử đại thủ, không chết không nớt. Đồng thời, hắn đối với cái này Ngũ Điện Hạ hảo cảm thực sự là đến mức tận cùng. Cái này người có chút quái gở, có chút tự ti đồng thời, lòng tự trọng lại mạnh phi thường, bất thiện ngôn tử. Thế nhưng tri ân đồ báo, phẩm hạnh cao thượng, chính thẳng quả quyết, thậm chí còn mang theo một ít hiệp khí ngây thơ. Ở trong mắt tất cả mọi người, Huyền Vũ phủ bá tước đều tất vong không thể nghi ngờ. Nay thì xuất thủ tương trợ, ngoại trừ làm tức giận quốc quân, làm cho Ninh Chính hoàn cảnh đã rét vì tuyết lại giá vì xương bên ngoài, là được không đến bất luận cái gì hồi báo. Trầm Lãng tức thì đối với Ngũ Vương tử Ninh Chính không người bái xuống. Ninh Chính có chút co quắp, chắp tay hoàn lễ, nhưng sau lên xe rời đi. Theo thời gian trôi qua, Huyền Vũ phủ bá tước tiền nợ báo táp càng ngày càng nghiêm trọng. Không chỉ là thiên hạ quan viên cùng quý tộc đều biết, tự liền hết thể lão bách tính đều nhất thanh nhị sở. Kim thị gia tộc thiếu 700.000 kim tệ, hơn nữa dự định kém khoản nợ không trả. Hết thể gia tộc, hết thể quan viên, hầu như dồn dập phát ra tiếng. Thiếu nợ thì trả tiền, thiên kinh địa nghĩa. Huyền Vũ phủ bá tước kém khoản nợ không trả, có mất trăm năm quý tộc phong phạm. Tiếp đó, lại có dư luận truyền bá thiên hạ. Huyền Vũ phủ bá tước cô gia Trầm Lãng, sinh hoạt cực độ xa hoa lãng phí, áo gấm, có thể so với vương hầu. Gần tại Kim Sơn đảo tranh cái kia 3 ngày, liền đổi 4 bộ quần áo. Mỗi một bộ quần áo chi phí không thua 200 kim tệ. Tiếp lấy lại nghe đồn, người ở rể Trầm Lãng ăn một bữa cơm, cần rơi 100 đầu ngư, bởi vì hắn chỉ ăn môi cá nhám. Còn nói hắn thích ăn thịt lừa, nhưng ngồi ăn một trận thịt lừa, muốn giết chết 10 đầu lừa. Bởi vì, hắn chỉ ăn lừa treo nhất giòn một bộ phận kia. Cái này khiến thiên hạ bách tính liền không vui. Mũ đàn, ngươi chính là một cái tiểu người ở rể. Dĩ nhiên qua được xa xỉ như vậy. Thiên hạ còn có người nhiều như vậy ăn không no đây, ngươi dĩ nhiên như vậy lãng phí xa hoa. Nên đánh, đáng chết ta. Tiếp đó, lại có đồn đãi nói Trầm Lãng ỷ vào Huyền Vũ phủ bá tước thế lực, bốn chỗ lửa bịp tống tiền. Trước bức tử dân quân thiên hộ điển hành, cướp đi hắn hết thảy tài sản. Tiếp lấy lại lửa bịp tống tiền cẩm tú các đông chủ Lâm Mặc 5000 kim tệ, quyệt nợ không trả. Thậm chí, hắn theo Tử Quang Duẫn trong nhà lửa bịp tống tiền mấy vạn kim tệ, đem Tử Quang Duẫn nhất ra bức tử. Mà chút tiền, toàn bộ bị Trầm Lãng tiêu xài hết sạch. Bây giờ thiếu hạ ẩn nguyên hội khoản này nợ khổng lồ, Huyền Vũ phủ bá tước chẳng những không có trả tiền lại ý tứ, ngược lại phái binh tướng Thư Đình Ngọc một trận loạn côn trục xuất. Ở nơi này chút dư luận chung, Huyền Vũ phủ bá tước đơn giản là vô sỉ sắc mặt, cùng hậu thế những thứ kia thiếu nợ không trả rồi lại ăn chơi đàng điếm lao lại giống nhau như lúc. Mà Trầm Lãng càng là diện mục đáng ghét. Trong lúc nhất thời, toàn bộ nhạc quốc người người đều kêu đánh tiếng kêu giết. Vô số ngự sử dồn dập tấu lên, khẩn cầu quốc quân giáng tội nghiêm phạt. Quốc quân hạ chỉ, đốc thúc Kim Trác bá tước trả nợ, không thể làm bẩn nhạc quốc quý tộc tên tiếng. Lại có ngự sử tấu lên, năm đó Kim Vũ bá tước hướng ẩn nguyên hội mượn tiền 100 vạn kim tệ, dùng vọng nhai đảo mượn nợ. Bây giờ 20 năm kỳ hạn đã đến, ẩn nguyên hội có quyền thu hồi vọng nhai đảo. Ẩn nguyên hội phái ra sứ giả hướng nhạc quốc thượng thư đài phát sinh công văn, ẩn nguyên hội chỉ lấy trở về vọng nhai đảo đồng muối cùng hầm mỏ kinh doanh quyền. Nguyện ý đem toàn bộ đảo nhỏ thổ địa quyền không ràng buộc hiến cho nhạc quốc. Cuối cùng quốc quân hạ chỉ. Như ở kỳ hạn chót bên trong, Huyền Vũ phủ bá tước như cũ không thể trả rõ ràng 700.000 kim tệ nợ nần, liền đem thế chân vọng nhai đảo giao với ẩn nguyên hội. Rốt cục, sau cùng cái kia chỉ giày rơi xuống đất, chọc ra chí mạng một đao. Quốc quân tự thân đứng ra, đối với Kim thị gia tộc và ẩn nguyên hội nợ nần làm ra tài quyết. Nay thì khoảng cách trả nợ kỳ hạn chót cũng chỉ có 13 ngày mà thôi. Coi như là thần tiên cũng không cầm ra cái này 700.000 kim tệ. Kim thị gia tộc mất đi vọng nhai đảo đã thành định cục. Một khi mất đi vọng nhai đảo căn này kinh tế cây trụ, Kim thị gia tộc chỉ sợ trong nháy mắt tan vỡ tan rã. 13 thiên, 700.000 kim tệ. Muốn gom góp được số tiền này, thực sự là mơ ngộng hão huyền. Huyền Vũ bá đã bị bệnh. Phu nhân Tô Bội Bội tự mình đi hướng từng cái gia tộc thương hội vay tiền, nói tận lời hữu ích, bằng mọi cách cầu xin. Thế nhưng, toàn bộ không thu hoạch chút nào. Chọn hơn 10 thiên, cầu 9 cái gia tộc, toàn bộ là lao bài quý tộc. Môi hở răng lạnh nói 100 lần. Nhưng tổng cộng chỉ mượn tới 1.000 kim tệ. Không sai, 9 cái gia tộc cộng lại, 1.000 kim tệ. Thật là khiến người ta trái tim băng giá cực kỳ. Lần này vay tiền cử chỉ, ngược lại làm cho thiên hạ quý tộc đều xem Kim thị gia tộc chuyện cười. Càng thêm xác định Huyền Vũ phủ bá tước tuyệt cảnh. Cứ việc sau cùng kỳ hạn còn chưa tới đến, thế nhưng ở trong mắt tất cả mọi người. Kim thị gia tộc đã chết. Chỉ bất quá muốn lại qua hơn 10 thiên, tài năng chính thức tuyên bố Huyền Vũ phủ bá tước diệt vong. Nửa tháng, kiếm 700.000 kim tệ. Đối với còn lại người mà nói, đơn giản là thiên phương dạ đàm, người si nói ngộng. Dù sao toàn bộ thiên nam hành tỉnh phú thuế cộng lại, cũng không có nhiều như vậy. Thế nhưng đối với Trầm Lãng mà nói, cũng là dễ dàng. Làm cho này nhất thiên, hắn đã chuẩn bị vài cái tháng. Hơn nữa hắn phải kiếm căn bản cũng không phải là 700 ngàn kim tệ, mà là 800 ngàn, 900 ngàn, thậm chí nhiều hơn. Bước thứ 3 then chốt chiến lược, chính là đem Vọng Nhai đảo chế tạo trở thành Hoàng Kim đảo. Nửa tháng hậu kỳ giới hạn vừa đến, Kim thị gia tộc trực tiếp còn rõ ràng ẩn nguyên hội 700 ngàn kim tệ nợ nần. Khi đó, hội trong nháy mắt làm nổ thiên hạ. Thiên hạ hết thảy quý tộc bình dân, đều sẽ bị triệt để chấn động lay động. Bây giờ thiên hạ dư luận đều ở đây công kích Trầm Lãng cùng Kim thị gia tộc, hơn nữa càng ngày càng nghiêm trọng. Đây đương nhiên là ẩn nguyên hội cùng tân chính phái ở đồn thổi lên. Nhưng Trầm Lãng phi thường cảm kích này cổ dư luận a, làm cho Kim thị gia tộc nổi tiếng thiên hạ, làm cho trận này thiếu nợ phong ba mọi người đều biết. Bây giờ đồn thổi lên được bao nhiêu kịch liệt, ngay khác Trầm Lãng chợt đem 700 ngàn kim tệ đập đi hiệu quả thì có cỡ nào chấn động lay động. Trầm Lãng Hoàng Kim đảo chiến lược sẽ thu được chưa từng có thành công. Mà cái thời gian đó, cướp đoạt nội triều thành, cách hải vì vương chiến lược coi như thành công hơn phân nửa. Cái này trùng bàn cờ lớn cảm giác, thực sự là thoải mái a. Cái này trùng thao túng thiên hạ cảm giác, thực sự là thoải mái a. Chỉ bất quá, này thì Trầm Lãng trong lòng vẫn là có mấy phần lòng nóng như lửa đốt. Bởi vì nội triều thành bên kia từ Thiên Thiên, như trước không có tin tức gì truyền đến. Thời gian gấp vô cùng vội vã a. Cứu yêu nhi phân lượng đã càng ngày càng then chốt, trở thành cướp đoạt nội triều thành không thể thiếu một bộ phận. Hoàng Kim Vọng Nhai đảo chiến lược lập tức phải làm nổ. Như Tử Thiên Thiên lấy thêm không được hạ Cửu Yêu Nhi, Trầm Lãng thật muốn tự thân ra ngựa. Cầm không được hạ Cửu Yêu Nhi, toàn bộ chiến lược nhất sau phân đoạn hội thất bại trong gang tấc. Tử Thiên Thiên trước ngươi không phải rất nhu hả? Thời khắc mấu chốt, không muốn như xe bị tuột xích a. Đang ở này lúc, Kim Hôi tiến đến, biểu tình có chút cổ quái nói, "Cô gia, Hồng Tuyến cầu kiến." Trầm Lãng kinh ngạc nói, "Vợ của ngươi?" Kim Hôi khuôn mặt đỏ bừng, nhất mãi cho tới bây giờ, hắn đều phảng phất tại trong mộng đẹp. Cái kia xinh đẹp kiêu ngạo tiểu thư, thật trở thành vợ hắn. Dù cho đã ngủ vài chục lần, hắn phảng phất như trước không thể tin được đây là sự thực. Hơn nửa tháng trước, cái kiêu ngạo kiểu nữ chủ động ngủ Kim Hối. Huyền Vũ phủ bá tước dù cho nằm ở tuyệt cảnh, nhưng vẫn là vì Kim Hối tổ chức một hồi đơn giản lại long trọng bái đường nghi thức, đem cái kiêu ngạo kiểu nữ cưới về. Huyền Vũ bá cùng phu nhân làm nhà trai gia trưởng, mà Trầm Lãng cha mẹ, dĩ nhiên mặc danh kỳ diệu trở thành đàng gái phụ huynh. Bây giờ cái này ngạo kiều nữ, dĩ nhiên chủ động cầu kiến Trầm Lãng. Cho tới nay, nàng không yêu thích Trầm Lãng cái này tiểu bạch kiểm, đương thời Trầm Lãng mắng Kim Hối, nàng còn hận ở tâm đây. Trầm Lãng nói, ngươi để cho nàng đi vào. Khoảng khắc về sau, cái kia ngạo kiều nữ tiến đến. Thành hôn chi về sau, nàng tiên tiên tính bệnh tim đương nhiên vẫn như cũ, chỉ bất quá khuôn mặt sắc hồng nhuận rất nhiều, môi cũng không có như vậy xanh tím. Tiến đến chi về sau, nàng trực tiếp ngồi ở đối diện cái ghế lên. Không giống Kim Hối như vậy cung kính. Trong lúc nhất thời Kim Hối không biết làm sao. Cô gia hắn đắc tội không nổi. Lão bà, hắn cũng đắc tội không nổi a. Cô gia định bợ muốn phách, nhưng lão bà càng cần nữa quỷ liếm a. Thật là khiến người ta rất làm khó dễ a. Kim Hối, ngươi trước đi ra ngoài, ta có lời muốn cùng Trầm cô gia nói. Ngạo kiêu nữ đạo. Kim Hối mong chờ hướng Trầm Lãng. Trầm Lãng vất tay một cái, Kim Hối như được đại xá, nhanh lên lui ra ngoài. Ta lúc đầu dự định đời này đều không tính về nhà, thế nhưng Huyền Vũ phủ bá tước bây giờ tao ngộ tuyệt cảnh, ta nguyện ý về nhà một chuyến, thỉnh cầu phụ mẫu ta tương trợ, thế nhưng có thể có nhiều tác dụng lớn chỗ, ta không dám hứa chắc. Này nữ danh gọi Trịnh Hồng Tuyến. Phụ thân là Nhạc Quốc quân đội thứ 5 đầu sỏ, Bình Tây đại tướng quân, Tây Sơn bá tước Trịnh Đà. Nhạc Quốc Tây quân, toàn bộ nắm giữ với chủng thị gia tộc trong tay. Mà vị Trịnh Đà đại tướng quân, chính là Tây quân nhị đầu lĩnh. Là quốc quân phái đi ngăn được chủng thị gia tộc người. Hắn là kiểu mới quý tộc, không có đất phong, nhưng nắm giữ binh quyền, xem như là quốc quân dòng chính. Tiên Văn Trung nhắc tới, Trúc Lan Đình tử tức con trai trưởng Trúc Văn Thai Trung võ tiến sĩ, dự định dấn thân vào quân Trung. Lấy Trúc thị gia tộc cạnh cửa, vốn là trèo cao không được trên Trịnh Đà đại tướng quân. Thế nhưng, ai bảo Trịnh Hồng Tuyến trời sinh trái tim tật bệnh đâu. Đại phu nói rất khó sinh dục, cho nên một dạng quý tộc cũng không muốn cưới vợ nữ tử này. Trúc Lan Đình tử tức liền nhân cơ hội nịnh bợ lên, cũng là vì cho nhi tử Trúc Văn Thai lót đường. Trịnh Đa đại tướng quân nhìn không được trên Trúc Lan Đình tử tước, nhưng Trúc thị gia tộc dù sao cũng là trăm năm quý tộc, hơn nữa cái này Trúc Văn Thai trung võ tiến sĩ, cũng coi như gia sắc, mấu chốt là không ngại nữ nhi của hắn có tiên thiên tật bệnh, vì vậy liền đáp ứng trận này hôn sự. Mà Trịnh Hồng Tuyến bởi vì có tiên thiên bệnh tim, cho nên tính cách càng mẫn cảm cực đoan, luôn cảm thấy phụ mẫu ghét bỏ nàng, bây giờ lại muốn cho nàng gả cho một cái hoàn toàn nam tử xa lạ. Cá tính manh liệt nàng, dĩ nhiên bỏ nhà ra đi, nghìn dặm xa xôi đi trước Dương Vũ quận, nàng chính là vì tự thân khảo sát vị hôn phu của mình Trúc Văn Hai. Nhưng mà, không nghĩ tới mới vừa tiến vào Trúc thị gia tộc phạm vi thế lực, liền lập tức bị Trúc thị gia tộc vũ sĩ đánh ngất xỉu, tao ngộ trước nay chưa có vận rủi. Nàng nguyên buồn định vừa chết chi, kết quả bị Kim Hối cứu. Nhưng ở nhất tuyệt cảnh thời điểm, gặp phải Kim Hối như vậy si tình nam tử, đưa nàng kính vì nữ thần. Đổi thành quý tộc khác thiên kim, căn bản xem không được trên Kim Hối. Thế nhưng Trịnh Hồng Tuyến theo có chút bệnh, tâm tính mẫn cảm, nhất là bên ngoài hiểu được lòng người dễ thay đổi, cho nên ngược lại biết mình nghĩ muốn cái gì. Đối với Kim Hối như vậy có ép buộc chứng, hướng nội mẫn cảm, thiện lương si tình nam tử, ngược lại đặc biệt yêu mến. Huống chi ở nàng thân chỗ địa ngục thời điểm, là Kim Hối cứu nàng. Vì vậy hai người liền chu toàn chuyện tốt. Nguyên bản nàng dự định cả đời cũng sẽ không tiếp tục cùng gia tộc liên lạc, nhưng bây giờ chứng kiến Huyền Vũ phủ bá tước đối mặt tuyệt cảnh, nàng cảm thấy có nghĩa vụ xuất thủ tương trợ. Cứ việc, nàng cảm giác mình căn bản trợ giúp không được. Thế nhưng có thể hay không là một chuyện, có làm hay không lại là một chuyện khác. Cho nên nàng chủ động hướng Trầm Lãng đưa ra, nguyện ý trở về Tây Sơn phủ bá tước, hướng phụ thân xin giúp đỡ. Trầm Lãng trong lòng thở dài. Lại là một cái giúp người khi gặp nạn. Mặc dù là hữu tâm vô lực. Thế nhưng, có tâm liền sò cái gì đều mạnh. Trầm Lãng tức thì đứng dậy, chắp tay nói, Trịnh tiểu thư, ngươi là một cái không dậy nổi cô nương, mặc dù có chút lỗ mãng cực đoan. Nhưng vẫn là rất không dậy nổi, Kim Hối có thể cưới được ngươi là phúc khí của hắn. Chẳng qua Huyền Vũ phủ bá tước chuyện tình ngươi không cần phải lo lắng, ngươi liền thanh thản ổn định đối đai trong phủ cùng Kim Hối sống qua ngày đi. Trịnh Hồng Tuyến nhìn chằm chằm Trầm Lãng một lúc lâu nói, thật không cần ta hỗ trợ. Không cần. Trầm Lãng đạo. Trịnh Hồng Tuyến đi ra ngoài. Kim Hối đuổi theo sát ở phía sau, tiễn lao bà trở về sân. Hồng Tuyến ngươi khát không được khát. Nói xong Kim Hối liền cho rót một ly trà, còn thử xem nhiệt độ. Ấm áp, là Hồng Tuyến thích nhất nhiệt độ. Kim Hối, ngươi có việc tình gạt ta. Ngạo kiêu nữ Trịnh Hồng Tuyến đạo. Kim Hối khuôn mặt sắc run lên, lập chính khom lưng nhận sai. Lỗi với Hồng Tuyến, có một số việc tình ta thực sự không thể nói, đối với bất kỳ người nào cũng không thể nói. Trịnh Hồng Tuyến nhìn trượng phu một lúc lâu, nói, toán, trung thành vốn là một cái tốt nhất phẩm chất. Kim Hối mừng rỡ nói, đa tạ Hồng Tuyến khoan dung độ lượng. Trịnh Hồng Tuyến nói, ta hiện tại nhưng thật ra hiếu kỳ, Trầm Lãng đến tột cùng như thế nào ngăn cơn sóng dữ, nhìn chúng ta như thế nào ra đều là thần tiên khó cứu a. Kim Hối như trước câm miệng, một lời không được phát. Trịnh Hồng Tuyến phất tay nói, đi đi, ngươi chủ tử chính cần ngươi đây. Ôi chao. Kim Hối đạo. Nhưng sau nhịn không được cho lão bà bóp mấy hạ cổ và bả vai, nhưng sau sẽ nhất ngoan cái kia chỉ mèo mun đặt ở lão bà bên trên, đỡ phải nàng buồn chán. Nhưng về sau, hắn mới đi ra ngoài chờ đợi Trầm Lãng sai phái. Trịnh Hồng Tuyến chứng kiến trượng phu chạy ra ngoài bối ảnh đều là nhẹ bỗng, trong lòng không khỏi cảm thấy ôn nhu hạnh phúc. Dưới cái nhìn của nàng, nữ tử người nhà cái gì dòng dõi đều là giả. Một cái biết tấm lạnh, còn có bản lãnh nam nhân, vẫn là tốt nhất lương phối. Tựu như cùng mang giày. Có người cảm thấy đẹp tối trọng yếu, có người cảm thấy thoải mái tối trọng yếu. Đương nhiên, chúng ta Lãng gia cái này chiếc giày tử lại thích xem, lại thoải mái, lại hoa lệ, cho nên mới có nhiều nữ nhân như vậy tranh giành lên trước muốn tới xuyên. Có thể ngàn vạn đừng đem ta Trầm Mỹ Nam mặc một đôi giày rách a. Thực sự là tuyệt cảnh thấy nhân tâm a. Trầm Lãng không khỏi cảm khái vạn phần. Ở nơi này một hồi tuyệt cảnh bên trong, làm cho Trầm Lãng nhìn thấy hai phần hết sức chân thành chi tâm. Như vậy từ thiên thiên ngươi đây, hội khiến ta thất vọng sao? Mà ngay tại lúc này, Kim Hối cùng Kim Trung đồng thời chạy vội mà vào. Cô gia, Thứ Thiên Thiên tiểu thư tới mật thư. Cô gia, Thiên Đạo hội nhân tới. Trầm Lãng đại hỉ. Chuyện tốt thành đôi sao? Hai cái này trọng yếu tin tức, dĩ nhiên đồng thời đến. Thiên Đạo hội. Một cái có thể cùng ẩn nguyên hội địa vị ngang nhau siêu cấp tổ chức. Có thể hay không trong nháy mắt kiếm được 8-90 vạn, thậm chí nhiều hơn kim tệ, thì nhìn tiếp Trầm Lãng biểu diễn. Chú thích. Đệ nhất càng 6.000 chữ tiến lên, câu tứ thật lâu, bởi vì ra một cái trọng yếu góc sắc, suốt đêm một mạch viết lên 9h sáng. Ta đi ngủ, trong ngộng bái cầu sự ủng hộ của mọi người cùng vé thắng A. Chương 161, chinh phục cửu yêu nhi cơ hội. Lãng ra kinh người kỳ tích, hai càng. Trầm Lãng mở ra trước từ thiên thiên mật thư, tức thì một thú hoán khí tức đập vào mặt. Ta đã quét một cái thắng địa, ngươi có thể đủ tưởng tượng vẹn vẹn một cái tiểu viện tử đều có mười mấy mỹ nữ ở quét rất sao. Làm một chiếc lá rụng đều có thể hục hặc với nhau thời gian sao? Cửu yêu nhi chính là một con ma quỷ, khó chơi ma quỷ. Trầm Lãng không khỏi cười, có thể làm cho Từ Thiên Thiên cái này trùng rào hoạt tàn nhẫn nữ nhân kinh ngạc, xem ra cái này cửu yêu nhi quả thực không phải tầm thường a. Bất quá bây giờ Trầm Lãng xem như là nhìn ra, phàm là võ đạo thiên phú rất cao người, ít nhiều đều có chút cổ quái, cùng thường nhân đều tương đối bất đồng. Hắn nhìn tiếp tin. Ta tới nội triều thành đã sắp 2 cái tháng, ngay từ đầu mỹ nhân của ta tính toán thất bại, nàng căn bản không yêu thích nữ nhân. Chẳng qua ngươi cũng không cần vui vẻ, ta cũng nhìn không ra nàng yêu mến nam nhân, nàng tự tay giết chết nam nhân không có 3000 cũng có 5000. Trầm Lãng không khỏi cái cổ run run một cái. Cứu yêu nhi trong pháo đài có mấy trăm mỹ nữ, toàn bộ là bị nàng cứu được thương cảm nữ nhân, các nàng đều có bi thảm chuyện cũ. Thế nhưng người đáng thương tất có đáng trách chi chỗ, những thứ này đều là tiện nhân, bao quát ta ở bên trong. Cái này tin thực sự là oán khí sông thiên a. Ngươi căn bản không cách nào tưởng tượng đến, cái này thành bảo bên trong lục đục với nhau là bậc nào nghiêm trọng, đẳng cấp là bậc nào xâm nghiêm. Ta tới 2 cái tháng, căn bản không có tư cách, cũng không có biện pháp tiếp xúc được Cửu Yêu Nhi, ta khoảng cách cấp bậc của nàng vượt lên trước 4 tầng. Đầu ta trên có quét sân tiểu thủ lĩnh, trưởng quản toàn bộ tòa thành quét rác nữ thủ lĩnh, trưởng quản toàn bộ tòa thành hết thệ thị nữ đại tổng quản, nhất sau mới là Cửu Yêu Nhi thiếp thân thị nữ. Cứ việc ta không biết ngươi để cho ta ẩn núp đến Cửu Yêu Nhi bên người là làm cái gì, nhưng vậy ý nghĩa ta ít nhất phải trở thành Cửu Yêu Nhi thiếp thân thị nữ, ta cho tới bây giờ đều không có nghĩ qua, ta đường đường nộ giang quận thứ 3 tài nữ, thứ 3 mỹ nữ, lại muốn vì tiến áp sát người thị nữ địa vị mà phân đấu, nhân sinh thay đổi rất nhanh thật sự là quá kích thích. Cửu Yêu Nhi thiếp thân thị nữ tên gọi Lục Y, là một cái tâm cơ rất sâu tiện nhân, cáo mượn oai hùng, vây mặt hất hàm sai khiến, bởi vì ta câu dẫn qua Cửu Yêu Nhi. Cho nên nàng chỗ chỗ nhằm vào ta, giẫm đạp ta, ta muốn làm pháp giết chết nàng, nhưng sau giành lấy, thế nhưng thời cơ chưa tới. Đi qua gần 2 tháng thám thính, ta đối với Cửu Yêu Nhi tính cách có lấy hạ giải khai. Đây là một cái ngang ngược nữ nhân, võ công siêu cấp cao nữ nhân, đối với quyền thế tài phú không có bất kỳ hứng thú, nàng theo đuổi chỉ có lực lượng cùng sát lục. Thậm chí cũng chưa hẳn là sát lục, trong lòng nàng phảng phất có một nghịch thiên hiệp khí, dường như muốn tận diệt thế gian bất bình. Đây là một cái hung tàn hết sức nữ ma đầu, nhưng lại là một cái ngây thơ nữ nhân. Ta không biết ngươi rất xoái, hơn nữa đối với nữ nhân có thủ đoạn, thế nhưng người nữ nhân này, ngươi không giải quyết được, ta cũng không biết có nam nhân nào có thể xứng đáng trên nàng. Đây đã là hoàn toàn ngưỡng mộ cùng sùng bái, liền Từ Thiên Thiên loại nữ nhân này đều có thần tượng. Hiện tại, ta có một cái cơ hội có thể tới gần Cửu Yêu Nhi, người nữ nhân này quả ngôn thiếu ngữ, lạnh lùng, thô bạo tàn nhẫn. Cơ hội không có bất luận cái gì yêu thích. Cho nên ở bên trong lâu đài thời gian phi thường buồn chán chán nản, hơn nữa cũng không nguyện ý đọc sách. Nàng duy nhất hứng thú yêu thích, chính là nghe người ta kể chuyện xưa. Nghe cố sự. Cái này nữ ma đầu yêu mến nghe cố sự. Chẳng qua cái này cũng rất bình thường, nàng không yêu châu báu, không thích danh âm thanh, không yêu thích tơ lụa, càng không thích vui mừng tranh đua, còn không yêu thích đọc sách. Có thể không phải là buồn chán cực kỳ chứ sao. Then chốt nàng lại không muốn đại ngốc cùng Đường Viêm ngu như vậy. Xem con kiến mang ra cũng có thể xem mấy giờ không án. Trầm Lãng tiếp tục xem tin. Ta vốn chuẩn bị nhiều cái cố sự, dự định một lần hành động theo quét rác nữ tấn thăng làm nàng thiếp thân thị nữ. Thế nhưng những thứ kia kỹ nữ chuẩn bị so với ta còn muốn đầy đủ, câu chuyện gì đều nói, tất cả bản đều nói qua, liền Uyên Ương Ngộng cùng ngươi Phong Nguyệt Vô Biên đều có người nói qua. Thuận đã nói một cái kia nói Phong Nguyệt Vô Biên nữ nhân, đã bị đánh phát đi quét nhà vệ sinh. Có mắt không tròng nữ nhân à. Ta Phong Nguyệt Vô Biên viết thật tốt à, có thể thấy được là ngươi cái này chủng ngực lớn nhưng không có đầu óc nữ nhân xem không hiểu, cũng không đủ phẩm vị thưởng thức, tuyệt đối không thể trách ta viết không hay lắm. Cái này Cửu Yêu Nhi là một cái có mới nối cũ biến thái, có thể nói tốt chuyện xưa nữ nhân tuy có thể đứng ở bên người nàng, nhưng là chỉ có thể ngây người mấy thiên, bởi vì một ngày cái này thị nữ cố sự nàng nghe dính, liền lập tức bị đánh phát rất xa, đây là một cái có đại ái người, nàng cứu vớt hết thể nữ nhân đáng thương. Nhưng nàng lại là một cái người vô tình, nàng tuyệt đối sẽ không thương tiếc một cái đơn độc nữ nhân. Có đại ái người, yêu một cái quần thể, lại không yêu đơn độc cá thể. Nhìn như vô tình, lại cực kỳ có tình. Đây là thủ lĩnh phong phạc A. Cơ hội chỉ có một lần, cho nên ta không dám tùy tiện xuất thủ, như trước nằm ở ẩn nút bên trong. Ngươi nhanh lên cho ta viết một ít cố sự đến, nhất định phải dũng cảm, kích thích, quan trọng nhất là tràn ngập tự do, miểu thiên miểu địa miểu không khí, tốt nhất viết trường một chút. Có thể làm cho ta ở Cửu Yêu Nhi bên người nói trên một năm nửa năm, như vậy địa vị của ta liền ổn. Nhớ kỹ, ngươi câu chuyện này đã phải viết hết ta. Đây hoàn toàn quan hệ đến ta có thể trở thành nàng người tâm phúc. Ta cạnh tranh người nhiều vô cùng, mỗi ngày đều có mười mấy cái tiện nhân chuẩn bị xong nhiều đặc sắc cố sự đi Cửu Yêu Nhi bên người biểu hiện. chuyện xưa của ngươi nhất định phải triệt để nghiền ép những tiện nhân kia, ngươi nhất định phải để cho ta bộc lộ tài năng mà ra. Cố sự nhất định phải tràn ngập sức tưởng tượng, cho thấy một cái hoàn toàn khác nhau thế giới, nhất định phải không bị cản trở, sát lục, ngàn vạn lần không nên tình tình ái ái, đem ngươi phong nguyệt vô biên ném tới nhà vệ sinh đi. Ta có thể thành công hay không, thì nhìn ngươi viết cố sự. Nhìn đến đây thời điểm, Trầm Lãng không khỏi ngây người. Đầu tiên, phong mật thư này cũng quá dài đi. Cái này chứng minh Từ Thiên Thiên tự do không có bất cứ vấn đề gì, hơn nữa nàng phi thường dỗi danh cực buồn chán, có thể cùng Trầm Lãng phái đi nội triều thành nằm vùng đơn giản chắp đầu. Chẳng qua thực sự là đại thiên thế giới không thiếu cái lạ a. Ai có thể nghĩ tới, Từ Thiên Thiên ác độc như vậy xảo trá nữ nhân, lại muốn luân lạc tới kể chuyện xưa tài năng ẩn nút đến Cửu Yêu Nhi bên người. Sát lục, không bị cản trở, dũng cảm, miểu thiên miểu địa miểu không khí. Ta đây là nên viết đấu phá thương khung hay là nên viết Tây Du ký đâu? Trước người lâu một ít, mỗi thiên 10.000 chữ đều đủ nói đã hơn một năm. Chẳng qua Tây Du ký hẳn là ly kỳ hơn, phù hợp hơn Cửu Yêu Nhi chủ nghĩa anh hùng huyễn tưởng đi, hơn nữa cũng thoáng khắc sâu một ít. Có lẽ có người cảm thấy hẳn là chép ngộ không truyền. Không được, quá ngắn, hơn nữa bên trong sắc bén là văn tự, không có nhiều thiếu trong chuyện xưa dung. Cái kia hàng, liền chép Tây Du ký. Không nghĩ tới à, ta dĩ nhiên một ngày nào đó luân lạc tới cho đơn độc một người nào đó chép sách tình trạng. Nô thừa ân đại thần, ủy khuất ngươi a. Khoai tây đại thần, tạm thời liền không ngã ngươi bảng biểu a. Sau đó, mã thần Kim Mộc Thông lại nên lên sân khấu. Từ Thiên Thiên mật thư nhìn xong. Thế nhưng, mật thư nhất sau vẫn còn có vài cái một chút điểm, đây là im lặng tuyệt đối. Thế giới này là có dấu ngắt câu phù hiệu. Người nào phát minh? Chính là tại hạ, cũng chính là Trầm Lãng. Hán Kim Bình Mai Chi Phong Nguyệt vô biên ấn một nhóm đặc thù bản, bên trong thêm trên dấu ngắt câu phù hiệu. Rất bất ngờ không có gây nên bất luận cái gì hoành động. Mua đi cái này đặc thù bản người, cứ việc cho tới bây giờ chưa có tiếp xúc qua dấu ngắt câu phù hiệu, nhưng phi thường dĩ nhiên tiếp thu, tập quán chi sau đọc không chướng ngại chút nào. Có một ít người phê phán Trầm Lãng cái này chủng hành vi, nhưng thanh âm phi thường yếu ớt. Xin nhờ, đây là một bản hoàng thư a, ngươi còn muốn thế nào? Tiểu như cùng ngươi đi mua một bước động tác đặc biệt mảnh nhỏ, ngươi chẳng lẽ còn sẽ muốn cầu nữ nhân vật chính diễn kỹ sao? Rất thật là được a. Từ Thiên Thiên dĩ nhiên tại mật thư trong nhất sau ra im lặng tuyệt đối, cái này rõ ràng ám chỉ a. Vì vậy, Trầm Lãng cầm lấy mật thư ở hỏa diễm trên nhẹ nhàng nhất nướng. Quả nhiên phía sau lại có chữ viết tích xuất hiện. Đây mới thật sự là mật thư nội dung. Cửu Yêu Nhi thân thể có rất nhiều đặc thù bệnh trạng, miệng mũi bỗng nhiên đổ máu, đầu não thường thường tính mắt hoa, con mắt trọng ảnh, nghiêm trọng tình hình đặc biệt lúc ấy hôn mê, ta lật lần hết thể y thư cũng không tìm tới nguyên do. Nàng cũng tìm lần mỗi bên trùng đại phu, cũng không tìm tới bệnh nguyên nhân. Từ Thiên Thiên tâm cơ thật đúng là sâu, nàng liền Trầm Lãng phái đi nằm vùng đều không tín nhiệm, đem mật thư dùng phương thức này viết ra. Thật đúng là vận dụng linh hoạt a. Quang nhìn nàng miêu tả Cửu Yêu Nhi bệnh trạng, rất như là nhất chủng mãn tính trúng độc. Phía trước Trầm Lãng liền trải qua một cái trì trúng độc, chính là Ninh La công chúa. Thế nhưng Cửu Yêu Nhi cái này phức tạp hơn, không giống như là trì trúng độc. Hơn nữa Từ Thiên Thiên dù sao cũng là bên ngoài hàng, nàng cũng miêu tả không được tin tưởng. Trầm Lãng cần mặt trận mới có thể biết Cửu Yêu Nhi đến tuột cùng là cái gì trúng độc. Nếu như là trúng độc, như vậy là người nào cho nàng hạ độc? Người nào được lợi, người đó chính là hạ độc người. Đó chính là Cửu Tiêu, hay hoặc giả là Cửu Hảo. Chẳng qua theo ý nào đó lên, cái này đối với Trầm Lãng là một cái tin tốt ta. Chí ít làm cho hắn có một đột phá khẩu. Ai? Không thích đáng bác sĩ đã lâu, đều kém chút quên còn có cái thân phận này. Kim Hối nói, cô ra. Ở đâu trong tiếp đãi Thiên Đạo hội khách nhân? Trầm Lãng nói, mật thất dưới đất. Thiên Đạo hội, thiên hạ đệ nhị đại thương hội tổ chức. Huyền Vũ phủ bá tước mật thất dưới đất là rất lớn, đủ hơn 200-300 thước vuông, hơn nữa còn phi thường thư thái. Thậm chí nơi đây còn có mấy ngàn sách tàng thư, nhưng mà cái này vẹn vẹn chỉ là phủ bá tước một chỗ tầng hầm mà thôi. Toàn bộ bên trong mật thất dưới đất, châm lửa mấy trăm cây ngọn nến, sáng như ban ngày. Thiên Đạo hội tới hai người, một cái người da vàng, một cái người da trắng. Người da vàng ăn mặc vải bố, người da trắng ăn mặc tơ lụa. Người da trắng ngồi, người da vàng đứng. Bên ngoài đồn đãi Huyền Vũ phủ bá tước tài chính kê cận tan vỡ, hơn nữa thiếu hạ thiên đại nợ nần, thế nhưng Trầm Lãng cô ra thời gian như cũ qua được xa hoa lãng phí không gì sánh được, hiện tại xem ra quả nhiên không giả. Người da trắng này hán ngữ nói song so với Trầm Lãng còn muốn rõ ràng. Lời này cũng không sai, Trầm Lãng hiện tại lại là một thân quần áo mới, chi phí vượt lên trước 270 kim tệ. Bởi vì hắn lại tìm đến nhất chủng phi thường đắt giá tài liệu, nhất chủng đặc thù vật thiết. cái này trùng vẫn thiết có thể lôi kéo ra rất nhỏ sợi, phi thường cứng cỏi, vì vậy Trầm Lãng đem cái này tế tế vẫn thiết sợi thêu ở cẩm bảo chi lên, có thể trang bức, hơn nữa còn có thể phòng thân. Cái này áo choàng vẫn là mẫu thân tự tay thêu. Thiếu nợ về thiếu nợ, thời gian hay là muốn qua a. Trầm Lãng cười nói, nhưng sau ngồi ở chủ vị lên. Hai vị mời ngồi, dâng trà. Thiên đạo hội hai cái sứ giả ngồi xuống, Kim Hối bưng trà đi lên. Cái kia hai cái sứ giả nhìn chung quanh, nói, Huyền Vũ bá đâu? Trầm Lãng nói, là từ ta và hai vị nói. Sứ giả kinh ngạc, nói, Trầm cô gia không nên đùa, loại đại sự này chúng ta chỉ có thể cùng chủ nhân đàm luận đi. Ý kia rất tinh tường, ngươi một cái nho nhỏ người ở rể có thể làm chủ sao? Trầm Lãng nói, Huyền Vũ phủ bá tước tất cả, ta đều có thể làm chủ. Thiên đạo hội sứ giả nói, bao quát bán của cải lấy tiền mặt toàn bộ phủ bá tước tòa thành sao? Trầm Lãng kinh ngạc nói, ai nói ta muốn bán tòa thành? Thiên đạo hội sứ giả nói, bá tước đại nhân tự thân cho chúng ta tin, muốn cùng chúng ta làm một khoản mấy trăm ngàn kim tệ sinh ý. Bây giờ Kim thị gia tộc đã muốn ném vọng ngai đảo, duy nhất đáng tiền cũng chính là cái này tòa thành, còn có 30 ngàn mẫu ruộng tốt đi. Trầm Lãng không khỏi cười to trong lòng. Những thứ này người thực có can đảm muốn a. Vẹn vẹn ném một cái vọng ngai đảo, tất cả mọi người cảm thấy Kim thị gia tộc xong. Như liền gia tộc tòa thành cùng mấy vạn mẫu ruộng tốt đều muốn bán của cải lấy tiền mặt, cái kia Huyền Vũ phủ bá tước không phải xong đời, mà là chết hẳn. Kim thị gia tộc 30 ngàn mẫu ruộng tốt, chúng ta nguyện ý ra giá 90 ngàn kim tệ. Còn gia tộc này tòa thành, chúng ta nguyện ý ra 200 ngàn kim tệ. Thiên đạo hội sứ giả nói, cộng lại tổng cộng 29 vạn kim tệ, tuy là không đủ trả nợ, nhưng là lại đầy đủ các ngươi Kim thị gia tộc tại đây Hán quốc gia Đông Sơn tái khởi, tiếp tục qua trên vinh hoa giàu sang sinh hoạt. Huyền Vũ phủ bá tước tòa thành trải qua mấy đời xây dựng thêm, bây giờ đã mấy trăm mẫu chi đại, hơn nữa phòng thủ kiên cố. Cái này mấy trăm năm qua, Kim thị gia tộc đầu nhập vô số nhân lực vật lực mới tu kiến bắt đầu tòa pháo đài này, bất luận lịch sử cùng giá trị quân sự, liền nói riêng về phòng ở giá trị, liền vượt lên trước 200 ngàn kim tệ. Bán đại lâu đó là Sony, không phải chúng ta. Nếu như liền gia tộc tòa thành đều bán đi, cái kia Kim thị gia tộc liền nửa điểm trông cậy vào cũng không có, triệt để trở thành chó nhà có tang, trực tiếp tìm sợi dây treo cổ toán. Trầm Lãng nói, chúng ta ra không bán tòa thành, cũng không bán ruộng tốt. Thiên đạo hội sứ giả nói, vậy các ngươi tìm chúng ta tới làm cái gì? Thời gian của chúng ta là phi thường quý báu. Trầm Lãng nói, chúng ta bán là thứ này. Trầm Lãng vô vô tay, Kim Hối tiến lên, chuyển một cái hộp cho thiên đạo hội sứ giả. Cái kia sứ giả tiếp đi tới nhìn một chút. Trong thiên hạ bất kỳ vật gì bảo bối hắn đều từng thấy, cái gì chân châu mã não, cái gì bảo thạch vẫn thiết, trong mắt hắn đều đáng giá không nhiều lắm thiếu tiền, chớ đừng nói là mấy trăm ngàn kim tệ sinh ý. Mở hộp ra nhìn một cái. Cái này thiên đạo hội sứ giả không khỏi ngây người, nhưng sau chợt dọa cho giật mình, cái hộp trong tay hầu như bay ra ngoài. Nơi này là một chiếc gương, một mặt hoàn toàn tiếp cận với hiện đại thủy tinh kính. Cái gương cũng không thèm khát, thế giới này có rất nhiều cái gương. Thoáng hơi rẻ gương đồng, đắt một chút gương bạc, đắt đi nữa một chút thủy tinh cái gương. Thế nhưng gương đồng dễ dàng rỉ sắt, gương bạc dùng một đoạn thời gian liền phát hắc, lau đều lau không sáng. Hơn nữa những thứ này cái gương đều rất mơ hồ ảm đạm. Thủy tinh cái gương muốn rõ ràng nhiều lắm, nhưng hình dạng không được quy tắc, rất khó làm lớn, then chốt giá cả sang quý cực kỳ. Cái này thiên đạo hội thương nhân vốn tưởng rằng thủy tinh cái gương chính là cái thế giới này trên rõ ràng nhất cái gương. Nhưng mà, so với trước mắt kính này, liền cái gì cũng không phải. Quá rõ ràng a, quá kinh người a. Nào chỉ là rõ ràng, đơn giản là mảy may tất hiện a. Đơn giản là đem cả người đều cái bóng ở bên trong a. Ở nơi này là cái gương a, đây quả thực là linh hồn cái bóng a. Không chỉ có như đây, cái gương này như này nhẹ liền, như này mỏng manh. Cái này vị thiên đạo hội sứ giả lần đầu tiên nhìn thấy rõ ràng như thế chính mình a. Kính này là treo thời đại, trong nháy mắt đem tất cả cái gương toàn bộ miểu sát. Quá kinh diễm. Phương diện này ẩn chứa thiên đại cơ hội làm ăn a. Hai vị này thiên đạo hội thương nhân dễ dàng có thể liên tưởng đến, một ngày cái này chủng cái gương ra đời, cái kia đơn giản là một hồi cách mạng, một hồi hoàng kim bao tác. Hội phá vỡ toàn bộ buôn bán thị trường. Sự thực lên, hai cái này thiên đạo hội thương nhân vẫn là đánh giá thấp. Đương thời Vẹn Mình Vương quốc chính là bởi vì nắm giữ thủy tinh kinh chế tạo kỹ thuật, khiến cho nó ở châu Âu trở thành một siêu cấp hào phú quốc gia. Thậm chí Vẹn Mình Vương quốc còn chế định một cái pháp luật. Nếu ai đem chế tạo thủy tinh kính kỹ thuật tiết lộ ra ngoài, trực tiếp cũng sẽ bị xử tử. Mãi cho đến thế kỷ 17, mới có vài cái Vẹn Mình công tượng chạy trốn đến nước Pháp, đem thủy tinh kính chế tạo kỹ thuật tiết lộ ra ngoài, nước Pháp ở Nọ Mạn đi kiến thành thứ nhất cái gương nhà xưởng. Nước Pháp vương hậu kết hôn thời điểm, Vẹn Mìn Vương quốc đưa chính là một chiếc gương làm lễ vật, giá trị hơn 10 vạn phờ rằng. Người hiện đại là không thể nào hiểu được người cổ đại nhìn thấy lần đầu tiên thủy tinh kính rung động. Trầm Lăng nói, quý sứ trong tay kính này, khoảng chừng dài một thước, các ngươi cảm thấy hẳn là mua bao nhiêu tiền? Thiên đạo hội sứ giả nói, là giá đấu giá, vẫn là giá bán lẻ. Như vật hiếm thì quý lời nói, giá đấu giá đến bầu trời cũng có thể. Nếu như là giá bán lẻ, liền đại biểu cho đại quy mô tiêu thụ, đây mới là chọn kiếm nhiều tiền. Cái này dường như rồn rợn sở xe tuy là bán đến giá trên trời, thế nhưng nó lợi nhuận năng lực xa xa so với không được trên đại chúng, thậm chí có đoạn thời gian hầu như phá sản, cho nên nhất sau bán cho BM nút công ty, bèn nỉ cũng bán cho đại chúng. Trầm Lăng nói, giá bán lẻ. Dài một thước gương đồng giá khoảng chừng ở nửa kim tệ tả hữu. Mà gương bạc quý hơn một ít, cần hai cái kim tệ. Thủy tinh cái gương. Không có lớn như vậy, bởi vì thủy tinh là thiên nhiên, căn bản không pháp gọt ra lớn như vậy mặt bằng. Thế nhưng một mặt 4 tấc thủy tinh cái gương cần bán đến 20 kim tệ tả hữu. Thiên đạo hội sứ giả nói, như thế một chiếc gương, ngay từ đầu có thể bán 100 kim tệ, tiếp bán 50 cái kim tệ, thấp nhất cũng sẽ không thấp hơn 20 kim tệ. Đây chính là coi như xa xỉ phẩm bán. Trước đem thiên hạ hào môn quý tộc thu gặt một lớp, sau đó sẽ đem hào thương thu gặt một lớp, nhất sau sẽ tiểu phú chi gia thu gặt một lớp. Thiên đạo hội sứ giả nói, nó chi phí nhiều thiếu. Hỏi cái này nói thời điểm. Thiên đạo hội sứ giả cảm thấy Trầm Lãng chắc chắn sẽ không nói thật ra, bởi vì rất hiển nhiên hắn là muốn đem cái gương này bán cho thiên đạo hội, lại do thiên đạo hội phân tiêu thiên hạ. Trầm Lãng nói, một thước cái gương, chi phí 1 ngân tệ. Cái gì? Thiên đạo hội thương nhân tức thì hoàn toàn kinh ngạc đến ngây người. Cái gương này rõ ràng như thế, nhất định có thể mang nhân linh hồn soi sáng ra tới, dựa theo bình thường tưởng tượng chi phí 10 mấy kim tệ đều là bình thường. Không nghĩ tới, vẹn vẹn 1 ngân tệ chi phí. Trầm Lãng nói, theo đại quy mô chế tạo, cái này chi phí còn có thể giảm xuống phân nửa lấy lên. Thiên đạo hội thương nhân hoàn toàn bị chấn động lay động. Nhưng về sau, rơi vào không gì sánh được to lớn huyễn tưởng. 1 ngân tệ chi phí, ngay từ đầu có thể bán 100 kim tệ, đây là gấp bao nhiêu lần lợi nhuận? 2.000 lần lợi nhuận A. Thế giới này, còn có cái gì buôn bán lý luận so với cái này càng thêm kinh người A? Thiên đạo hội thương nhân nói, Trầm Lãng công tử, ngươi bây giờ có nhiều thiếu mặt như vậy cái gương. Chúng ta nguyện ý ra 10 kim tệ một mặt, thu sạch mua sắm cái này nhóm đầu tiên cái gương. Cái này mọc tóc giá cả đã rất lương tâm, Huyền Vũ phủ bá tước trước mắt tình trạng là không thể chính mình đi bán. Cái này nhóm đầu tiên cái gương, thiên đạo hội có thể bán 100 kim tệ một mặt, hoàn toàn là một cái siêu cấp giá trên trời, tương đương với mấy vạn nhân dân tệ. Thế nhưng ngẫm lại hiện đại địa cầu những thứ kia chén ổ, túi sách lở vờ bao còn muốn mấy vạn nhân dân tệ một con đây. Định giá 100 kim tệ, hoàn toàn là nhất đại tiêu lượng. Nhất đại lợi nhuận hóa, nếu không thì còn có thể định giá càng cao. Xa xỉ phẩm chứ sao? Trầm Lãng nói, chỉ có 1.000 cái gương. Trầm Lãng trong tay dù sao công tượng hữu hạn, thời gian mấy tháng cũng chỉ có thể tạo 1.000 cái gương. Nơi đây khó khăn nhất không phải cái gương, mà là chế tạo độ tinh khiết cao thủy tinh, còn chế tạo cái gương rất đơn giản, hướng thủy tinh trên độ một tầng trạng thái dịch ngân chính là, cái này so với Vẹn Mìn Vương quốc kỹ thuật còn tân tiến hơn, bọn họ độ chính là thủy ngân, đây chính là có độc. Thiên đạo hội sứ giả nói, trải qua kiểm nghiệm về sau, như mỗi một chiếc gương đều rõ ràng như thế sáng tỏ, như vậy 1.000 cái gương chúng ta đều muốn, 10 kim tệ một mặt, tổng cộng 1 vạn kim tệ. 1 vạn kim tệ, chắc là một món làm ăn lớn. Nhưng đối với Huyền Vũ phủ bá tước mà nói hoàn toàn như muối bỏ biển. Riêng trả ẩn nguyên hội nợ nần, liền đủ cần 700.000 kim tệ. Trầm Lãng lắc đầu nói, không được, ta muốn bán 1 triệu kim tệ. Lời này vừa ra, thiên đạo hội sứ giả hoàn toàn kinh ngạc đến ngây người. Phản phất không thể tin vào thải của mình. 1.000 cái gương ngươi bán 1 triệu kim tệ. Ngươi đây là muốn tiền muốn điên sao? Chính ngươi đều nói, chi phí chỉ có nhất ngân tệ một chiếc gương, chúng ta cho ngươi 10 kim tệ một mặt, đã hoàn toàn tràn ngập đại thương nhân lòng dạ. Trầm Lãng nói, ta bán không chỉ là cái gương, còn có đem cái gương chế tạo kỹ thuật cùng nhau bán cho các ngươi, chỉ bán cho các ngươi nhất ra. Nói cách khác ta đem toàn bộ sản nghiệp đều bán cho các ngươi, cái kia 1 triệu kim tệ không mắc đi. Đây là lũng đoạn sinh ý. Có thể làm mấy chục trên trăm năm, có thể mang tới lợi nhuận vượt qua xa mấy triệu kim tệ. Ta vẹn vẹn chỉ bán cho các ngươi 1 triệu kim tệ, phi thường lương tâm. Đương nhiên yêu cầu duy nhất chính là, thủy tinh ngươi muốn từ ta ra nhập hàng. Cái này sản nghiệp đối với các ngươi mà nói không chỉ là kiếm tiền cơ hội, vẫn là đánh bại ẩn nguyên hội, thành là thiên hạ đệ nhất thương hội cơ hội. Nếu như các ngươi không muốn, ta cũng chỉ có thể cầm cái này kỹ thuật đi tìm ẩn nguyên hội, tin tưởng hắn nhóm nhất định phi thường vui lòng. Nhưng sau các ngươi đại khái sẽ bị ẩn nguyên hội áp chế vài thập niên. Chú thích, đệ nhị càng tiến lên, ta tiếp lấy viết thứ ba càng A. Các huynh đệ tỉ muội, cho ta chống đỡ, cho ta lực lượng.